Chương 200 cá mập vây lưng. Chương 200 cá mập vây lưng. Một lát sau, hắn đột nhiên biến sắc, nói: "Phỉ tu trên biển có mặt ở khắp năm giới tu tiên của hải giới, loại phỉ tu này không có lãnh địa cố định, cả ngày cưỡi linh thuyền lang thang khắp nơi trong hải giới, hệ đến một nơi nào đó là lại đốt giết cướp bóc, hơn nữa còn chuyên nhắm vào các thế lực không có kim đan tu sĩ trấn giữ."
Ồ,
Lý Thu Dạ hứng thú hỏi: "Vậy tại sao các thế lực cấp cao của hải giới không liên hợp lại, tiêu diệt phỉ tu hải giới, chẳng phải như vậy là diệt trừ hậu họa?"
"Đâu có dễ dàng như vậy." Vương Cố lắc đầu, "Phỉ tu hải giới cực kỳ xảo quyệt, chỉ cần diệt một thế lực, chúng sẽ đến hải vực tiếp theo. Hơn nữa, hải vực bao la vô bờ, khi các thế lực cấp cao nhận được tin cầu cứu, đội vàng đuổi kịp đến thì những phỉ tu này đã kết thúc trận chiến từ lâu, không biết đã đi đâu." Nói về việc tiêu diệt quy mô lớn phỉ tu hải giới, tuy không biết bốn giới tu tiên khác có tổ chức hay không, nhưng ở Thương Hải tu tiên giới vào 30 năm trước, các thế lực nguyên anh đứng đầu là Thiên Hải Thành, liên hợp với hơn một nửa các thế lực lớn nhỏ trong toàn bộ Thương Hải giới, trong đó có cả Thiên Thi môn nơi vãn bối đang ở, đã tổ chức một hành động tiêu diệt phỉ tu hải giới với quy mô chưa từng có.
"Nghe ngươi nói vậy, phỉ tu của Thương Hải tu tiên giới hẳn đã bị tiêu diệt hết rồi."
Chỉ nghe Lý Thu Dạ nói.
Vương Cố lắc đầu, "Sự việc không đơn giản như vậy, phỉ tu hải giới tuy bề ngoài là một đám ô hợp, nhưng khi tập hợp lại cũng có không ít người. Ban đầu phỉ tu hải giới đã liên kết lại với nhau, tạo thành một liên minh hùng mạnh mang tên Phúc Hải Minh, muốn dùng nó để lật đổ sự thống trị của Thiên Hải Thành. Nhưng ô hợp cuối cùng vẫn là ô hợp, dù có tập hợp lại cũng chỉ là một đám ô hợp. Chưa đầy 2 năm, Phúc Hải Minh đã bị đại quân tu sĩ của chúng ta tấn công, hoàn toàn bị đánh bại. Nhưng phỉ tu Thương Hải tu tiên giới không vì thế mà bó tay chịu trói, ngược lại còn lợi dụng một loại mật pháp đặc biệt để thoát khỏi sự phong tỏa do chúng ta liên hợp tạo thành. Sau này Thiên Hải Thành lại mất 10 năm để tìm kiếm rộng rãi hải vực, nhưng hiệu quả rất ít, sau đó thì cũng thôi.
Mật pháp gì mà có thể thoát khỏi mắt của nhiều tu sĩ như vậy?"
Lý Thu Dạ kinh ngạc hỏi.
"Không giấu tiền bối, việc này nói ra cũng hổ thẹn. Mật pháp mà phỉ tu dùng không quá cao cấp, ngược lại còn rất rẻ tiền."
Vương Cố lắc đầu cười khổ.
"Ồ, nói nghe xem."
Nghe vậy, Lý Thu Dạ lập tức hứng thú.
"Y phục da cá."
Chỉ nghe Vương Cố nói.
"Y phục da cá."
Lý Thu Dạ tuy chưa từng nghe nói đến loại bí thuật này, nhưng nghe tên không khó để phán đoán rằng loại bí pháp này hẳn là được luyện chế từ da cá.
Nghĩ vậy, hắn tiếp tục nói, "Không biết y phục da cá này có công dụng gì?"
"Bẩm tiên bối, y phục da cá được luyện chế từ da của yêu thú cá, sau khi trải qua một loại bí pháp nào đó. Khi sử dụng, chỉ cần mặc vào người, sau đó thúc đẩy bí pháp là có thể bơi lội tự do trong biển, hình dạng giống hệt yêu thú trong biển. Loại bí pháp này tuy đẳng cấp không cao, nhưng ẩn mình dưới mặt biển sâu không thấy đáy, ngay cả thần thức của trúc cơ tu sĩ cũng khó mà dò xét được điều bất thường. Tuy nhiên, theo ta biết, loại bí pháp này chỉ nằm trong tay một thế lực phỉ tu nào đó ở Bắc Ma Hải, vì vậy nếu phỉ tu ở các hải vực tu tiên giới khác muốn mua, nhất định phải thông qua kênh đặc biệt đến Bắc Ma Hải để mua."
Nghe xong lời Vương Cố, Lý Thu Dạ nhạy bén nắm bắt được điều gì đó, chỉ nghe hắn lẩm bẩm, "Có thể bơi lội trong nước biển, hình dạng giống hệt yêu thú biển." Khoảnh khắc tiếp theo, hắn chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn Vương Cố, nói, "Nếu những phỉ tu này mặc y phục da cá có thể bơi lội trong biển, vậy thì có nghĩa là trong sông cũng có hiệu quả tương tự."
"Hẳn là vậy."
Vương Cố gật đầu, nhưng khoảnh khắc tiếp theo hắn bỗng nhiên trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, "Tiền bối, ý ngươi là không sai."
Lý Thu Dạ đứng dậy, nhìn về phía một con sông cuồn cuộn sóng không xa, lông mày nhíu chặt. Con sông này tên là Hoài Thủy Hà, các nhánh sông của nó cực kỳ rộng, chạy qua 5 quận. Kênh chính và các nhánh của nó gần như bao phủ Giang Lưu quận, Thiên Lưu quận và Bách Xuyên quận, đây cũng là nguồn gốc tên của 3 quận. Những ngày này, vì mọi người chưa từng giao thiệp với phỉ tu hải giới, khi đi qua các con sông, hồ nước cũng đã từng dò xét, chỉ là y phục da cá mà phỉ tu hải giới mặc có thể ngăn cản thần thức. Mặc dù độ sâu của sông nước kém xa 1% độ sâu của biển, nhưng mọi người chỉ tùy ý dò xét một lượng, chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này. Hiện tại đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi phỉ tu hải giới trà trộn vào, nếu đúng như hắn nghĩ, phỉ tu hải giới ẩn mình trong nước sông, thì tình hình có thể rất tồi tệ. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ nhận ra có chuyện lớn sắp xảy ra, liền lập tức gửi một đạo truyền âm phù cho Chu Bách và Trần Lật, bảo bọn họ tăng cường tìm kiếm dọc theo sông. Đồng thời cũng gửi một tin nhắn tương tự cho gia tộc. Làm xong tất cả, hắn nói với Vương Cố, "Vương Cố, thân phận của ngươi đặc biệt, khoảng thời gian này ngươi cứ ở lại gia tộc đi. Tránh để lộ thân phận tu sĩ hải giới của ngươi, gây ra phiền phức không cần thiết."
"Tuân lệnh."
Vương Cố cũng hiểu rằng mình biết nhiều bí mật, nếu tham gia trận đại chiến này, bị phỉ tu hải giới nhận ra hắn là người của Thiên Thi môn, rồi thân phận của hắn bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra sự nghi ngờ của những kẻ có tâm, hắn làm sao đến được đây? Nói không chừng còn nhân lúc hắn không đề phòng, trực tiếp bắt cóc hắn, tra tấn một phen, moi ra chuyện về trận pháp truyền tống thượng cổ. Vậy thì, nghĩ đến đây, Vương Cố không khỏi rùng mình, sau đó chắp tay chào Lý Thu Dạ, rồi rời khỏi doanh trại mà mọi người đang đóng quân, hướng về phía Linh Phong Sơn mà đổ đi. Mười mấy người Lý gia đi theo hắn chuyến này, sau nhiều ngày lặn lội tìm kiếm, lúc này đã kiệt sức, đang ở trong lều điều tức. Mà Lý Thu Dạ cũng không có ý định kinh động bọn họ, chỉ nhìn lướt qua những người canh đêm phía trước, rồi bay về phía Hoài Thủy Hà ở đằng xa. Bây giờ tuy là ban đêm, xung quanh không một tia sáng, nhưng với tu vi của Lý Thu Dạ hiện tại, ngày và đêm đối với hắn đều như hư vô. Cứ như vậy, nhìn dòng nước sông cuộn sóng, Lý Thu Dạ điều khiển phi kiếm từ từ hạ xuống, khi cách mặt nước chưa đầy một trượng, lúc này mới dừng lại. Sau đó phóng thần thức ra, cho đến khi bao phủ đến đáy nước, hắn mới ngự phi kiếm, bay dọc theo dòng sông. Đồng thời, ngay tại đoạn sông Hoài Thủy Hà phân chia giữa Sơn Dương huyện và Hoài Sơn huyện, trên mặt nước đột nhiên nổi lên hai cái đầu cá mập. Chỉ nghe một con trong số đó nói, "Các minh đệ, phía trước là địa giới Sơn Dương huyện,
huyện này chỉ có 4 trúc cơ tu sĩ, chúng ta nhanh chóng tấn công Sơn Dương Phường Thị, nhanh chóng phá vỡ Sơn Dương Phường Thị, tiện thể chém giết 4 trúc cơ tu sĩ này. Lục địa khác với hải giới, tốc độ của chúng ta nhất định phải nhanh, đừng cho tu sĩ Tống Quốc có thời gian phản ứng. Đang nói, cái đầu cá mập bên cạnh đột nhiên lên tiếng, không tốt. Có người đến rồi, mau mau tản ra. Nói xong, con cá mập này liền lao đầu xuống nước. Mà con cá mập bên cạnh hắn nhìn bóng dáng đang đạp phi kiếm ở xa, sau đó phù một tiếng, lao xuống nước. Ừm, động tĩnh gì vậy? Chính trong khoảnh khắc này, Lý Thu Dạ nhạy bén nắm bắt được một tia động tĩnh này và nhanh chóng nhìn qua. Chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, tuy tốc độ của cá mập cực nhanh, nhưng ngay khoảnh khắc lặn xuống nước, vẫn bị Lý Thu Dạ phát hiện ra vây lưng. Vừa rồi là vây lưng cá mập. Chương 201 phục kích. Lý Thu Dạ khẽ nhíu mày, sắc mặt không khỏi trở nên kỳ lạ. Trong sông cũng có cá mập sao? Lòng hắn nghi hoặc không giảm, ngược lại càng thêm tò mò. Thế là Lý Thu Dạ liền dùng thần thức bao phủ vùng nước này. Dưới sự dò xét của thần thức hắn, cảnh tượng dưới nước dần dần hiện ra trước mắt. Đầu tiên xuất hiện là một đàn cá biển lớn bằng nửa người trưởng thành, đang bơi lượn dưới đáy nước. Thấy vậy, Lý Thu Dạ tâm thần khẽ động, lập tức thu hồi thần thức, như không có chuyện gì xảy ra, lượn lờ một vòng xung quanh, rồi bay về phía rừng núi bên cạnh. Nhìn đến đây, Lý Thu Dạ sao có thể không hiểu? Yêu thú hải tộc xuất hiện trong lãnh địa của yêu thú thủy tộc, điều này gần như trăm năm có gặp. Kết hợp với bộ áo da cá mà Vương Cố đã nói trước đó, những yêu thú hải tộc này rất có thể chính là do hải giới phỉ tu giả mạo. Mà Lý Thu Dạ sở dĩ đoán ra được, nhưng lại giả vờ như không phát hiện ra điều gì bất thường. Cũng là nghĩ đến địch đông ta ít, nếu vừa rồi hắn công khai vạch trần đám người này, hôm nay hắn chắc chắn sẽ chết. Chính vì cân nhắc điều này, Lý Thu Dạ mới không mạo hiểm ra tay. Tuy nhiên, lúc này hắn lại vô cùng lo lắng, hải giới phỉ tu xuất hiện ở Sơn Dương huyện, hiển nhiên chắc chắn là nhắm vào bọn họ. Nghĩ đến đây, lòng Lý Thu Dạ lập tức lo lắng vô cùng. Chỉ thấy hắn điều khiển phi kiếm, vòng qua một bên sườn núi, sau đó lấy ra một khối lệnh bài, thông báo tình hình ở đây cho Chu Bách và hai người kia. Ngay sau đó, tâm niệm hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn con quạ vừa đậu trên cành cây. Chỉ thấy một luồng lực hút bắn ra từ tay hắn, con quạ này đang chuẩn bị nhắm mắt, thân thể đột nhiên không tự chủ được mà rơi xuống. Bị Lý Thu Dạ tóm trong tay, con quạ thần sắc kinh hãi, ra sức vỗ cánh. Nhưng Lý Thu Dạ chỉ bằng một ý niệm, liền xóa bỏ ý thức của con quạ này. Sau đó vỗ trán một cái, thả không minh trùng vào cơ thể con quạ. Lúc này có thể phát hiện, dưới sự khống chế của không minh trùng, con quạ vừa nãy thân thể mềm nhũn, lại bắt đầu vỗ cánh và đứng trên lòng bàn tay Lý Thu Dạ. Chỉ nghe hắn đưa tay ném lên trên, quát khẽ, "Đi." Thi thể con quạ dưới sự khống chế của không minh trùng bay về phía Hoài Thủy Hà. Con trùng này bây giờ đã tâm ý tương thông với hắn, không cần nói gì, không minh trùng đã hiểu ý nghĩ của hắn. Sau khi thả không minh trùng đi giám sát động tĩnh của hải giới phỉ tu, Lý Thu Dạ liền vội vàng bay về phía nơi đóng quân. Hắn đã thông qua lệnh bài, thông báo cho các gia tộc đến chi viện, chỉ là các huyện gần nhất, nhanh nhất cũng cần nửa ngày mới có thể đến nơi. Và không lâu sau khi hắn rời đi, trên mặt Hoài Thủy Hà lại có mấy cái đầu cá nhô lên. Chỉ nghe cái đầu cá đội một khối thì nói, vừa nãy tiểu tử này ở đây nán lại một lát, chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì bất thường rồi sao? Lo bỏ trắng răng một cái đầu cá mập trong số đó nói, ta và các ngươi mượn áo da cá hoành hành ở hải giới nhiều năm, há lại là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nhỏ bé như hắn có thể nhìn ra manh mối. Nghe giọng nói của hắn giống hệt gã đại hán vạm vỡ kia. Mặc kệ hắn, ta và các ngươi cướp xong thì chạy, tu sĩ Tống Quốc có thể làm gì ta? Lại nghe giọng nói của tu sĩ lùn tịt truyền đến. Nói xong, yêu thú hải tộc do tu sĩ lùn tịt giả dạng liền lặn xuống nước, lộ ra một cái vây lưng, bơi xuôi theo dòng sông. Các hải giới phỉ tu khác cũng vậy. Có lẽ đám phỉ tu này đã quen thói ngang ngược ở biển cả vô biên vô tận của hải giới, không biết rằng đất liền khác với hải giới, trong đó khác biệt rất lớn. Đến nỗi những người này đến giờ vẫn chưa phát hiện ra điểm khác biệt. Không ngờ, ngay khi bọn họ vừa lặn xuống nước, một con quạ đã bay đến một cành cây bên bờ sông và phát ra tiếng kêu quát quát quát. Nhìn những gợn sóng nổi lên trên mặt sông, đôi mắt đục ngầu của con quạ đảo một vòng, rồi bay theo sau. Lúc này, Lý Thu Dạ vội vã trở về nơi đóng quân của tộc nhân. Vừa xuất hiện, Lý Minh Húc đang trực đêm thấy Lý Thu Dạ vội vã đến, lập tức tiến lên hỏi, "Thái thượng trưởng lão, có phải đã phát hiện ra điều gì bất thường không?" Hải giới phỉ tu đã trà trộn vào Sơn Dương huyện, Minh Húc ngươi đi thông báo tộc nhân, nhanh chóng rút về Sơn Dương phường thị. Lý Thu Dạ ra lệnh. "Cái gì?" Vừa nghe lời này, sắc mặt Lý Minh Húc lập tức đại biến, không kịp hỏi nhiều, liền lập tức nghe theo lời Lý Thu Dạ, đánh thức các tộc nhân đang điều tức và tăng tốc độ độn thổ về phía phường thị. Còn Lý Thu Dạ thì đi trước một bước, ngay khi hắn đang trên đường đến Sơn Dương phường thị, ý niệm kết nối với không minh trùng, phát hiện mục tiêu của hải giới phỉ tu chính là Sơn Dương phường thị, hắn không khỏi tăng tốc độ phi kiếm. Đến Sơn Dương phường, Lý Thu Dạ liền đi thẳng đến một tòa các lầu ở trung tâm. Lúc này trong các lầu, Chu Bách và Trần Lật đi tuần tra bên ngoài cũng đã trở về phường thị. Ngoài ra, còn có Chu gia lão tổ Chu Bất Phàm cũng nghe tin mà đến, hiện tại trong phường thị, tính cả tu sĩ trúc cơ sơ kỳ do Triệu gia phải đến, tổng cộng có 5 vị tu sĩ trúc cơ. Về phần một vị lão tổ khác của Chu gia là Chu Thái, thì đã qua đời từ 3 năm trước, lúc đó Lý Thu Dạ đang bế quan, tang lễ của Chu Thái là do Lý Hải Nhân ra mặt tham gia. Chỉ là chút thực lực này còn lâu mới bằng tu sĩ của hải giới phỉ tu. Trong đại điện tầng 1 của các lầu, chỉ nghe Lý Thu Dạ nói, "Chư vị đạo hữu, hải giới phỉ tu hiện tại đã theo Hoài Thủy Hà, xâm nhập vào nội địa Sơn Dương huyện, ước chừng chưa đầy một canh giờ, sẽ đổ bộ lên mở, tấn công Sơn Dương phường thị." Lý đạo hữu nói có thật không? Tu sĩ Triệu gia nhíu mày nói, "Chuyện này là thật." Lý Thu Dạ gật đầu, Lý Mô những năm đầu khi lịch luyện ở vùng bờ biển phía Nam Trung Quốc, đã từng chứng kiến thủ đoạn ẩn nấp của hải giới phỉ tu, vì vậy ta khẳng định, yêu thú hải tộc ẩn nấp trong Hoài Thủy Hà chính là một thủ đoạn ẩn nấp của hải giới phỉ tu. Hắn ở đây cố ý giấu giếm sự tồn tại của Vương Cố. Mà Chu Bách và những người khác sau khi nghe lời hắn nói, tuy có chút nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, thân là tu sĩ trúc cơ, việc ra ngoài lịch luyện là chuyện thường tình. Nếu đúng như Lý Đạo Hưu nói, vậy tình hình thật tệ rồi. Tu sĩ Triệu gia lo lắng nói, hiện tại các gia tộc quanh Sơn Dương huyện vừa mới xuất động, ít nhất cần 4 canh giờ mới có thể đến nơi, mà Thiên Lưu quận cách đó xa hơn, còn về tộc ta và Sơn Dương huyện chỉ cách một Thiên Lưu quận, cho dù lao tổ tộc ta có tu vi Kim đăng kỳ, đến chi viện cũng cần 4 canh giờ. Chúng ta và hải giới phỉ tu thực lực chênh lệch quá lớn, chư vị có cách nào tốt để cầm cự 4 canh giờ không? Theo lão phu thấy, chúng ta nên bắt tay vào việc đi chặn đánh hải giới phỉ tu đổ bộ lên mở, nếu chúng ta không địch lại, có thể lập tức rút về Sơn Dương phường thị, không nên ham chiến, như vậy cũng có thể kéo dài thời gian một chút. Chu Bất Phàm chắp tay nói. Nghe vậy, Lý Thu Dạ và những người khác cũng gật đầu. Tuy Chu Bất Phàm nói như vậy cũng có chút ý đồ riêng, dù sao Hoài Thủy Hà nằm trong lãnh địa của Chu gia, hơn nữa trong Sơn Dương phường thị, lợi ích của Chu gia là lớn nhất, một khi hải giới phỉ tu đổ bộ, tổn thất nặng nề nhất chính là Chu gia. Nhưng dù vậy, hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ lập tức nói, chuyện không nên chậm trễ, ba vị đạo hữu, chúng ta mau mau đi phục kích hải giới phỉ tu, kẻo chậm trễ sinh biến. Ừm. Tu sĩ Triệu gia gật đầu, ngay sau đó mọi người ra lệnh cho các tu sĩ luyện khí kỳ toàn lực mở ra nhị giai hộ sơn đại trận quanh phường thị. Sau đó bốn người trực tiếp rời khỏi phường thị, một mạch bay về phía Hoài Thủy Hà. Lý Thu Dạ thông qua tin tức truyền về từ Không Minh Trùng, hải giới phỉ tu ước chừng chỉ cần một canh giờ là có thể đổ bộ. Khi bọn họ đến Hoài Thủy Hà, liền lập tức bố trí một trận pháp trong sông, sau đó mỗi người ẩn nấp. Chương 202 ra ra ngươi là cũng chương 202 ra ra ngươi là cũng cứ như vậy, năm người mang nặng tâm tư ẩn nấp bên bờ sông, lặng lẽ chờ đợi đám phỉ tu hải giới đến. Khoảng nửa nén hương sau, vị trúc cơ tu sĩ do Triệu gia phái đến này, không biết là do nhát gan hay vì lý do gì, bắt đầu sốt ruột, liền truyền âm cho Lý Thu Dạ, "Lý đạo hữu, ngươi chắc chắn đám phỉ tu hải giới sẽ đi qua con sông này chứ?" Nghe vậy, Lý Thu Dạ liếc mắt nhìn bóng người trên cây ở bờ đối diện. Vị trúc cơ tu sĩ Triệu gia này tuổi không lớn, ước chừng khoảng 40, xem ra mới đột phá trúc cơ được vài năm. Dựa vào gia tộc Kim Đan, chắc hẳn con đường tu luyện cũng thuận buồm xuôi gió quen rồi. Giờ đây đối mặt với đám phỉ tu hải giới hung hãn, trước sự chênh lệch thực lực quá lớn, việc lộ ra vẻ nhát gan là điều bình thường. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ truyền âm, "Triệu đạo hữu cứ yên tâm, nơi đây là con đường tất yếu của đám phỉ tu hải giới, chúng ta chỉ cần mượn trận pháp kéo dài một khoảng thời gian, nếu có chút bất lợi, lập tức rút về Sơn Dương phường thị, dựa vào hộ sơn đại trận nhị giai hạ phẩm của Sơn Dương phường thị, ít nhất cũng có thể cầm cự được 2 canh giờ." Nghe những lời này, vị tu sĩ Triệu gia này quả nhiên an tâm hơn nhiều, gật đầu với Lý Thu Dạ, rồi không nói gì nữa. Gắt gắt gắt. Đúng lúc này, trong màn đêm đen tối, đột nhiên truyền đến 3 tiếng quạc kêu. Bốn người Chu Bất Phàm nghe thấy tiếng quạc kêu, không thấy có gì bất thường, nhưng Lý Thu Dạ lúc này lại trở nên căng thẳng, liền truyền âm cho bốn người, "Bốn vị đạo hữu lát nữa nghe lệnh của ta, ta nói mở trận pháp, bốn vị đạo hữu chớ chậm trễ." Ừm. Bốn người Chu Bất Phàm lúc này đồng loạt sửng sở, liền phóng thần thức dò xét vào trong sông, nhưng không phát hiện ra một bóng người nào, liền nhìn về phía Lý Thu Dạ với ánh mắt khó hiểu. Thấy vậy, Lý Thu Dạ cũng không định giải thích, "Truyền âm, bây giờ không có thời gian giải thích với các ngươi, lát nữa cứ làm theo lời Lý Mô nói là được." Nói đến đây, bốn người cũng không hỏi nhiều, liền đồng loạt gật đầu. Tiếp theo, ánh mắt Lý Thu Dạ chăm chú nhìn chằm chằm mặt sông, lòng bàn tay nắm chặt trận kỳ trong tay. Đối mặt với những kẻ ác độc như vậy, và trước sự chênh lệch thực lực quá lớn, dù hắn có bình tĩnh đến mấy, cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, sát quạ do Không Minh Trùng điều khiển đã xuất hiện trong tầm mắt, và vỗ cánh bay về phía bờ. Sau đó đậu xuống tảng đá nơi Lý Thu Dạ ẩn nấp. Gắt gắt gắt. Vừa đáp xuống, Không Minh Trùng điều khiển sát quạ, lại phát ra 3 tiếng kêu khó nghe về phía mặt sông. Sau đó thấy một con rết từ trong cơ thể con quạ chui ra, rồi theo tảng đá lớn bỏ đến tay Lý Thu Dạ. Mà con quạ đứng trên tảng đá lớn, tự nhiên chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, đứng bất động trên tảng đá lớn. Lý Thu Dạ thu Không Minh Trùng về thức hải, rồi theo tầm nhìn nhìn ra, chỉ thấy trên mặt sông không xa, sóng lớn cuộn. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy từng chiếc vây cá dưới sóng lớn. Thấy cảnh này, Lý Thu Dạ nheo mắt lại, hắn không vội lên tiếng, vì đám phỉ tu còn cách trận pháp mà họ đã bố trí một đoạn. Lúc này, dưới mặt nước, giọng nói của tu sĩ lùn tịt truyền đến, "Con quạ chết tiệt, trên đường đi cứ ồn ào không ngừng, nếu không phải lão tử có việc, sớm đã nướng nó ăn rồi." Lời người này vừa dứt, liền nghe thấy một giọng nói khác truyền đến, nghe nói nữ tu trong lãnh thổ Tống Quốc rất mềm mại, hắc hắc. "Lát nữa công phá Sơn Dương phường thị, các minh đệ đừng quên, giữ lại vài mỹ nhân kiểu diễm, để đại gia thật tốt tiêu khiển một phen." Đang nói, phía sau truyền đến một tràng cười lớn, "Tam gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt vài mỹ nhân cho Tam gia, chỉ là đợi Tam gia chơi chán rồi, đừng quên để huynh đệ chúng ta cũng được thoải mái một chút nhé." "Ha ha ha. Theo Tam gia mà làm, các ngươi còn sợ không có canh mà uống sao?" Chỉ nghe tên đại hán vạm vỡ cười dâm đãng. "Tam gia hào phóng." Nghe những lời này, đám phỉ tu hải giới luyện khí kỳ phía sau đồng loạt lớn tiếng hô. Nhìn thái độ của đám người này, dường như đã chắc chắn ăn được Sơn Dương phường thị, còn chưa khai chiến đã bắt đầu bàn bạc chuyện sau chiến tranh. Mà ngay khi đám người này đang mơ mộng về cảnh công phá Sơn Dương phường thị, không biết rằng đã bơi đến cái bẫy mà năm người Lý Thu Dạ đã bố trí trước. Chỉ nghe Lý Thu Dạ lúc này đột nhiên nhảy dựng lên, hai chân đứng trên tảng đá lớn, hét lớn về phía xung quanh, "Chư vị đạo hữu, mau mở trận pháp, đừng chậm trễ." Nói xong, hắn vận chuyển pháp lực, truyền vào trận kỳ. bốn người Chu Bất Phàm cũng chú ý đến tình hình dưới nước, mặc dù vẫn còn đang mơ hồ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Lý Thu Dạm như đối mặt với kẻ địch lớn, lập tức hiểu ra. Chỉ trong nháy mắt, đồng loạt nhảy vọt ra, tế trận kỳ lên đỉnh đầu, hai tay không ngừng chuyển pháp lực vào đó. Ừm. Đám phỉ tu hải giới dưới nước đồng loạt sửng sở, trong đó có một người nói: "Ôi các ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không?" Nhưng lời người này vừa dứt, dưới nước đột nhiên xuất hiện một hư ảnh hình rồng ẩn hiện và lao về phía người này. Đây là hư ảnh hình rồng này tốc độ cực nhanh, người này còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy phần dưới cơ thể lạnh toát, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nửa thân dưới của hắn đã biến mất. Không thể nào. Đây rốt cuộc là cái gì? A. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết của hắn, rồi hắn liền chìm xuống đáy sông. Không hay rồi, chúng ta bị phát hiện rồi. Chỉ nghe tên đại hán bạm bỡ đột nhiên hoảng hốt nói. Lúc này mọi người phản ứng lại, nhìn xung quanh, quả nhiên tất cả đều bơi lượn từng con, hư ảnh hình rồng như hòa vào dòng sông. Ai đó? Chỉ thấy yêu thú cá mập do đại hán vạm vỡ giả dạng nhảy lên mặt nước, hét lên phía trên. Là ông nội ngươi đây. Lý Thu Dạ lạnh lùng nói. Ừm. Đại hán vạm vỡ hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, thấy bốn người Lý Thu Dạ, hắn nheo mắt lại, không thể tin được hỏi, sao có thể? Các ngươi làm sao phát hiện ra hành tung của chúng ta? Ừm. Lý Thu Dạ cười nhạo, trong sông sẽ không có yêu thú hải tộc sinh sống, đạo hưu chẳng lẽ ngay cả chút kiến thức cơ bản này cũng không biết sao? Ta thấy ngươi cũng không cần làm phỉ tu nữa. Chết tiệt. Nghe lời này, đại hán vạm vỡ lập tức hối hận. Nhưng đối mặt với sự chế giễu của Lý Thu Dạ, hắn vừa hối hận vừa tức giận. Ngay lập tức cũng không giả dạng thân phận của mình nữa. Chỉ nghe một tiếng bùm lớp da cá trên người người này liền bị chấn nát, lộ ra thân hình đại hán vạm vỡ. Cũng chỉ đến lúc này, bốn người Chu Bất Phàm mới hiểu rõ ngọn ngành sự việc, không khỏi nhìn Lý Thu Dạ thêm một cái. Mẹ kiếp, các huynh đệ đều ra đây đi. Đại hán vạm vỡ hét lên phía dưới. Khoảnh khắc tiếp theo, lại có 15 người nữa từ dưới nước phóng ra, chấn nát bộ quần áo da cá trên người, đứng sóng vai với đại hán bà bỡ. Chỉ thấy khí tức của 16 người này, không ngoại lệ, tất cả đều là trúc cơ kỳ. Hơn nữa đặc biệt là tên đại hán bạm bỡ và tu sĩ lùn thịt, tu vi của hai người này càng cao tới trúc cơ hậu kỳ. Thấy cảnh này, sắc mặt Lý Thu Dạ và những người khác lập tức trở nên nghiêm trọng, nhưng động tác trong tay lại không ngừng. Là ngươi, thằng nhóc này. Chỉ nghe tu sĩ lùn thịt nói. Thì sao? Lý Thu Dạ lạnh lùng nói. Hắn nhận ra Lý Thu Dạ chính là người đã từng ở gần bọn họ trước đây. Chết tiệt. Sớm biết ngươi tên khốn kiếp này đã phát hiện ra, lão tử lúc đó nên giết ngươi rồi. Lại nghe tu sĩ lùn thì nói. Ăn nói ngông cuồng. Lý Thu Dạ tuy tu vi không bằng tu sĩ lùn thịt, nhưng khí thế lại không hề kém cạnh. Chỉ nghe hắn lớn tiếng hét lên với bốn người Chu Bất Phàm, toàn lực vận chuyển trận pháp, đừng giữ lại chút sức lực nào. Nghe vậy, bốn người gật đầu, rồi tăng cường pháp lực truyền vào trận kỳ. Chương 203 trận Bách Long Hí Thủy. Chương 203 trận Bách Long Hí Thủy. Lúc này, ở xung quanh con sông nơi 16 người đứng, một dòng xoáy nước khổng lồ xuất hiện. Nhìn kỹ, lúc này có thể thấy dòng xoáy này chính là do ảo ảnh rồng khuấy động mà thành. Ồ, trận Bách Long Hí Thủy. Tu sĩ lùn thịt khinh thường nói, tiểu tử, ngươi không phải bị mất trí rồi chứ? Chỉ bằng trận pháp cấp 2 trung phẩm này mà muốn vây khốn bọn ta ở đây sao? Ha ha. Lý Thu Dạ vừa điều khiển trận pháp vừa cười lạnh nói, chư vị đạo hữu hiểu lầm rồi. Lý Mộ chỉ muốn chư vị đạo hữu dừng lại ở đây một lát, không hề có ý định vây khốn chư vị ở đây. Đang nói chuyện, trong dòng xoáy nước sông đột nhiên xuất hiện một mảng màu lớn, nhuộm đỏ toàn bộ nước sông trong dòng xoáy. Còn có một số mảnh thi thể. Thấy vậy, tu sĩ lùn thịt là người phản ứng đầu tiên. Không hay rồi. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, mấy vị huynh đệ mau mau phá trận, nếu không nhân lực bọn ta mang đến chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Các tu sĩ hải tặc túi đầu nhìn xuống, chỉ thấy các tu sĩ hải tặc luyện khí kỳ dưới mặt nước đang bị trận Bách Long Hí Thủy vây khốn chặt chẽ, không thể thoát ra chút nào. Hơn nữa, dưới sự nghiền nát của áo ảnh rồng, chỉ trong chốc lát nói chuyện, đã có mười mấy người chết và bị thương. Trận Bách Long Hí Thủy này là trận pháp cấp 2 trung phẩm mà tu sĩ Triệu gia lấy ra, nếu đặt trong nước, uy lực còn mạnh hơn một phần. Hiện tại tuy không gây ra mối đe dọa lớn cho tu sĩ trúc cơ, nhưng tu sĩ luyện khí kỳ thì lại khác. Những tu sĩ cấp thấp này bị trận Bách Long Hí Thủy vây khốn dưới nước không thể thoát ra. Tuy nhiên, với tư cách là tu sĩ hải tặc, thường xuyên chiến đấu trên biển, khả năng chiến đấu dưới nước của họ cũng không yếu. Không lâu sau, hơn 100 người này đã ổn định trận địa, hợp lực chống lại công kích của trận Bách Long Hí Thủy. Tuy nhiên, vẫn có không ít tu sĩ cấp thấp chết dưới sự nghiền nát của ảo ảnh rồng. Chỉ nghe đại hán Bạm Bỡ nói, trận pháp cấp 2 trung phẩm nhỏ bé, xem đại gia ta phá bỏ thế nào. Vừa dứt lời, đại hán Bạm Bỡ lao đầu xuống nước, ngay sau đó lại có mấy bóng người chìm vào trong nước. Giây tiếp theo, liền thấy đại hán Bạm Bỡ và những người khác mỗi người tế ra một pháp khí hình kim, sau đó dưới sự kích hoạt của pháp lực, bề mặt phát ra từng đợt hàn quang và dừng lại ở bốn phương vị trong trận. Lúc này có thể thấy dòng xoáy nước dưới chân tu sĩ lùn tịt đang giảm tốc độ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và tu sĩ lùn tịt cùng những người khác cảm thấy uy lực của trận Bách Long Hí Thủy bị giảm đi, lập tức tế ra từng tấm linh phù muốn một lần đánh tan trận này. Thấy vậy, sắc mặt năm người Lý Thu Dạ biến đổi. Ngay lúc này, tu sĩ Triệu Gia và những người khác nói, Lý đạo hữu, trận này không thể duy trì được bao lâu, bọn ta vẫn nên rút lui trở về phường thị Sơn Dương rồi chống cự đi. Mặc dù trong năm người, tu vi của Lý Thu Dạ kém xa Chu Bất Phàm và Trần Lật, nhưng thái độ bình tĩnh của hắn đã trở thành trụ cột của mọi người. Đối mặt với câu hỏi của mọi người, Lý Thu Dạ nhíu mày, nghiến răng nói, chưa phải lúc, bọn ta hiện tại vẫn chưa tranh thủ được đủ thời gian, dù có rút về phường thị, cũng chưa chắc đã giữ được cho đến khi viện binh đến. Vậy bọn ta phải làm sao? Tu sĩ Triệu Gia hỏi với vẻ nghiêm trọng. Hiện tại, bọn ta cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ thêm một lát, như vậy mới có thể tranh thủ được đủ thời gian. Đang nói chuyện, giọng điệu của Lý Thu Dạ thay đổi, hét lớn, tranh thủ lúc trận pháp chưa bị phá vỡ, mau mau biến trận. Vừa dứt lời, Lý Thu Dạ điều khiển trận kỳ phía trên đầu, thay đổi một phương vị, sau đó giơ tay thúc mạnh pháp lực rót vào trong đó. Thấy Lý Thu Dạ lại có quyết tâm như vậy, dù tu sĩ Triệu gia và những người khác có ý định rút lui, lúc này cũng không thể không cắn răng tiến lên. Thế là, dưới sự thúc giục của năm người, dòng xoáy nước dưới chân tu sĩ lùn tịt lúc này dừng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, một cột nước khổng lồ phun ra từ giữa dòng xoáy. Tu sĩ lùn tịt và những người khác đang phá trận thấy vậy, lập tức giậm một chân, nhanh chóng rút lui. Nhưng cột nước này vốn không phải được hình thành để tấn công họ. Chỉ thấy cột nước dâng cao hơn 10 trượng, bên trong còn chứa đầy những ảo ảnh rồng dày đặc, và dưới sự điều khiển của năm người Lý Thu Dạ, cuối cùng hóa thành một con thủy long khổng lồ. Gầm. Thủy long vừa thành hình, liền gầm lên một tiếng với tu sĩ lùn tịt và đám hải tặc. Ngay sau đó, lại với tốc độ nhanh như chớp, nó xoay quanh hơn 100 tu sĩ hải tặc này. Trong quá trình xoay quanh, thủy long không ngừng phun ra từng cột nước từ miệng, bắn về phía các tu sĩ hải tặc trong vòng đây. Như hèn kế mọn. Chỉ nghe đại hán vạm vỡ cười khẩy. Ngay sau khi hắn nói xong, các tu sĩ trúc cơ kỳ khác đều theo đó cười lạnh. Bởi vì họ đã nhìn ra, năm người Lý Thu Dạ đã hết kế, hành động này cũng chỉ là sự vùng vẫy cuối cùng mà thôi. Chỉ thấy đại hán vạm vỡ thân tiên sĩ tốt, thế ra một thanh đao xương cá, lao thẳng về phía đầu rồng. Trận pháp cấp 2 trung phẩm 4 không có nhiều tác dụng đối với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, sở dĩ có thể duy trì lâu như vậy, cũng là nhờ đã mai phục sẵn, hơn nữa lại ở trong nước, vừa bận vây khốn hải tặc trong trận. Nếu không, muốn vây khốn mười mấy tu sĩ trúc cơ, cộng thêm hơn 100 tu sĩ luyện khí kỳ, chỉ dựa vào 5 người họ còn xa mới đủ. Nhưng lúc này trận pháp đã đến bờ vực tan rã. Chỉ thấy, đại hán vạm vỡ một đao chém vào vị trí đầu rồng, còn tu sĩ lùn tịt thì tế ra một tấm linh phủ, đánh vào đuôi rồng. Lý Thu Dạ nhíu chặt mày, nhìn tu sĩ Triệu gia, truyền âm nói, "Triệu đạo hữu, Kim Quang lão tổ còn bao lâu nữa mới đến?" "Không đủ 3 canh giờ." Tu sĩ Triệu gia nói. "Đủ rồi." Chỉ thấy Lý Thu Dạ gật đầu, nói, "Bốn vị đạo hữu, sự việc không nên chậm trễ, bọn ta phân tán ra, nhanh chóng trở về phường thị, rồi chống cự." "Ừm." Bốn người Chu Bất Phàm gật đầu đáp lời. Khoảnh khắc tiếp theo, năm người tâm niệm vừa động, điều khiển trận kỳ, bắn thẳng về phía vị trí của tu sĩ hải tặc. Không chỉ vậy, năm người Lý Thu Dạ lại lấy ra một nắm linh phù, và dưới sự kích hoạt của pháp lực, lập tức ném ra. Làm xong tất cả những điều này, năm người liền chia nhau trốn về phường thị Sơn Dương. Và đại trận cũng lúc này hoàn toàn bị đại hán vạm vỡ và những người khác một lần đánh tan. Tuy nhiên, ngay lúc này, đại hán vạm vỡ và những người khác nhìn những trận kỳ và linh phù bay tới, nhưng lại không dám có chút sơ suất nào. Chỉ thấy hơn 100 tu sĩ hải tặc này thúc giục pháp lực trong cơ thể, hợp lực ngưng tụ ra một tấm hộ cháo. Ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, kéo dài 10 nhịp thở, lúc này mới dừng lại. Lý Thu Dạ nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn lại, phát hiện linh quang do vụ nổ tạo ra đã nhấn chìm tu sĩ hải tặc. Nhưng hắn biết, những thủ đoạn này không thể gây ra nhiều sát thương cho mười mấy tu sĩ trúc cơ, chỉ là để tranh thủ thời gian cho họ thoát thân. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tăng tốc độ phi kiếm. Không lâu sau, linh quang do vụ nổ linh phù tạo ra dần tan biến. Không ngoài dự đoán, 16 tu sĩ trúc cơ kỳ như đại hán vạm vỡ đều không hề hấn gì. Nhưng tình hình của các tu sĩ cấp thấp thì không được tốt như vậy. Chỉ thấy trên mặt sông trôi nổi mười mấy thi thể tu sĩ cấp thấp, và một phần tu sĩ cấp thấp cũng bị thương không nhẹ. Thấy cảnh này, trong mắt đại hán vạm vỡ bốc lên lửa giận. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, bóng dáng năm người Lý Thu Dạ sắp biến mất. Hắn nói với 15 tu sĩ trúc cơ kỳ bên cạnh, "Lão tứ, lão ngũ, lão lục 10 người các ngươi theo tên lùn tịt, đi truy sát 4 tu sĩ trúc cơ kia." Đang nói, hắn nhìn về phía Lý Thu Dạ, nghiến răng nghiến lợi nói, "4 người còn lại đi theo ta cùng đi chém tên tiểu tử kia, chỉ cần 5 người này chết, phường thị Sơn Dương cũng sẽ không đánh mà tự tan." Lại nhải. Chỉ nghe tu sĩ lùn tịt nói một cách thiếu kiên nhẫn. Sau đó liền dẫn 10 người đuổi theo hướng của 4 người Chu Bất Phàm. Thấy vậy, ánh mắt đại hán vạm vỡ ngưng lại, cũng không nói làm nhằng, lập tức gọi 4 tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại đuổi theo hướng của Lý Thu Dạ. Còn tu sĩ luyện khí kỳ không thể ngự không phi hành, đành phải tăng tốc độ chân, một mạch chạy thẳng về phường thị Sơn Dương. Cứ như vậy, một trận đại chiến sắp càn quét phường thị Sơn Dương. Chương 204 rút lui, chương 204 rút lui. Lý Thu Dạ dẫm lên phi kiếm, thúc dục pháp lực trong cơ thể đến cực hạn. Trong đêm tối bay vút đi, tựa như một đạo sao băng xẹt qua hư không. Ý liễu bào trên người phần phật bay, nhưng hắn lúc này không hề có ý định giảm tốc độ. Hắn hiểu rằng tu vi của đại hán vạm vỡ và tu sĩ lùn tịt hơn hắn không ít, muốn đuổi kịp hắn chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, Lý Thu Dạ hiện giờ chỉ có thể dốc toàn lực quay về phường thị, mượn đại trận hộ sơn cấp 2 để chống đỡ công thế của hải giới phỉ tu. Thế nhưng, ngay khi hắn đang suy nghĩ xuất thần, đột nhiên cảm thấy sau lưng chuyển đến một trận lạnh lẽo. Không kịp quay đầu nhìn kỹ, nhanh chóng nghiêng người sang một bên. Vút. Ngay khoảnh khắc nghiêng người, Lý Thu Dạ lập tức cảm thấy một đạo hàn quang xẹt qua mặt. Nhìn kỹ lại, thứ vừa lướt qua hắn chính là một mũi tên được luyện chế từ xương sống cá. Ổn định thân hình, Lý Thu Dạ thở hổn hển một trận dữ dội. Nếu vừa rồi hắn không kịp tránh, e rằng cái đầu của hắn giờ đã nổ tung rồi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi. "Tiểu tử, chạy đi đâu?" Ngay trong khoảnh khắc này, giọng nói của đại hán vạm vỡ truyền đến. "Hỏng rồi." Nghe thấy âm thanh này, trái tim Lý Thu Dạ giật thót và quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện một điểm sáng, tuy rằng cách hắn rất xa, nhưng thông qua âm thanh, Lý Thu Dạ mơ hồ có thể phân biệt được, người nói chuyện chính là đại hán vạm vỡ. Tốc độ của điểm sáng này còn nhanh hơn hắn, chỉ trong chốc lát đã rút ngắn khoảng cách với hắn. Đợi điểm sáng đến gần, thân ảnh hiện ra chính là đại hán vạm vỡ. Không chỉ có vậy, ngay sau khi đại hán vạm vỡ đến gần, phía sau hắn lại có 4 điểm sáng bay tới. Lý Thu Dạ nhìn kỹ một chút, ngoài đại hán vạm vỡ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, còn có một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, số còn lại đều là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Chỉ riêng đại hán vạm vỡ đã đủ khiến hắn chật vật, huống hồ là 4 tu sĩ trúc cơ đến sau. Tuy nhiên, điều khiến hắn lo lắng hơn nữa là tốc độ ngự kiếm phi hành của đại hán vạm vỡ, hoàn toàn không phải thứ hắn có thể sánh được. Ban đầu Lý Thu Dạ nghĩ rằng, dù thực lực chênh lệch lớn với đại hán vạm vỡ, nhưng trong tình huống hắn đã chạy xa, hẳn là có thể thoát khỏi hải giới phỉ tu. Bây giờ xem ra, hắn vẫn nghĩ quá đơn giản rồi. Ngay lúc này, khoảng cách của đại hán vạm vỡ lại rút ngắn thêm không ít với hắn, đã có thể mơ hồ nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt. Đó là một khuôn mặt cực kỳ tàn bạo, nhưng lại pha chút xảo quyệt. Chỉ nghe đại hán vạm vỡ nói với Lý Thu Dạ, "Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu. Tại hạ có chạy thoát được hay không, vậy phải xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh rồi." Lý Thu Dạ ổn định tâm thần, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, tiếp tục nói, "Ha ha, Lý Mô rất muốn được lĩnh giáo thực lực của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thế nào. Ngươi có bản lĩnh gì, cứ việc lấy ra đi." Vừa nói, hắn vẫn không giảm tốc độ điều khiển phi kiếm, không hề có ý định đối đầu trực diện với người này. Mà hắn vừa rồi cũng chỉ nói vậy mà thôi, kẻ ngốc mới ở trước mặt sự chênh lệch thực lực lớn như vậy, chủ động chọn giao đấu. Tính toán thời gian, hắn chỉ còn một nửa khoảng cách đến phường thị, hơn nữa thời gian đang trôi qua từng giây từng phút. Lao tổ Triệu gia cũng còn 2 tiếng rưỡi nữa là có thể đến huyện Sơn Dương. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ liên tục nhét hơn 10 viên hồi khí đan vào miệng, bổ sung pháp lực trong đan điền. Tuy nhiên, sau khi nghe Lý Thu Dạ nói, đại hán vạm vỡ lại cho là thật. Chỉ nghe hắn meo mắt nói, "Tốt lắm tiểu tử, chê mạng dài rồi phải không?" Nói xong, đại hán vạm vỡ lại tế ra 3 pháp khí giao xương cá, bắn về phía Lý Thu Dạ. Thấy vậy, Lý Thu Dạ không dám có chút lơ là, vung tay áo, trong lòng bàn tay bắn ra mấy chục thanh viêm hỏa phi kiếm. Xoẹt 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 trong chốc lát, viêm hỏa phi kiếm bao quanh hắn. Nhìn những lưỡi dao xương cá bay tới, Lý Thu Dạ ý niệm khẽ động, điều khiển viêm hỏa phi kiếm hợp thành 4 thanh viêm hỏa cự kiếm, và ở phía sau hắn, mũi kiếm đối xứng vào nhau, sau đó xoay tròn tốc độ cao, tạo thành một lá chắn hình tròn màu đỏ. Đúng lúc này, những lưỡi dao xương cá dừng lại đột ngột và đập vào hàng rào do viêm hỏa phi kiếm tạo thành. Keng! Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lưỡi dao xương cá thứ nhất sau khi đập vào hàng rào do phi kiếm lửa tạo thành. Hàng rào do viêm hỏa cự kiếm tạo thành lập tức rung chuyển dữ dội, xem ra sắp không ổn, may mà Lý Thu Dạ nhanh mắt, chuyển pháp lực vào viêm hỏa cự kiếm, lúc này mới khống chế được cục diện. Kiếm trận do viêm hỏa cự kiếm tạo thành tuy có khả năng phòng ngự tốt, nhưng hắn chưa tu luyện đến cảnh giới viên mãn, có thể đỡ được một đòn của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cũng coi như là ghê bấm rồi. Mặc dù đại hán vạm vỡ lúc này vẫn chưa dùng hết sức, thế nhưng ngay khi Lý Thu Dạ ổn định viêm hỏa cự kiếm, 2 lưỡi dao xương cá còn lại tiếp nối theo sau. Nếu không ngăn cản, cứ để 2 lưỡi dao xương cá này đập vào hàng rào do viêm hỏa cự kiếm tạo thành, chắc chắn sẽ không chịu nổi, từ đó sụp đổ. Lý Thu Dạ tự nhiên không muốn tình huống này xảy ra. Kể từ khi pháp khí phòng ngự cấp 2 duy nhất trong tay hắn bị hư hại, hắn vẫn chưa mua thêm một pháp khí phòng ngự nào. Hiện tại, thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất trong tay hắn chính là kiếm trận do viêm hỏa cự kiếm tạo thành. Nếu không có sự bảo vệ của viêm hỏa kiếm trận, chẳng phải hắn sẽ hoàn toàn không phòng bị, phơi bày bản thân trước đại hán vạm vỡ sao? Vừa nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ chỉ tay về phía lưỡi dao xương cá bay tới, 10 lá linh phù từ nhẫn chứa vật trên ngón tay hắn bắn ra. Chỉ trong khoảnh khắc, 10 lá linh phù này đã rơi xuống phía trước viêm hỏa kiếm trận và hóa thành 10 tấm khiên băng. Bùm! Âm thanh băng vỡ vang lên, cuối cùng khi phá hủy tấm khiên băng thứ 8, lưỡi dao xương cá thứ 2 dừng lại. Tuy nhiên, mọi chuyện còn lâu mới kết thúc, trước khi lưỡi dao xương cá thứ 2 dừng lại, lưỡi dao xương cá cuối cùng tiếp tục theo sau. Bùm! Bùm! Lại có 2 tiếng băng vỡ truyền đến. Chỉ thấy lưỡi dao xương cá cuối cùng này, sau khi phá hủy 2 tấm khiên băng cuối cùng, uy lực không giảm chút nào, đâm thẳng vào viêm hỏa kiếm trận. Keng! Tiếng kim loại va chạm, tiếng ma sát không ngừng nghỉ. Một lát sau, cùng với lưỡi dao xương cá cuối cùng rơi xuống phía dưới, Lý Thu Dạ đã thành công chặn đứng công thế của đại hán vạm vỡ. Chỉ là trong lòng hắn không có chút vui mừng nào, nhìn đại hán vạm vỡ không ngừng tiếp cận, hắn cau mày thật sâu. Lúc này hắn đã thúc giục tốc độ đến cực hạn, không còn chút không gian tiến bộ nào, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi sự truy sát của người này. Không chỉ có vậy, hắn còn phát hiện 4 hải giới phỉ tu khác cũng đang bao vây hắn. Cứ như vậy, chưa kịp bay về phường thị Sơn Dương, hắn đã chết dưới tay hải giới phỉ tu. Ha ha ha. Phía sau truyền đến tiếng cười đắc ý của đại hán vạm vỡ, "Tiểu tử, ngoan ngoãn dừng lại chờ chết, còn giữ được toàn thây. Nếu cứ tiếp tục cố chấp thì sẽ bị xé xác vạn đoạn." Nghe vậy, Lý Thu Dạ quay đầu liếc hắn một cái, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, sắc mặt thậm chí còn mang chút tàn nhẫn. "Đạo hữu, lời lớn chưa nói quá sớm rồi sao?" Ha ha ha. Lại nghe người này cười lớn một trận, "Không sớm không sớm, một chút cũng không sớm." "Hừ." Lý Thu Dạ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa với hắn. Ngự kiếm phi hành một lát, cho đến khi còn cách phường thị Sơn Dương 1/3 quãng đường, hắn đột ngột dừng lại. "Ừm." Thấy Lý Thu Dạ đột nhiên dừng lại, đại hán vạm vỡ khẽ to mày, "Sao? Bây giờ mới biết sợ sao?" Hắn tuy miệng nói vậy, nhưng nhìn bóng lưng Lý Thu Dạ, trong lòng lại cảnh giác. Ngay lập tức không tiếp tục phi hành, mà dừng lại ở khoảng cách chưa đến 30 trượng với Lý Thu Dạ. Cùng lúc đó, 4 tên hải giới phỉ tu khác cũng từ 2 bên bao vây tới. 4 người này không cảnh giác cao như đại hán vạm vỡ, vừa xuất hiện đã nhanh chóng áp sát Lý Thu Dạ. Và ngay trong khoảnh khắc này, đại hán vạm vỡ đột nhiên nhìn thấy khóe miệng Lý Thu Dạ cong lên. Hắn lập tức quát lớn, "Không hay, người này có mưu đồ." Nghe vậy, 4 người đồng loạt mở ra, nhưng lúc này khoảng cách với Lý Thu Dạ đã chưa đến 1 trượng, đã không kịp thu tay. Nhìn thấy sắp giết chết Lý Thu Dạ, ngay trong lúc nguy cấp này, Lý Thu Dạ giơ hai ngón tay, đặt lên miệng, niệm khẩu quyết, mà bàn tay kia cũng không nhàn rỗi. Chỉ thấy, ngón tay đeo nhẫn chứa vật của hắn khẽ động, lấy ra con rối cấp 2 hạ phẩm trong nhẫn chứa vật, sau đó lại lấy ra một viên linh thạch đặt vào cơ quan. Toàn bộ động tác liền mạch. Tuy nhiên, hắn lại không có ý định thúc dục. Ngay lúc này, pháp quyết trong miệng hắn đã niệm xong. Lúc này có thể phát hiện, quanh thân hắn đột nhiên xuất hiện từng luồng hỏa khí. Sau đó liếc mắt nhìn đại hán và mỡ, và bốn vị hải giới phỉ tu sắp chạm vào hắn, khóe miệng cong lên, "Chư vị, tạm biệt." Nói xong, cả người hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo hỏa khí, biến mất tại chỗ. "Cái gì?" Bốn người đồng tử trợn tròn. Bùm. Khoảnh khắc tiếp theo, liền va vào nhau. "Cẩn thận, con rối kia có vấn đề." Đại hán vạm vỡ ở xa khẩn cấp lên tiếng. Chương 205 truy, trốn chương 205 truy, trốn lời vừa dứt, bốn người kia kinh ngạc nhìn con rối. Chỉ thấy bề mặt con rối đột nhiên bộc phát một luồng linh khí chấn động kinh người, không hay rồi. Là tự bạo. Một trong số đó, một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, gầm lên một tiếng, rồi lao nhanh ra ngoài với tốc độ cực nhanh, đồng thời toàn thân pháp lực được thôi thúc đến cực điểm, ngưng tụ một lớp khiên hộ thể cứng rắn trước mặt hắn. Ba tu sĩ trúc cơ sơ kỳ còn lại phản ứng chậm hơn một nhịp, đến khi phản ứng lại thì đã quá muộn, chỉ đánh dốc toàn bộ pháp lực, kết một kết giới trước người, sau đó mỗi người lấy ra một kiện pháp khí phòng ngự, bảo vệ trước thân. Ngay trong khoảnh khắc này, bề mặt con rối đột nhiên nứt ra mấy vết nứt, bên dưới vết nứt ẩn hiện còn có ánh lửa xuất hiện. Giây tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bề mặt con rối bắt đầu vỡ vụn từng tấc một, một luồng lửa phun trào từ bên trong con rối. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lúc này, chỉ thấy luồng khí tức đầu tiên lấy con rối cấp 2 làm trung tâm, khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là ba tên tu sĩ hải giới trúc cơ kỳ ở gần nhất. Ba người này, ngay khi con rối vừa bắt đầu tự bạo, đã bị ngọn lửa do vụ nổ tạo ra nuốt chửng. Tiếp theo là tên tu sĩ hải giới trúc cơ trung kỳ vừa chạy thoát xa kia. Mặc dù không bị ngọn lửa do con rối tự bạo chạm vào, nhưng cũng bị luồng khí tức do vụ nổ tạo ra thổi bay xa mấy chục trượng. Trong quá trình bay ngược lại, còn để lại một vệt máu dài trên không trung. Lúc này, con rối đại hán tiến lên chặn lại xu hướng bay ngược của người này, sau đó lại nhìn ngọn lửa do con rối tự bạo tạo ra. Khu khu cụ. Ôi. Tên tu sĩ hải giới trúc cơ trung kỳ này, dưới sự đỡ của đại hán bà bỡ, ho liên tục một tràng, ngay sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi. Người này lau vết máu ở khóe miệng, nội thị thương thế trong cơ thể, phát hiện ngũ tạng lục phủ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có gân cốt hơi bị tổn thương. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nuốt liên tiếp mấy viên đan dược trị thương. Thằng nhóc đáng chết, lát nữa nhất định sẽ bắt hắn lại, ném xuống biển cho cá ăn, để hắn nếm thử nỗi đau vạn cá rịa xương. Chỉ nghe hắn căm hận nói, sắc mặt đại hán vạm vỡ cũng vô cùng khó coi. Chỉ chờ ngọn lửa do con rối tự bạo tạo ra biến mất, tại chỗ chỉ còn lại ba cái bóng đen cháy xém đang dẫm trên phi kiếm. Hai tay ba người vẫn giữ tư thế ngưng tụ pháp lực, lớp khiên hộ thể cứng rắn trước người đã tan nát. Pháp khí phòng ngự mà họ đã tê ra trước đó, đã sớm hóa thành hư vô trong vụ nổ. Việc tự bạo của con rối cấp 2 sơ kỳ, muốn giết tu sĩ trúc cơ sơ kỳ vẫn có chút khó khăn. Tuy nhiên, ba người này mặc dù vẫn còn hơi thở, nhưng thương thế lại vô cùng nghiêm trọng. Chỉ thấy ba người này nuốt mấy viên đan dược trị thương xong, liền ngự kiếm bay đến trước mặt đại hán bạm vỡ. Cho đến lúc này, đại hán bạm vỡ nhìn thương thế trên người ba người, sắc mặt âm trầm như nước. Quần áo trên người ba người chỉ còn lại mấy mảnh vải vụn còn bắt trên người, hơn nửa cơ thể cháy đen một mảng. Chỉ chờ ba người này điều tức một lát, đại hán bạm vỡ nghiến răng nghiến lợi nói, "Đuổi theo ta." Bị một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ gây ra tổn thất lớn như vậy, khiến hắn vô cùng mất mặt. Ngay sau đó, chỉ thấy năm người bay nhanh về phía huyện Sơn Dương, tuy nhiên ba tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bị thương nặng hơn thì bị tụt lại khá xa. Đối với điều này, đại hán vạm vỡ không quá để tâm, bởi vì hắn cũng hiểu rằng, thời gian không thể kéo dài quá lâu, nếu không các gia tộc xung quanh huyện Sơn Dương nhất định sẽ đến hỗ trợ. Trong một khu rừng cách đại hán vạm vỡ mấy chục dặm, không khí đột nhiên xuất hiện từng luồng hỏa khí, ngay sau đó không khí xung quanh đột nhiên trở nên nóng bức. Chỉ nghe một tiếng ong thân ảnh Lý Thu Dạ đột nhiên xuất hiện tại đây. Chỉ thấy hắn quỳ một gối xuống, thở hổn hển. Nguy hiểm thật. Lý Thu Dạ lau một vệt mồ hôi lạnh trên trán. Hắn vừa sử dụng một bí thuật của thần viêm hỏa hành quyết, thuật này tên là hỏa hành độn. Thuật này tuy độn thuật cao siêu, nhưng lại cần tiêu hao lượng lớn pháp lực. Hắn vừa rồi cũng chỉ độn hình được hơn 10 dặm, pháp lực trong cơ thể đã tiêu hao sạch. Hiện tại cách Sơn Dương phường thị không xa, cũng không biết Chu Bất Phàm bọn họ có thoát thân thành công hay không. Đáng tiếc con rối cấp 2 kia. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói, cứ thế phế bỏ một lá bài tẩy mạnh mẽ, ai cũng sẽ đau lòng một lúc. Lắc đầu, Lý Thu Dạ tiếp tục lấy ra một nắm hồi khí đan, sau đó nuốt hết, bổ sung pháp lực trống rỗng trong đan điền. Một lát sau, Lý Thu Dạ thấy pháp lực đã khôi phục ba thành, liền tiếp tục ngự kiếm bay về Sơn Dương phường thị. Cùng lúc đó, trên bầu trời một nơi khác, Chu Bất Phàm đang hoảng loạn bỏ chạy, còn phía sau hắn thì bị tu sĩ lùn tịt bám giết không rời. Tuy nhiên tình hình của hắn thì tốt hơn Lý Thu Dạ nhiều. Mặc dù bị tu sĩ lùn tịt truy sát, nhưng tu vi của Chu Bất Phàm chỉ thấp hơn tu sĩ lùn tịt một tiểu cấp, nên hai người vẫn còn cách nhau một khoảng. Tuy nhiên điều này cũng không có nghĩa là hắn đã an toàn, chỉ thấy tu sĩ lùn tịt không ngừng phát ra các luồng sáng linh khí, công kích dữ dội về phía hắn. Chu Bất Phàm dốc toàn lực chống cự, nhưng trên người vẫn có không ít vết thương. Nhìn tu sĩ lùn tịt không ngừng áp sát, hắn hiểu rằng, hôm nay nếu không lấy ra lá bài tẩy ra hồn, e rằng không thoát khỏi ma trảo của người này. Giây tiếp theo, chỉ thấy hắn vỗ túi trữ vật, thế ra một kiện pháp khí gương màu bạc trắng, treo trên đỉnh đầu, và hai tay thúc dục pháp lực rót vào trong đó. Kiện pháp khí này chính là pháp khí nổi tiếng của Chu Thái, pháp khí cấp 2 thượng phẩm ngự lôi giám. Hiện giờ Chu Thái đã tiên thệ nhiều năm, kiện pháp khí này tự nhiên đã rơi vào tay Chu Bất Phàm. Đúng lúc này, trên không ngự lôi giám đột nhiên xuất hiện một mảng mây đen lớn. Ầm ầm, xì xì xì. Trong đám mây đen, tiếng sấm sét bạc không ngừng. Thấy cảnh này, tu sĩ lùn tịt cũng không khỏi tăng cao cảnh giác. Đúng lúc này, Chu Bất Phàm lớn tiếng quát, "Đi!" Ầm ầm lời vừa dứt, lại nghe một tiếng sấm nổ vang. Theo một tia chớp xé toạc hư không, sấm sét quần quần chút xuống, xua tan cả màn đêm xung quanh. Uy lực của một kiện pháp khí cấp 2 thượng phẩm, tu sĩ lùn tịt không dám cứng rắn đón đỡ, hơn nữa lại là pháp khí thuộc tính lôi có uy lực lớn nhất. Chỉ thấy tu sĩ lùn tịt lắc cổ tay, lòng bàn tay đặt một kiện pháp khí hình mắt cá, ném về hướng sấm sét đang ập đến. Trong chốc lát, kiện pháp khí mắt cá này trong không trung bạo tăng hơn mấy chục lần và phát ra ánh sáng tím làm người ta giận người. Xì xì xì, ngay khi sấm sét đến gần, kiện pháp khí mắt cá này giống như một bực sâu, hút toàn bộ sấm sét vào trong. Sau khi hấp thu xong sấm sét, tu sĩ lùn tịt thu hồi pháp khí mắt cá, khi nhìn về phía trước, đã không còn thấy bóng dáng Chu Bất Phàm. Hừ, chạy được hòa thượng không chạy được chùa. Tu sĩ lùn tịt hừ lạnh, sau đó lao nhanh về phía Sơn Dương Phường thị. So với tình hình của Lý Thu Dạ và Chu Bất Phàm, tình hình của Chu Bách, Trần Lật và tu sĩ Triệu gia thì tốt hơn nhiều. Các tu sĩ hải giới truy sát bọn họ cơ bản đều là trúc cơ sơ kỳ, chỉ có lác đác vài người là trúc cơ trung kỳ. Ba người chỉ bị thương nhẹ, liền thoát khỏi sự truy đuổi. Cứ thế, Lý Thu Dạ không ngừng nghỉ đuổi tới Sơn Dương Phường thị. Các tu sĩ cấp thấp canh giữ trong phường thị thấy Lý Thu Dạ đến, vội vàng mở một khe hở kết giới. Lý Thu Dạ bước vào trong, liền nghe bọn họ hỏi, "Lý tiền bối, tình hình thế nào?" "Tình hình không mấy lạc quan." Lý Thu Dạ lắc đầu, "Đúng rồi, Chu lão tổ bọn họ đã về chưa?" "Bẩm tiên bối, Chu lão tổ bọn họ không một ai trở về." Một người trong số đó nói. Nghe vậy, Lý Thu Dạ nhíu mày, phất tay nói, "Đừng quản bọn họ nữa, các ngươi mau đi chuẩn bị khai chiến." "Vâng." Một thủ lĩnh đội cận vệ phường thị chắp tay lĩnh mệnh, sau đó liền vội vàng sắp xếp nhân lực. Lý Thu Dạ thì đi đi lại lại trên tường thành, thỉnh thoảng nhìn về phía chân trời xa xăm, vẻ mặt lo lắng. Cho đến khi thấy Chu Bất Phàm xuất hiện, hắn mới yên tâm. Ngay sau khi Chu Bất Phàm rút về Sơn Dương Phường thị không lâu, ba người Chu Bách cũng an toàn trở về. Tiếp theo, năm người điều tức đơn giản một chút, liền đứng trên tường thành, nghiêm ngặt chờ đợi. Chương 206 thủ vững, chương 206 thủ vững. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, sắc mặt Lý Thu Dạ đặc biệt nghiêm trọng, ánh mắt của mỗi người đều không rời nhìn về phía xa của Phường thị. Muốn giữ vững Sơn Dương Phường thị, chỉ dựa vào năm vị trúc cơ tu sĩ như Lý Thu Dạ, độ khó không nhỏ. Điểm ưu thế duy nhất cũng chỉ là phe phòng thủ, cộng thêm 500 tu sĩ thủ vệ luyện khí kỳ trong phường thị. Mà thổ phỉ tu sĩ luyện khí kỳ của hải giới cũng chỉ hơn 100 người, thêm vào số đã bị tiêu diệt trước đó, ước tính hiện tại đã chưa đến 100 người. "Triệu đạo hữu, tình hình đã vô cùng nguy cấp, làm phiền thúc giục lao tổ quý tổng." Lý Thu Dạ nói. "Lý đạo hữu yên tâm, Triệu Mô đã báo cáo tình hình chúng ta chặn đánh thổ phỉ tu sĩ hải giới cho lao tổ tộc ta, người già đó ước tính chưa đến 2 canh giờ là có thể đến." Tu sĩ Triệu gia nói. Nghe vậy, Lý Thu Dạ gật đầu, sau đó chắp tay với mọi người nói, "Chư vị, việc này liên quan đến sống chết của chúng ta, mong chư vị đừng lâm trận lùi bước." Nói đoạn, giọng hắn thay đổi, "Nếu Lý Mộ phát hiện có kẻ nào dám sợ chiến, tự ý bỏ trốn, nhất định sẽ chém giết tại chỗ." "Tiền bối yên tâm, chúng ta tự nhiên biết rõ sự sâu cạn trong đó." Chỉ nghe một tu sĩ luyện khí kỳ bên cạnh nói. Thấy vậy, Lý Thu Dạ gật đầu. "Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, vẫn cần sắp xếp nhân viên chấp pháp, dù sao chỉ lời nói đảm bảo là không đủ." Nghĩ vậy, Lý Thu Dạ nhìn quanh một lượt, cuối cùng từ các tu sĩ do mỗi gia tộc mang đến, cùng với các tán tu được phường thị chiêu mộ, mỗi bên rút ra một nhóm người, thành lập một đội chấp pháp 30 người. Sở dĩ hắn không thay toàn bộ 30 nhân viên chấp pháp này bằng tộc nhân của mình, cũng là để tránh hiểm nghi. Dù sao làm như vậy e rằng sẽ khiến mọi người không vui, tuy rằng vì uy nghiêm của trúc cơ tu sĩ của hắn mà không dám nói thẳng, nhưng sức mạnh đoàn kết nhất định sẽ giảm sút rất nhiều. Đặc biệt là các tán tu thủ vệ được chiêu mộ, những người này bình thường bị tu sĩ gia tộc chèn ép, trong lòng vốn đã có oán khí, nếu hắn làm như vậy, bọn họ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bất bình. Chính vì có tầng cân nhắc này, Lý Thu Dạ mới sắp xếp như vậy. Cứ thế, các nhân sự đã được sắp xếp vào vị trí. Ngay lúc này, trên bầu trời xa xa cũng xuất hiện vài đạo lưu quang. "Đến rồi." Lý Thu Dạ cao mày nhìn ra, sau đó hét lên với các tu sĩ luyện khí kỳ phía sau, toàn lực mở trận pháp, đường tiếp linh thạch. Vừa dứt lời, các tu sĩ cấp thấp phía sau nhận được lệnh, nhanh chóng hành động, đến vị trí trận nhãn, ném từng viên linh thạch vào trận. Đồng thời, các tu sĩ cấp thấp còn lại thì lấy ra từng món cung nỏ pháp khí, lắp tên, sẵn sàng chờ đợi. "Bốn vị đạo hữu, nếu phường thị bị công phá, chúng ta cũng không được rút lui, nhất định phải chống đỡ cho đến khi Triệu lao tổ đến, một lần tiêu diệt thổ phỉ tu sĩ hải giới, như vậy mới có thể trừ hậu họa." Lý Thu Dạ luôn cau mày nói. Hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Sơn Dương Phường thị hàng năm có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ cho họ. Hơn nữa, nếu họ không địch lại, cứ thế rút lui, thì cũng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tiêu diệt thổ phỉ tu sĩ hải giới. Triệu gia lão tổ cũng sẽ không dễ dàng tha cho mấy người bọn họ. Hiện tại 5 người Lý Thu Dạ có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể toàn lực chống đỡ công thế của thổ phỉ tu sĩ hải giới, để tranh thủ thời gian. Lý đạo hưu nói đúng, Chu Bất Phàm gật đầu, tuy thực lực chúng ta và thổ phỉ tu sĩ hải giới trên lệch lớn, nhưng cũng không hẳn là không thể ngăn cản 2 canh giờ. Đang nói chuyện, một nhóm thổ phỉ tu sĩ trúc cơ kỳ của hải giới đã dẫn đầu xuống tới, còn các thổ phỉ tu sĩ cấp thấp thì vẫn đang trên đường đến. Nhưng xem ra đại hán bạm vỡ và tu sĩ lùn thấp đã có chút sốt ruột, chưa đợi các thổ phỉ tu sĩ cấp thấp đến, đã ra tay trước. Chỉ thấy đại hán vạm vỡ và tu sĩ lùn thấp dẫn đầu, mỗi người tụ tập một đạo quang trùm linh khí trong tay, bắn về phía kết giới xung quanh phường thị. Ngay sau đó, động tác của 14 thổ phỉ tu sĩ hải giới phía sau nối tiếp nhau. Xem khí thế của họ, có vẻ như muốn đánh tan kết giới chỉ trong một đòn. Năm người Lý Thu Dạ không dám lơ là, vội vàng ra hiệu cho các tu sĩ cấp thấp bắn tên, cản trở công thế của thổ phỉ tu sĩ hải giới. Còn bọn họ thì tế ra từng món pháp khí, phát ra những dao động linh khí ngũ sắc, lao về phía những quang trùm linh khí đang bắn tới. Ầm trong chốc lát, tiếng nổ như sấm vang, khói bụi bốc lên khắp nơi. Dao động linh khí do vụ nổ tạo ra, chiếu sáng không gian xung quanh trong chốc lát. Dưới ánh lửa phản chiếu, đại hán vạm vỡ và một nhóm thổ phỉ tu sĩ khác, giống như những con quỷ tham lam, trên mặt nở nụ cười tà mị. Ha ha ha, bọn sâu bọ cứ chống cự đi. Tất cả những điều này sẽ là cái giá mà các ngươi phải chịu đựng tiếp theo. Giọng nói âm trầm của tu sĩ lùn thấp truyền đến. Nhìn những mũi tên bay trên bầu trời, hắn lộ ra vẻ khinh thường trong mắt, sau đó tế ra pháp khí mắt cá, đánh vào một đạo pháp lực, ném lên không trung. Lúc này, chỉ thấy pháp khí mắt cá này khi thể tích tăng vọt, đồng tử đảo tròn, bắn ra hàng chục đạo hồ quang điện màu tím về phía những mũi tên đang bay tới. Cái gì? Nhìn thấy những hồ quang điện này, Chu Bất Phàm khó tin nói, đây là công kích của Ngự Lôi Giám của lão phu, sao có thể ứng? Lý Thu Dạ hướng ánh mắt khó hiểu về phía hắn, Chu đạo hữu, lời ngươi nói là có ý gì? Lý đạo hữu, nói thật, những hồ quang điện này chính là công kích mà lão phu dùng Ngự Lôi Giám phát ra, trước đây vì tên lùn tịt kia truy sát lão phu dùng Ngự Lôi Giám phản kích, nhưng không ngờ tất cả đều bị pháp khí mắt cá kỳ lạ trong tay hắn hấp thụ. Hơn nữa, xem uy lực còn mạnh hơn trước rất nhiều, hiện giờ xem ra, pháp khí này không chỉ đơn giản là hấp thụ công kích. Chỉ nghe Chu Bất Phàm nói, lại có kỳ vật như vậy. Nghe xong lời hắn nói, Lý Thu Dạ cũng không khỏi cảm thán. Đồng thời, ánh mắt hắn nhìn tu sĩ lùn thấp càng thêm nghiêm túc. Chỉ riêng pháp khí trong tay hắn có thể hấp thụ công kích, biến thành của mình, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn nhiều so với khi chủ nhân trước sử dụng. Từ đó mà xem, người này chính là kẻ khó đối phó nhất trong nhóm thổ phỉ này, khi đối địch với hắn, phải hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, nghĩ những điều này vẫn còn quá sớm, hiện tại kết giới bên ngoài Sơn Dương Phường thị chưa bị tổn hại bao nhiêu. Ngay khi tu sĩ lùn thấp đang xử lý những mũi tên trên không, đại hán vạm vỡ dẫn theo các thổ phỉ còn lại nhanh chóng áp sát. Không chỉ vậy, các thổ phỉ cấp thấp cũng đã đến và tham gia vào hàng ngũ tấn công Sơn Dương Phường thị. Minh Húc, đã qua bao lâu rồi? Lý Thu Dạ hỏi Lý Minh Húc phía sau. Bẩm thái thượng trưởng lão, vẫn chưa qua nửa nén hương. Lý Minh Húc túi đầu chắp tay nói. Được rồi. Lý Thu Dạ vẫy tay, ngươi xuống lo việc của ngươi đi. Vâng. Lý Minh Húc gật đầu, lập tức gia nhập vào đội chấp pháp tuần tra. Ngay lúc này, chỉ nghe đại hán vạm vỡ nói với Lý Thu Dạ, tiểu tử, trước đây ngươi may mắn chạy thoát, nếu ngươi chạy xa hơn một chút, có lẽ còn sống được. Lần này tiếp tục ở lại phường thị, có mọc cánh cũng khó thoát. Nói đoạn, hắn nhìn về phía 14 thổ phỉ tu sĩ trúc cơ kỳ hải giới phía sau, cùng một đám thổ phỉ tu sĩ luyện khí kỳ phía dưới, vẫy tay nói, huynh đệ, phía trước chính là Sơn Dương phường thị, chỉ cần phá vỡ đại trận hộ sơn trước mắt, bảo vật, linh thạch cùng mỹ nhân bên trong, mặc sức các ngươi lựa chọn. Xông lên. Dưới sự kích thích của lời nói của đại hán vạm vỡ, các thổ phỉ tu sĩ hải giới đang xông tới, ai nấy đều sát khí đằng đằng. Đại chiến sắp xảy ra, Lý Thu Dạ căn bản không có thời gian để ý đến lời hắn nói. Đối mặt với những kẻ hung hãn như vậy, Chu Bất Phàm trước tiên tế ra Ngự Lôi Giám. Lần này, hắn dốc toàn bộ pháp lực, một lần kích phát hoàn toàn uy lực của Ngự Lôi Giám. Ầm. Một tia sét lớn xé toạc mây đen, tựa như thiên uy giáng xuống phía dưới. Một đòn toàn lực của một pháp khí thuộc tính lôi cấp 2 phẩm thượng, dù pháp khí mắt cá trong tay tu sĩ lùn thấp có đặc biệt đến mấy, cũng không dám cứng rắn đón nhận đòn này. Chỉ đánh lui sang một bên, chọn tạm thời tránh né mũi nhọn. Nhưng các thổ phỉ tu sĩ luyện khí kỳ hải giới phía dưới thì không thể tránh được. Đại hán vạm vỡ và một nhóm thổ phỉ tu sĩ trúc cơ kỳ khác muốn ngăn cản, nhưng đồng thời với lúc sét đánh xuống, Lý Thu Dạ và những người khác cũng đã đồng loạt ra tay. Bốn thanh cự kiếm viêm hỏa, phi luân lưới bén màu vàng, phi kiếm và các pháp khí khác lần lượt được bốn người Lý Thu Dạ tế ra, bắn về phía thổ phỉ tu sĩ hải giới. Ngoài ra, các tu sĩ cấp thấp trên tường thành lại một lần nữa bắn tên đồng loạt, dãy rủa trong tuyệt vọng. Chỉ nghe đại hán vạm vỡ gầm lên một tiếng, ra hiệu cho 10 thổ phỉ trúc cơ kỳ đứng chắn phía trước. Chương 207 phường thị phá. Chương 207 phường thị phá. Nhìn pháp khí công kích đến, khiến người ta nghẹt thở. Hán tử Khôi Ngô không hề hoảng sợ, chỉ thấy hắn vỗ vào eo, lấy ra 10 tấm linh phù nhị giai thượng phẩm, ném lên không trung. Ầm ầm. Lôi điện phía trên chỉ đánh nát 2 tấm linh phù, rồi hoàn toàn tiêu tán. Mà công kích của Lý Thu Dạ và những người khác lại không gây ra tổn thương lớn cho linh phù nhị giai, tổng cộng chỉ phá hủy 4 tấm linh phù. Hiện tại hán tử Khôi Ngô đã tế ra 10 tấm linh phù, vẫn còn lại 4 tấm. Nhưng 4 tấm linh phù này không phải là linh phù phòng ngự đơn thuần. Chỉ thấy 4 tấm linh phù này lơ lửng giữa không trung, linh quang trên bề mặt đại thịnh. Khoảnh khắc tiếp theo, 4 tấm linh phù này bắn ra vô số kim châm nhỏ màu vàng. Xoạt 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 tiếng xé gió chói tai vang lên, trước mặt kim châm, những mũi tên mà tu sĩ cấp thấp trong phường thị bắn ra, không phải là đối thủ của những kim châm này. Chỉ vừa chạm mặt đã bị đánh rơi. Và sau khi đánh rơi mũi tên, những kim châm này vẫn không giảm tốc độ, lao về phía kết giới xung quanh phường thị. Thấy vậy, sắc mặt Lý Thu Dạ đại biến. Những kim châm này là công kích từ linh phù nhị giai thượng phẩm, uy lực tự nhiên không nhỏ. Nếu đánh trúng hộ sơn đại trận nhị giai hạ phẩm bên ngoài phường thị, chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, điều khiển viêm hỏa cự kiếm phân tán thành 80 thanh viêm hỏa phi kiếm và bao quanh trước hộ sơn đại trận. Theo kim châm rơi xuống, viêm hỏa phi kiếm nhanh chóng xoay tròn, đánh rơi từng mũi kim châm. nhưng số lượng kim châm quá nhiều, viêm hỏa phi kiếm không thể chặn lại toàn bộ. Đang hồng quang và kim quang bay lượn khắp trời, theo thời gian trôi đi, viêm hỏa phi kiếm dưới sự xung kích của kim châm, dần dần có chút không địch nổi. Không lâu sau, 10 thanh viêm hỏa phi kiếm đã bị đánh tan. Mặc dù viêm hỏa phi kiếm bị phá hủy, Lý Thu Dạ phải mất một thời gian dài mới có thể tế luyện lại. Nhưng giờ phút này hắn không hề tỏ ra đau lòng, bởi vì viêm hỏa phi kiếm đã thành công ngăn chặn những kim châm tấn công. Mặc dù có vài mũi đánh trúng hộ sơn đại trận, nhưng chỉ là vài mũi mà thôi, không gây ra tổn thương lớn cho hộ sơn đại trận. Đúng lúc này, Hán tử Khôi Ngô và những người khác đã xông đến trước hộ sơn đại trận. Chỉ thấy Hán tử Khôi Ngô thân tiên sĩ tốt, trong tay lại tế ra một cây cự truy vàng, xem ra sắp đánh tan hộ sơn đại trận. Trần Lật cắn răng, đánh ra trận pháp nhị giai trung phẩm duy nhất trong tay hắn. Ông. Tiếng vang trên không trung truyền đến, Hán tử Khôi Ngô ngẩng đầu nhìn lên, thấy một trận pháp vàng khổng lồ đang hạ xuống. Hắn không hề hoảng sợ, mà nói với tu sĩ lùn tịt và những người khác: "Tên lùn chết tiệt, các ngươi phá bỏ trận pháp đi, đừng để nó cản trở đại gia ta công kích hộ sơn đại trận của Phương thị." Hắc hắc. Đương nhiên rồi. Tu sĩ lùn tịt tuy bình thường không hợp với Hán tử Khôi Ngô, nhưng hiện tại đang lúc mấu chốt, tự nhiên sẽ không so đo những chuyện này. Chỉ thấy 10 tu sĩ lùn tịt một chân đặt xuống, lấy ra 10 kiện pháp khí hình kim, đâm về phía trận pháp phía trên. Cho đến khi 10 kiện pháp khí hình kim này đâm vào các vị trí khác nhau của trận pháp đột nhiên ngừng xu hướng hạ xuống. Trần Lật hoảng sợ, mặc kệ hắn điều khiển trận kỳ thế nào, trận pháp cũng không lúc ních. Tình hình xem ra giống hệt với trận Bách Long Hí Thủy trước đó. Cũng đúng lúc này, cự truy vàng trong tay Hán tử Khôi Ngô đột nhiên buông xuống. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, vị trí kết giới của hộ sơn đại trận bị cự truy vàng đánh trúng, đột nhiên nứt ra vài khe hở. Sao có thể? Lý Thu Dạ hai mắt mở to, nằm bò trên tường thành, nhìn xuống phía dưới. Theo tính toán của hắn, dù Hán tử Khôi Ngô có tu vi trúc cơ hậu kỳ, cũng không thể chỉ một đòn đã làm tổn thương một hộ sơn đại trận nhị giai hạ phẩm. Không đúng. Chu Bất Phàm lên tiếng, "Lý đạo hữu ngươi mau nhìn, cây truy trong tay người này không đúng." Ừm. Lý Thu Dạ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy dưới đáy cự truy vàng trong tay Hán tử Khôi Ngô, rõ ràng khắc từng trận văn. Đây là một trận pháp được khắc trên pháp khí, khó trách có uy lực kinh người như vậy. Ha ha ha. Hán tử Khôi Ngô nhìn những người trên tường thành, cười lớn, "Thế nào, pháp khí trong tay lại ra đây, là đặc biệt luyện chế ra để công kích hộ sơn đại trận đó. Các ngươi còn không ngoan ngoãn ra khỏi thành chịu chết, có lẽ đại gia còn có thể cho các ngươi giữ được toàn thây." Lý Thu Dạ ánh mắt chuyển động, nhìn cục diện chiến trường. Tu sĩ cấp thấp đang bung ra từng tấm linh phù, không ngừng bay rơi những tu sĩ cấp bóc cấp thấp đang công kích hộ sơn đại trận bên dưới, nhưng hiệu quả rất ít. Hơn nữa, nhìn Hán tử Khôi Ngô một hàng người này, rõ ràng là đã làm nghề cấp bóc nhiều, đối phó với hộ sơn đại trận nhị giai cũng có một bộ thủ đoạn. Hiện tại cục diện vô cùng bất lợi, để kéo dài thêm một thời gian, dù chỉ là một phút một giây, Lý Thu Dạ cũng chỉ có thể cố gắng hết sức phân tán sự chú ý của Hán tử Khôi Ngô. Thế là hắn nói: "Chư vị đạo hữu, các ngươi chẳng phải chỉ vì một ít tiền bạc sao, hà tất phải động can qua lớn như vậy, không bằng ngồi xuống thật tốt thương lượng một phen." Lý Mỗ nguyện ý dâng tiền bạc vật phẩm. "Tiền bạc?" Hán tử Khôi Ngô nghe xong, cười khinh thường, "Đại gia không chỉ vì tiền bạc, mỹ nhân cũng là một trong số đó. Quan trọng nhất là ta và các ngươi nhận được mệnh lệnh, còn có diệt sát tu sĩ trúc cơ của Tống Quốc." Chỉ thấy hắn âm trầm nhìn năm người Lý Thu Dạ phía trên. Nghe lời này, Lý Thu Dạ lập tức hiểu ra, những tu sĩ cướp bóc hải giới này hóa ra là mang theo nhiệm vụ đến. Xem ra kế hoạch kéo dài thời gian của hắn cũng sẽ thất bại. "Tên ngốc to con, nói nhảm với bọn chúng làm gì? Còn không mau phá vỡ hộ sơn đại trận, một lần diệt sát bọn chúng." Tiếng của tu sĩ lùn tịt truyền đến từ phía trên. "Lắm lời. Đại gia ta tự có chừng mực." Nói xong, Hán tử Khôi Ngô lại vung cự truy vàng xuống. Âm từng nhát một, kết giới của hộ sơn đại trận cũng nứt ra từng tấc. Thấy vậy, năm người Lý Thu Dạ đành phải dốc hết sức quấy rối Hán tử Khôi Ngô, ban đầu quả thực có tác dụng không nhỏ. Nhưng khi tu sĩ lùn tịt và những người khác phá vỡ trận pháp nhị giai của Trần Lật, rảnh tay ra, lập tức gia nhập vào hàng ngũ công kích hộ sơn đại trận. Không lâu sau, chỉ nghe một tiếng rắc kết giới bị phá vỡ một lỗ hổng. Thấy vậy, Hán tử Khôi Ngô cười lớn, "Ha ha, huynh đệ xông lên cho ta." "Giết!" Tu sĩ cướp bóc hải giới đồng thanh hô, sau đó điên cuồng tràn vào trong phường thị. "Triệu đạo hữu, Kim Quang lão tổ còn mấy canh giờ nữa sẽ đến." Lý Thu Dạ vội vàng nói. "Một canh giờ." Tu sĩ Triệu ra đáp. "Tốt." Lý Thu Dạ gật đầu, "Tu sĩ cướp bóc hải giới không phải là những gì chúng ta có thể địch lại, chúng ta mau chóng phân tán vào trong phường thị và giao chiến với tu sĩ cướp bóc hải giới." Nói xong, hắn trước tiên ra lệnh cho tu sĩ cấp thấp mau chóng rút về trong phường thị, còn năm người bọn họ thì ở phía sau yểm hộ. "Chạy đi đâu?" Hán tử Khôi Ngô thấy vậy, lập tức hét lớn về phía Lý Thu Dạ. Ngoài ra phía sau hắn còn có hàng chục bóng người, trong đó có ba tu sĩ cướp bóc hải giới trúc cơ sơ kỳ bị rối của Lý Thu Dạ làm bị thương. "Huynh đệ xông lên cho ta, đừng để ai trốn thoát." Vừa dứt lời, đã có ba người bay lên trước. Lý Thu Dạ quay đầu nhìn lại, ba người này chính là ba người bị rối của hắn tự bạo trọng thương, hiện tại đang mang theo ánh mắt tức giận lao về phía hắn. Thấy vậy, Lý Thu Dạ hô lớn về phía mọi người, "Mau phân tán ra." Nói xong, hắn dẫn đầu bay về một phía, Chu Bất Phàm và những người khác cũng lần lượt chạy trốn đến các nơi khác nhau trong phường thị. Nhưng ba bóng người tu sĩ cướp bóc hải giới toàn thân cháy đen này lại bám giết Lý Thu Dạ không buông. Cùng lúc đó, trong phường thị đại chiến bùng nổ. Mặc dù số lượng tu sĩ luyện khí kỳ của phe bọn họ lớn hơn nhiều so với tu sĩ cướp bóc cấp thấp hải giới, nhưng đối mặt với tu sĩ trúc cơ lại tỏ ra vô lực hơn nhiều. Đây là một cuộc tàn sát đơn phương, thoáng chốc đã có 40-50 người ngã xuống vũng máu, trong đó có cả mấy vị tộc nhân họ Lý của Lý gia. mà tu sĩ cướp bóc cấp thấp hải giới cũng có mười mấy người chết dưới tay lính gác phường thị. Đối với điều này, năm người Lý Thu Dạ tuy có lòng giúp đỡ, nhưng không có chút sức lực nào, bởi vì bọn họ hiện tại đang bị tu sĩ cướp bóc trúc cơ truy sát. Hơn nữa mỗi người phía sau đều có không chỉ một kẻ. Chương 208 bung ra nàng, chương 208 bung ra nàng, những tên cướp biển tu sĩ này đốt phá, cướp bóc trong phường thị, mỗi khi đến một cửa hàng, sau khi cướp sạch linh vật bên trong, liền phóng hỏa đốt chui cửa hàng. May mắn thay, Lý Thu Dạ và những người khác đã chuẩn bị từ trước, phần lớn linh vật quý giá đều đã được vận chuyển về gia tộc, những thứ còn lại trong các cửa hàng ở phường thị đều là những vật linh mễ vụn vặt không quan trọng. Chỉ thấy trong cửa hàng tạp hóa của Lý gia, hai tên cướp biển tu sĩ đang lục lọi khắp nơi, thấy chỉ có một ít linh mễ vụn và vật liệu yêu thú. Một tên trong số đó không nhịn được mà chửi rủa, không tiếp. Một đống rác rưởi. Có còn hơn không, hai ta mau chóng thu dọn những tạp vật này rồi đi đến cửa hàng tiếp theo xem sao, nếu không bị người khác giành trước, chẳng phải chúng ta sẽ lô lớn sao? Một tên cướp biển tu sĩ khác nói. Hắc hắc. Đạo huynh nói đúng. Tên cướp biển tu sĩ này nghe xong, cười khan một tiếng. Ngay sau đó, hai người này không ngừng nghỉ, bỏ những linh mễ vụn vặt này vào túi trữ vật. Chỉ là bọn họ hoàn toàn không nhận ra, trên xà nhà mái hiên, Lý Thu Nghĩa và Lý Thu Duyên đang ẩn mình. Hai người đều dán một lá bùa ẩn khí, nhìn hai tên cướp biển tu sĩ đang thu thập linh mễ ở dưới, hai người nhìn nhau, từ bên hông từ từ rút ra một thanh trường đao. Không lâu sau, khi hai tên cướp biển tu sĩ này hài lòng cất túi trữ vật. Đi thôi. Chỉ nghe một người nói. Người còn lại gật đầu, đang chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Lý Thu Nghĩa và hai người nhảy xuống, và nói, các ngươi không có cơ hội rồi. Ừm. Hai tên cướp biển tu sĩ này đồng loạt mở ra, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Tuy nhiên, chào đón bọn họ là hai thanh trường đao sáng loáng. Phụt, phụt. Chỉ nghe hai tiếng xé rách da thịt truyền đến. Hai tên cướp biển tu sĩ này còn chưa kịp phản ứng, đã một tay ôm cổ, tay kia chỉ vào Lý Thu Nghĩa và hai người, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được nói, các ngươi chỉ là hai người này chưa nói xong, đã vô lực ngã ngửa ra sau. Rầm, rầm. Nhìn thi thể của hai người, Lý Thu Nghĩa, Lý Thu Duyên, mỗi người vươn tay lấy túi chứa vật đeo ở thắt lưng thi thể. Làm xong tất cả, Lý Thu Nghĩa khẽ nhíu mày nói, Thu Duyên, chúng ta mau chóng ra ngoài hội hợp với trưởng lão, không biết tình hình của bọn họ thế nào rồi. Luca yên tâm. Những tên cướp biển tu sĩ cấp thấp bình thường, còn không làm gì được trưởng lão, trừ khi nói đến đây, giọng Lý Thu Duyên dần dần dừng lại. Nhưng cả hai đều biết, e rằng trong thời gian bọn họ trốn trong cửa hàng, phường thị bên ngoài chắc đã loạn rồi. Quả nhiên, khi bọn họ đẩy cửa lớn của cửa hàng ra, bên ngoài là một biển lửa ngập trời, còn có những tiếng đấu pháp chói tai, tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ truyền vào tai. Sắc mặt hai người hơi đổi, sau đó xuyên qua các ngóc ngách của phường thị. Tuy nhiên, khi đi ngang qua một con hẻm tối tăm, trong con hẻm đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu xé lòng, a cứu mạng, xuất sinh buông ta ra, kêu đi, cứ kêu gào đi. Hạ hạ hạ, trong con hẻm lại truyền đến một tiếng cười dâm đãng, tiểu nương, ngươi càng kêu lớn tiếng, lao ra càng hưng phấn. Xoẹt. Vừa dứt lời, đã nghe tiếng quần áo bị xé rách truyền đến. Hai người dừng lại, chỉ nghe Lý Thu Duyên căng thẳng mặt nói, không tiếp. Thú vui bệnh hoạn. Lúc này trong con hẻm đang xảy ra chuyện gì, hiển nhiên là rõ ràng. Ai đó cứu ta với. Thu thu tiếng khóc của thiếu nữ truyền đến. Lý Thu Duyên nhìn Lý Thu Nghĩa, hỏi, Luca, có nên cứu không? Nghe vậy, Lý Thu Nghĩa trầm ổn không nói gì, dường như đang cân nhắc lợi hại. Nhưng Lý Thu Duyên lại không nhịn được, hắn hiện tại mới hơn 30 tuổi, đối với tu tiên giả mà nói, đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, tự nhiên không thể chịu đựng được tình huống này xảy ra trước mắt. Thế là hắn thân hình băng lên, chạy vào trong con hẻm. Thu Duyên. Lý Thu Nghĩa còn muốn ngăn cản, nhưng hắn đã đi vào trong con hẻm. Bất đắc dĩ, hắn cũng đành phải đi theo. Xuất sinh. Vung nàng ra. Trong con hẻm tối tăm, Lý Thu Duyên quát lớn một tiếng. Lúc này, một tên cướp biển tu sĩ bụng vệ đang đè lên một thiếu nữ áo trắng, xé rách quần áo của nàng. Nghe thấy âm thanh này, hắn đứng dậy, nhìn về phía hẻm. Mà thiếu nữ áo trắng thì nhân cơ hội này, lùi vào góc hẻm, cuộn tròn lại. Trong con hẻm, hai bên đều không nhìn rõ mặt nhau, nhưng đều biết người đến không có ý tốt. Chỉ nghe tên cướp biển tu sĩ bụng vệ nhe răng cười nói, chẳng lẽ hai vị đạo hữu cũng muốn tham gia sao? Nhưng đợi lao ra phá thân xong nữ tử này, rồi để hai vị đạo hữu cùng hưởng thụ thì sao? Hạ hạ hạ, vừa nghe lời này, thiếu nữ áo trắng trong góc mắt tối sầm, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Nhưng ngay sau đó, nàng lại an tâm. Chỉ nghe Lý Thu Duyên phẫn hận nói, "Phỉ, ông nội ngươi còn chưa đến mức đồng loại với ngươi, tìm chết." Vừa nghe lời này, tên cướp biển tu sĩ bụng vệ quát lớn một tiếng, trực tiếp bật người, lao về phía Lý Thu Duyên và Lý Thu Nghĩa. "Đến tốt." Lý Thu Duyên quát lớn một tiếng, cùng Lý Thu Nghĩa hai người tế ra pháp khí, nên đón. Tuy nhiên khi khoảng cách rút ngắn, lại đột nhiên phát hiện, tu vi của tên cướp biển tu sĩ này lại là luyện khí cửu tầng. Hoàng bét. Hai người trong lòng run lên, tu vi của bọn họ mới luyện khí thất tầng, cho dù hợp sức lại, cũng không phải đối thủ của người này. Nhưng mũi tên đã lên dây không thể không bắn, hiện tại hai người chỉ có thể cứng rắn xông lên. Bùm, bùm. Trong con hẻm tối tăm lóe lên hai tia lửa, ngay sau đó thấy Lý Thu Nghĩa và Lý Thu Duyên bay ngược ra ngoài, đâm thẳng vào bức tường của con hẻm. U. Hai người toàn thân huyết khí dâng trào, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ một chiêu đối mặt, hai người bọn họ đã rơi vào thế hạ phong. Hừ, không có thực lực, lại dám anh hùng cứu mỹ nhân, ta thấy các ngươi là sống không chịu nổi, chê mạng dài phải không? Tên cướp biển tu sĩ bụng vệ đứng trước mặt hai người, tay phải cầm một cây pháp khí đoàn côn, đang gõ lên lòng bàn tay trái, khóe miệng còn hiện lên nụ cười lạnh. Lý Thu Duyên lau máu ở khóe miệng, sau đó phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu, phun lên mặt tên cướp biển tu sĩ. Ha ha ha. Chỉ nghe hắn cười lớn một tiếng. Tên cướp biển tu sĩ này mặt co giật, hai mắt hơi híp lại, rất tốt. Chỉ nghe người này gật đầu đầy tức giận, sau đó lau nước bọt trên mặt, toàn thân pháp lực tuôn trào, rót vào đoạn côn trong tay, sau đó vung mạnh xuống phía Lý Thu Duyên. Lý Thu Duyên đã sớm chuẩn bị, vào khoảnh khắc đoạn côn hạ xuống, hắn vỗ tay xuống đất, nhanh chóng rút lui né tránh. Nhưng tên cướp biển tu sĩ bụng vệ một kích không thành, bỏ qua Lý Thu Nghĩa, trực tiếp truy kích Lý Thu Duyên. Thu Duyên, cẩn thận! Lý Thu Nghĩa quát lớn một tiếng. Ừm. Lý Thu Duyên vừa né tránh, còn chưa kịp ổn định thân hình, nghe thấy lời nhắc nhở của Lý Thu Nghĩa, hắn lập tức một tay nắm chuôi đao, một tay cầm súng đao, xoay người ngang chặn lại. Keng. Đoạn côn và trường đao vừa chạm vào nhau, Lý Thu Duyên lập tức cảm thấy hai tay tê dại, không tự chủ được mà buông tay. Rầm. Trường đao rơi xuống đất, đồng thời thân thể cũng bay ngược ra ngoài. U. Lý Thu Duyên lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cứng rắn đỡ một đòn toàn lực của luyện khí cửu tầng, hắn trong cơ thể bị thương không nhỏ, ngay cả đứng dậy cũng khó khăn. Tiểu tử, kiếp sau làm người chú ý một chút, chút thực lực này thì đừng học người ta anh hùng cứu mỹ nhân. Nói xong, người này vung pháp khí đoạn côn trong tay, định đập vào đầu Lý Thu Duyên. Thấy vậy, Lý Thu Nghĩa đương nhiên sẽ không để hắn đạt được ý đồ. Chỉ thấy hắn rút người tiến lên, một bước hóa thành hai bước, chém về phía sau gáy của người này. Tuy nhiên, tên cướp biển tu sĩ này tuy lưng quay về phía hắn, nhưng không hề lơi lòng cảnh giác. Hắn cảm nhận được động tĩnh phía sau, liếc mắt nhìn lại, khóe miệng nết lên một nụ cười. Vào khoảnh khắc Lý Thu Nghĩa tiếp cận, tên cướp biển tu sĩ đột nhiên xoay người, một côn vung vào bụng Lý Thu Nghĩa. Lý Thu Nghĩa lập tức như bị trọng kích, nửa người cong lại, máu tươi trào ra từ miệng. Ngay sau đó, tên cướp biển tu sĩ này một cước đá ra, đá Lý Thu Nghĩa bay ra ngoài. Bùm. Lý Thu Nghĩa bay ngược ra xa mấy trượng, hai mắt trắng dã, liền hôn mê bất tỉnh. Luka. Lý Thu Duyên vô lực gào lớn một tiếng, mắt đỏ ngầu nhìn tên cướp bụng vệ, giận dữ quát, xuất sinh, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, hắn dùng hết sức lực toàn thân, định từ dưới đất bò dậy. Tuy nhiên, chào đón hắn là một bàn chân lớn đá vào ngực hắn, mặc cho hắn dãy rủa thế nào, cũng không thoát ra được. Ngươi không phải rất giỏi sao? Lại đây, đứng dậy đánh ta đi. Tên cướp bụng vệ vương lời chế dễ ước. Thiếu nữ áo trắng ở đằng xa sau khi nhìn thấy cảnh này, hiểu rằng nếu hai người này chết, nàng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp, chi bằng liều chết một phen. Thế là nàng nhặt thanh trường đao Lý Thu Nghĩa đánh rơi, nhanh chóng chém về phía tên cướp biển tu sĩ. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích, nữ tử này tu vi chỉ có luyện khí nhị tầng, làm sao có thể làm bị thương tu sĩ luyện khí cửu tầng chứ? Ngay cả trong trường hợp đánh lén, chỉ trong nháy mắt, tên cướp biển tu sĩ này một trường vô vào cánh tay của nữ tử này, đánh rơi thanh trường đao trong tay nàng. Sau đó lại với tốc độ cực nhanh, bóp chặt lấy cổ trắng ngần của nữ tử này. Toàn bộ quá trình thiếu nữ áo trắng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy khó thở, hai chân dần dần rời khỏi mặt đất. Sắc mặt nữ tử này đỏ bừng, dùng sức vô vào cánh tay của tên tu sĩ này. Ôi, tiểu nương thật bốc lửa. Tên tu sĩ này trên mặt hiện lên biểu cảm dâm đãng, sau đó xé nát áo trên, hề hề. Lão già nghĩ ra một tư thế đặc biệt, vừa hay cho tiểu tử ngươi được chiếm ngưỡng. Ngươi Lý Thu Duyên ngực phập phồng kịch liệt, hai mắt đầy phẫn nộ. Nhưng tên tu sĩ này mặc kệ nhiều như vậy, đang định vươn tay xé nát quần áo rách dưới trên người thiếu nữ áo trắng. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên bắn tới một phi đao. Tên tu sĩ này thấy ba người bị khống chế, hơn nữa đang trong tình huống đặc biệt, tự nhiên liền buông lỏng cảnh giác. Xoẹt. Ánh sáng lạnh lóe lên, sắc mặt tên tu sĩ này lại biến, nhưng phi đao đã đến trước mặt, không có một chút cơ hội né tránh nào. Phụt. Chỉ nghe một tiếng da thịt bị cắt xé truyền đến, bàn tay vươn ra của tên tu sĩ này bị phi đao chém thành hai đoạn. Lực đạo trên cổ thiếu nữ áo trắng biến mất, sau đó rầm một tiếng, ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển hít thở không khí trong lành. Đồng thời nàng cũng nhìn về phía phi đao bàn tới. A. Tên tu sĩ này ôm lấy vết thương ở cánh tay, miệng rên rỉ không ngừng, liên tục lùi lại mấy bước. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía phi đao bàn tới, "Ai? Ai ở đâu? Ra đây cho ta." Hề hề. Ư hiếp mấy tiểu bối tính toán cái bản lĩnh gì? Từ trong bóng tối truyền đến tiếng cười lạnh. Ừm. Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Lý Thu Duyên trong lòng vui mừng. Đúng lúc này, một lão giả râu tóc bạc phơ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ngũ trưởng lão, sao người lại đến đây? Ừ. Ta sao lại đến đây? Ngũ trưởng lão Lý Hải Thành trừng mắt nhìn hắn, ta mà không đến, ta thấy các ngươi sắp phải giao phó ở đây rồi. Nghe vậy, Lý Thu Duyên loạng choạng đứng dậy, túi đầu không nói. Lý Hải Thành khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía tên cướp biển tu sĩ. Người này hiện tại mất một tay, lại thấy tu vi của Lý Hải Thành ngang bằng với hắn, trong lòng không khỏi nảy sinh ý định rút lui. Tâm tư nhỏ bé này của hắn không thể giấu được Lý Hải Thành, chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, tế ra 10 lá linh phủ, bắn về phía tên cướp biển tu sĩ. Tên tu sĩ này không dám coi thường, đội vàng lấy ra một kiện pháp khí phòng ngự nhất giai thượng phẩm che chắn trước người. Rầm, dưới công kích của linh phủ, tên tu sĩ này tuy dựa vào sự bảo vệ của pháp khí phòng ngự, nhưng vẫn lùi lại mấy bước. Thấy vậy, Lý Hải Thành không cho hắn cơ hội thở dốc, lấy ra một kiện trận pháp nhất giai thượng phẩm, nhốt tên cướp biển tu sĩ vào trong. Và điều khiển trận pháp bắn ra từng luồng khí nhận cương phong, đánh vào người tên tu sĩ này. Không lâu sau, pháp khí phòng ngự trong tay tên tu sĩ này liền bị khí lãng đánh nát. Tên cướp biển tu sĩ cũng dưới sự cắt xé của khí nhận, thân thể bị cắt thành từng mảnh vụn. Ngay sau đó, Lý Hải Thành tâm niệm vừa động, thu hồi trận pháp đồng thời, cũng thuận tay thu luôn túi chứa vật của tên cướp biển tu sĩ vào trong túi. Làm xong tất cả, hắn trước tiên lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Lý Thu Nghĩa. Sau đó quay sang Lý Thu Duyên nói, cuộc chiến vừa rồi gây ra động tĩnh không nhỏ, không lâu nữa cướp biển tu sĩ sẽ ùn ùn kéo đến, theo ta đến một nơi an toàn nói chuyện. Được. Lý Thu Duyên gật đầu, đang định cùng Lý Hải Thành rời đi. Chỉ nghe lúc này thiếu nữ áo trắng nói, "Tiểu nữ tử, đa tạ ba vị tiền bối đã ra tay cứu giúp. Ta ra tay cứu ngươi thuần túy là ngẫu nhiên, không cần đa tạ." Lý Thu Dạ xua tay. Nghe vậy, thiếu nữ áo trắng cúi đầu, muốn nói lại thôi. Nhưng Lý Thu Duyên lại không động đậy. Cuối cùng vẫn là Lý Hải Thành nhìn ra được sự bất thường và hỏi, "Nha đầu, tộc nhân của ngươi đâu?" "Bẩm tiên bối, tiểu nữ tử là một tán tu, huynh trưởng duy nhất cũng bị cấp biển tu sĩ tàn nhẫn giết hại, hiện tại chỉ còn lại tiểu nữ tử một mình, cũng không biết nói đến đây." Nàng lau vết lệ ở khóe mắt. "Ai?" Lý Hải Thành lắc đầu thở dài một hơi, "Thôi đi, thấy ngươi một mình cũng không sống nổi. Nha đầu, cứ theo chúng ta đi." "Đa tạ tiền bối." Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Thiếu nữ áo trắng liên tục dập đầu quỳ lạy. Lý Hải Thành đưa cho Lý Thu Duyên một ánh mắt, ngay sau đó vác Lý Thu Nghĩa đang hôn mê. Dưới sự ra hiệu của Lý Hải Thành, Lý Thu Duyên nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay ngó sen của nữ tử này. "Đa tạ tiền bối." Chỉ nghe nữ tử này nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Lý Thu Duyên lại ngẩn người, cười nói, "Không cần khách khí. Đi thôi." Lý Hải Thành nói một câu. Cứ như vậy, ba người sau đó rời khỏi nơi này và đến một mật thất trong một cửa hàng khác của Lý gia, nơi đây ẩn náu phần lớn tộc nhân luyện khí sơ kỳ của Lý gia. Mà tu sĩ luyện khí trung kỳ và luyện khí hậu kỳ của Lý gia thì đang giao chiến khắp nơi với cấp biển tu sĩ trong phường thị. Những tu sĩ cấp thấp này không giúp được gì nhiều, nên được sắp xếp ở đây. Sau khi sắp xếp ổn thỏa Lý Thu Nghĩa đang hôn mê và thiếu nữ áo trắng, Lý Hải Thành và Lý Thu Duyên hai người tiếp tục ra ngoài, giao chiến với cấp biển tu sĩ. Đã nửa canh giờ trôi qua kể từ khi cấp biển tu sĩ công phá phường thị, chiến sự cũng đã đến mức cao trào. Hơn nửa phường thị bị lửa nhấn chìm, hơn 60 tên cấp biển cấp thấp bị tiêu diệt, nhưng tu sĩ huyện Sơn Dương cũng tổn thất không ít. Dưới sự tấn công của cấp biển tu sĩ trúc cơ kỳ, số người tử vong đã vượt quá 200. Và lúc này, năm người Lý Thu Dạ cũng đã giao chiến với cấp biển tu sĩ trúc cơ kỳ. Lúc này, tại ranh giới giữa huyện Sơn Dương và huyện Giang Lâm, một luồng kim quang lóe lên trong chớp mắt, biến mất không dấu vết. Ngay sau khi kim quang rời đi không lâu, từ xa lại bay đến vài đạo kiếm quang, trong đó có cả gian dao. Chương 209 liên chạm ba người, chương 209 liên chạm ba người, xoẹt xoẹt xoẹt. Ba luồng linh khí từ phía sau ập đến, Lý Thu Dạ hai mắt ngưng lại, ngự kiếm tránh đi. Ầm, ầm, ầm. Những ngôi nhà phía sau bị phá hủy, bùng lên ngọn lửa dữ dội. Lý Thu Dạ cũng vào lúc này bộc phát sát ý, hắn vốn dĩ muốn kéo dài thời gian, hoàn toàn không nghĩ đến việc giao chiến quá nhiều với ba người này. Nhưng hiện tại ba người này cứ bám giết không tha, khiến hắn vô cùng tức giận. Lý Thu Dạ quay đầu nhìn ba thân ảnh cháy đen, hai mắt híp lại, thật sự cho rằng Lý Mộ không giết được các ngươi sao? Giọng hắn mang theo chút lạnh lẽo. Ha ha ha. Ba người nghe vậy, lập tức cười lớn, "Tiểu nhi vô tri. Đừng tưởng rằng ta đợi trọng thương, ngươi có thể chống lại ta đợi." Nói rồi, một trong số đó nhảy ra, quát lớn, "Hôm nay sẽ cho ngươi kiến thức thủ đoạn tung hoành hải giới của ta đợi." Lời vừa dứt, ba người mỗi người tế ra một pháp khí mái chèo, rồi thôi động pháp lực rót vào trong đó. Lúc này có thể thấy, ba pháp khí mái chèo này thể tích bạo tăng gấp 3 lần. "Đi chết đi." Theo tiếng quát lớn của một hải giới phỉ tu, mái chèo đột nhiên vỗ xuống Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ không hề hoảng sợ, mặc dù khôi lỗi nhị giai trên người hắn đã bị hủy, viêm hỏa phi kiếm cũng tổn thất 10 thanh. Nhưng ba vị hải giới phỉ tu này cũng chẳng khá hơn là bao, trước đó bị khôi lỗi của hắn tự bạo trọng thương, hiện tại thực lực phát huy không được một nửa. Cho nên Lý Thu Dạ trong lòng cân nhắc một chút, tiêu diệt ba người này cũng không phải là không thể. Hơn nữa thời gian đã trôi qua nửa canh giờ, chắc hẳn Kim Quang lão tổ lúc này đã tiến vào địa giới Sơn Dương huyện. Vừa nghĩ đến đây, hắn trong miệng quát lớn một tiếng, "Đến tốt lắm." Nói xong, thế ra 70 thanh viêm hỏa phi kiếm còn lại, rồi dung hợp thành 7 thanh viêm hỏa cự kiếm, bắn thẳng về phía pháp khí mái chèo phía trên. Bút. Một tiếng trầm đục từ trên đầu truyền đến. Mái chèo cách hắn chưa đầy một trượng, bị viêm hỏa cự kiếm định trụ xu thế rơi xuống. Ông long long cả hai vẫn đang giao phòng, không thể nhìn ra ai mạnh ai yếu, hay nói cách khác là ngang tài ngang sức. Lý Thu Dạ không để ý nhiều, chuyển động tâm niệm, lấy ra kim thương pháp khí đeo sau lưng, sau đó tế ra phi kiếm nhị giai bao quanh. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn giơ trường thương lên, đối mặt với ba vị hải giới phỉ tu, mũi thương run lên, "Chịu chết đi." Khẩu xuất cùng luôn. Ba người giận dữ, mỗi người lại tế ra một pháp khí xương cá. Dưới chân sinh gió, nhanh chóng lao về phía Lý Thu Dạ. "Hừ." Lý Thu Dạ hừ lạnh một tiếng, mũi thương run lên, nhanh chóng vận chuyển hỏa hành quyết trong cơ thể, cả người hóa thành một đạo cầu vồng tán quyết, lướt về phía ba người. Chỉ trong một hơi thở, thân ảnh hắn đã xuất hiện phía sau ba người, pháp khí rót vào thân thương, mạnh mẽ đâm tới. Không hay. Ba người cảm nhận được linh khí dao động phía sau, quay người định phản kích, nhưng đang lúc đó, phi kiếm nhị giai từ một bên bao vây đột nhiên tấn công. Lý Thu Dạ khỏe miệng nhếch lên nụ cười tà ác. Một trong số đó nhanh tay lẹ mắt, lấy ra một pháp khí khiên, chặn đứng phi kiếm đang lao tới. Còn hai người kia thì rút pháp khí xương cá sắc nhọn, một người vung về phía kim thương, người còn lại đâm về phía cổ Lý Thu Dạ. Có thể thấy, phản ứng của ba người này cũng cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ trong một niệm, đã dễ dàng hóa giải công thế của Lý Thu Dạ, hơn nữa còn có xu thế phản sát. Nhìn thấy đầu Lý Thu Dạ sắp bị chém rơi, khóe miệng hắn lại cười một tiếng. Thôi động toàn thân pháp lực vận chuyển hỏa hành quyết, thân hình loáng một cái, xuất hiện trước mặt hải giới phỉ tu đang ngăn cản phi kiếm nhị giai, sau đó mũi thương xoay chuyển, đâm về phía tim người này. Đồng tử người này co rút lại, hắn vốn dĩ có thể hóa giải công thế này, nhưng lúc này đang dốc toàn lực ngăn cản phi kiếm nhị giai, cộng thêm trên người có vết thương, khiến tốc độ phản ứng chậm đi không ít. Phập, mũi thương xuyên thẳng qua tim người này. Ư, sinh cơ trong cơ thể người này nhanh chóng tiêu tán, pháp lực trong tay ngừng lại, khiên không người điều khiển, bị phi kiếm nhị giai đánh bay ra ngoài. Sau khi đánh bay khiên, kiếm này uy thế không giảm, vẫn với tốc độ cực nhanh đâm về phía hai vị hải giới phỉ tu. Hai người thấy vậy, vội vàng nghiêng người tránh né. Sau đó nhìn Lý Thu Dạ với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, cũng không còn như trước, không dám khinh thường nữa. Lý Thu Dạ giơ tay triệu hồi phi kiếm, rút mũi thương ra, đồng thời tiện tay đưa không minh trùng trong thức hải vào trong cơ thể hải giới phỉ tu này. Tốc độ của không minh trùng cực nhanh, cộng thêm có thể che chắn thần thức, trong mắt hai vị hải giới phỉ tu còn lại chỉ là một hư ảnh như có như không, thoáng qua, không để ý nhiều. Dù sao người này đã là một thi thể, cho dù Lý Thu Dạ làm thủ đoạn gì, bọn họ cũng sẽ không để ý, chỉ là hai người này nào ngờ Lý Thu Dạ trong tay có kỳ trùng như vậy. Đạo huynh xem ra ta đợi đã nhìn nhầm, không ngờ tiểu tử này lại khó chơi như vậy. Chỉ nghe một người thì thầm nhỏ giọng. Nghe vậy, người kia cũng thì thầm, nếu ở trong biển, cho dù thân pháp tiểu tử này có quỷ dị đến mấy, ta đợi cũng không sợ, nhưng ở trên đất liền, thân pháp ta đợi tu luyện căn bản không thể dùng được. Hay là hai người chúng ta rút lui trước, rồi để Tam lão đại đến tiêu diệt người này thì sao? Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Một hải giới phỉ tu khác gật đầu. Và ngay khi hai người này đang nói chuyện, không hề hay biết, thi thể hải giới phỉ tu nằm trên mặt đất, dưới sự điều khiển của không minh trùng, đã bò dậy và với ánh mắt đờ đẫn đi về phía hai người. Ừm. Hai người lúc này mới phản ứng lại, còn tưởng người này chưa chết, trong lòng đại hỉ, ý niệm muốn chạy trốn cũng biến mất. Tiểu tử, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Một vị hải giới phỉ tu gầm lên. Hề hề. Lý Thu Dạ đứng tại chỗ không động, chỉ cười lạnh một tiếng. Còn cười được. Vị hải giới phỉ tu này giận dữ, hai vị theo ta chém hắn. Nói xong, hắn liền muốn tiến lên. Đạo huynh chậm đã. Nhưng ngay lúc này, hải giới phỉ tu bên cạnh người này đột nhiên chặn hắn lại. Ừm. Người này mẩn ra, sau đó cau mày nói, sao, ba người chúng ta hợp lực, ngươi còn sợ không hạ được người này sao? Nghe vậy, vị hải giới phỉ tu này lắc đầu, chỉ vào người đang từ từ đi tới, nói nhỏ, hắn không đúng. Người này nghe xong, lúc này mới phóng thần thức bao phủ lên người hải giới phỉ tu đang đi tới. Hít trong chốc lát, hắn trong miệng hít một hơi khí lạnh. Bởi vì hắn cảm thấy, trong cơ thể hải giới phỉ tu đang đi tới không hề có chút sinh cơ nào, hai mắt trợn trắng, hoàn toàn là bộ dạng của một người chết. Giết! Giọng nói lạnh lùng của Lý Thu Dạ vang lên. Không minh trùng nhận được lệnh, điều khiển thi thể hải giới phỉ tu, hai tay cong thành móng vuốt, bổ lấy bụng hai vị hải giới phỉ tu. Cái quái gì vậy? Hai người giật mình, lùi lại một bước. Nhưng ngay lúc này, Lý Thu Dạ rút thương giết tới. Thấy vậy, một người chặn thi thể bị không minh trùng điều khiển, người còn lại thì cầm pháp khí xương cá, giao chiến với Lý Thu Dạ. Tuy nhiên, hai người này bị trọng thương, thực lực tối đa chỉ có thể phát huy được một nửa, chỉ dựa vào một mình hắn, không phải là đối thủ của Lý Thu Dạ. Không lâu sau, hắn đã bị xuyên thủng tim, để đảm bảo sự nguyên vẹn của hai thi thể này, sau này còn có đại dụng. Cho nên hắn tương đối không phá hoại quá nhiều thân thể người này. Ngay khi hắn giải quyết người này, một vị hải giới phỉ tu khác cũng một đao chém thi thể bị không minh trùng điều khiển thành hai khúc. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Lý Thu Dạ, dù sao không minh trùng chỉ có thể điều khiển thân thể của thi thể, mà trong thi thể lại không có pháp lực. Cho nên khi giao chiến, thực lực cũng không quá mạnh, trừ khi điều khiển là thi thể yêu thú có thân thể tương đối mạnh mẽ. Tuy nhiên, mặc dù thi thể bị không minh trùng điều khiển bị chém thành hai khúc, nhưng trùng này vẫn đang điều khiển nửa trên của thi thể, bò về phía người này. Vị hải giới phỉ tu cuối cùng còn lại chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt kinh ngạc đồng thời, liên tục lùi lại. Cuối cùng, Lý Thu Dạ một thương kết thúc cuộc đời tội lỗi của người này. Sau khi giải quyết ba người này, hắn đưa tay lấy túi trữ vật trên ba thi thể vào trong túi. Sau đó thu không minh trùng về thức hải. Còn ba thi thể này cũng có tác dụng lớn, hắn cũng thu luôn vào nhận trữ vật. Ầm ầm. Ngay khi Lý Thu Dạ vừa xử lý xong tình hình bên này, trên bầu trời không xa, đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét kinh hoàng. Hắn hiểu, tiếng sấm sét này chắc hẳn là động tĩnh do Chu Bất Phàm tạo ra. Xem ra hắn cũng đã gặp phải đại địch rồi. Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ sau khi nuốt một viên đan dược hồi khí, liền hướng về phía tiếng sấm sét mà đi. Tuy nhiên, tiếng sấm sét này không chỉ làm hắn giật mình, mà còn làm kinh động đến hán tử Vạm Vỡ và người lùn xấu xí đang tàn sát các tu sĩ cấp thấp trong phường thị. Hai người không chút do dự, cũng hướng về phía tiếng sấm sét mà đi. Chương 210 trợ giúp, chương 210 trợ giúp. Đợi Lý Thu Dạ nhìn từ xa, phát hiện ngoài Chu Bất Phàm ra, những người còn lại như Chu Bách, Trần Lận và các tu sĩ gia tộc Triệu đều có mặt. Mà đối diện với họ là ba tên hải giới phỉ tu trúc cơ trung kỳ, ba tên hải giới phỉ tu trúc cơ sơ kỳ. Hiện giờ bốn người Chu Bất Phàm đang trong tình thế hiểm nghèo, gần như đã bị dồn vào đường cùng. Chỉ thấy bụng Chu Bất Phàm có một vết thương lớn bằng miệng bát, còn Trần Lận, Chu Bách và tu sĩ gia tộc Triệu thì càng thê thảm hơn. Trong đó, Chu Bách và tu sĩ gia tộc Triệu đều là những tu sĩ trúc cơ mới đột phá trong vài năm gần đây, cũng là những tu sĩ trúc cơ có tu vi yếu nhất trong bốn người này. Hiện giờ đang nằm trên mặt đất, hiển nhiên đã mất đi khả năng chiến đấu. Chỉ còn lại Chu Bất Phàm và Trần Lật, hai người tàn phế, vẫn đang cố gắng chống đỡ. Về phần tám tên tu sĩ hải giới, tuy cũng có thương tích, nhưng đa số là vết thương ngoài da, chỉ có một người bị trọng thương. Người bị trọng thương này là một tên hải giới phỉ tu trúc cơ trung kỳ, nửa thân cháy đen, tóc dựng ngược. Không cần nói nhiều, vết thương trên người hắn ta xem ra là do Chu Bất Phàm gây ra. Người này Lý Thu Dạ vẫn còn chút ấn tượng, chính là tên tu sĩ trúc cơ trùng kỳ trong số 5 tên hải giới phỉ tu truy sát hắn trước đó. Chu Bất Phàm và Trần Lật vừa đánh vừa lùi, xem ra sắp bại trận. Lý Thu Dạ vội vàng ra tay, giải vây cho hai người. Lần này, hắn không chọn dùng không minh trùng, nơi này người đông mắt tạm, hắn còn chưa đến mức phô bày bảo vật quý giá này. Hơn nữa, chỉ dựa vào con trùng này cũng không thể xoay chuyển cục diện. Nghĩ đến đây, hắn từ lòng bàn tay tế ra 7 thanh viêm hỏa phi kiếm và một thanh phi kiếm nhị giai, bắn về phía 8 người. Đồng thời hắn cũng lấy ra cây trường thương vàng, xông lên phía trước. Sắc mặt Lý Thu Dạ vô cùng nghiêm trọng, trước mắt đã không còn đường lùi, nếu bốn người Chu Bất Phàm tử trận, một mình hắn cũng không thể chống đỡ. Vì vậy, dù mạo hiểm bị vây công, hắn cũng phải xông lên cứu bốn người Chu Bất Phàm. Mà tám tên phỉ tu hải giới sau khi cảm nhận được dị động phía sau, tạm thời ngừng vây công Chu Bất Phàm và những người khác, đồng loạt quay người đánh bật những thanh phi kiếm đang lao tới. Thằng nhóc tốt, đang lo không tìm thấy ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình dâng đến cửa. Tên hải giới phỉ tu trúc cơ trung kỳ bị trọng thương này liếm lưỡi đao trong tay, ánh mắt tà mị nhìn Lý Thu Dạ, các ngươi tiếp tục tấn công, thằng nhóc này giao cho ta. Nói xong, hắn dậm chân xuống đất, trường đao trong tay dài thêm 3 trượng, chém về phía Lý Thu Dạ. Ngay sau khi hắn rời khỏi đội hình, 7 tên hải giới phỉ tu còn lại tiếp tục tấn công 4 người Chu Bất Phàm. Nhưng thiếu đi một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, 4 người Chu Bất Phàm lập tức cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, Lý Thu Dạ chỉ triệu hồi phi kiếm nhị giai, 7 thanh viêm hỏa cự kiếm thì tiếp tục quấy nhiễu 7 tên hải giới phỉ tu khác. Bất đắc dĩ, trong số 7 người đành phải tách ra thêm một tu sĩ trúc cơ trung kỳ để tiêu diệt 7 thanh viêm hỏa cự kiếm này. Trước mặt tu sĩ trúc cơ trung kỳ này, viêm hỏa cự kiếm mà Lý Thu Dạ thường dùng lại không đủ sức. Không lâu sau, hai thanh đã bị hư hại. May mắn thay, đã thành công giành được cơ hội thở dốc cho Chu Bất Phàm và những người khác. Chu Bách và tu sĩ gia tộc Triệu Nhân cơ hội này, nhanh chóng điều dưỡng vết thương của mình. Lúc này, sắc mặt Lý Thu Dạ nghiêm trọng. Nhìn tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ hải giới này, hắn dốc hết 12 phần tinh thần. Tuy người này có vết thương, nhưng dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, hắn không thể lơ là. Chỉ thấy Lý Thu Dạ nhảy lên không trung, tránh khỏi trường đao đang lao tới, đồng thời nhảy lên phía trên tu sĩ này, pháp lực trong tay lập tức được chuyển vào cây trường thương vàng, bề mặt cây thương ánh lên kim quang rực rỡ. Ngay sau đó, Lý Thu Dạ chia mũi thương vào huyệt bách hội của tu sĩ này mà đâm tới. Tên hải giới phỉ tu này phản ứng cũng không chậm, dựa vào thần thức lực trúc cơ trung kỳ, dễ dàng nắm bắt được động tác của Lý Thu Dạ. Thế là hắn lật mình giữa không trung, tránh được đòn chí mạng này. Đồng thời trong lúc lăn lộn, trong tay bắn ra vài luồng sáng, bắn về phía Lý Thu Dạ. Xoạt xoạt xoạt, Lý Thu Dạ không chịu thua kém, trong tay phát ra một loạt hỏa cầu, tiêu diệt những luồng sáng đang bay tới. Không chỉ vậy, sau khi luồng sáng tiêu tán, động tác trong tay hắn vẫn không ngừng lại. Hỏa cầu ngập trời chút xuống, tu sĩ này vì vết thương, cộng thêm việc tiêu hao không ít pháp lực khi giao chiến với Chu Bất Phàm. Hiện tại, hắn cũng không dám sử dụng quá nhiều pháp lực, chỉ biết bay lên không tránh né. Nhưng mức độ tấn công này không thể hạ gục hắn, điều này Lý Thu Dạ vẫn có tự biết. Đúng lúc này, từ xa bỗng bắn tới một thanh cốt đao hình xương cá. Thấy vậy, Lý Thu Dạ hồn bay phách lạc, lập tức ngừng tấn công, tránh sang một bên. Rầm. Cốt đao hình xương cá lướt qua trước mắt hắn, trực tiếp đâm trúng mặt đất phía dưới. Uy lực của thanh cốt đao hình xương cá này rất mạnh, mặt đất thậm chí bị đánh ra một hố sâu đường kính 3 trượng, tung lên một mảng lớn bụi đất. Lý Thu Dạ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không khỏi nuốt nước bọt. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, "Ồ, sao ngươi vẫn còn sống?" Nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy đại hán khôi ngô và tu sĩ lùn thô xuất hiện trước mắt. Mà người nói chuyện chính là đại hán khôi ngô. "Sao? Tưởng phái ba tên phế vật là có thể chém giết Lý Mỗ?" Lý Thu Dạ khinh thường nói. "Phế vật? Ngay cả một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nhỏ bé cũng không hạ được." Đại hán khôi ngô mắng một tiếng, "Đều là một lũ phế vật, chuyện nhỏ như vậy cũng phải để lão tử tự mình ra tay." Hắn ta không biết nói câu này cho ai nghe. Nhưng tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ này lại cúi đầu. Đúng lúc này, đại hán khôi ngô lấy ra một đôi quyền bộ vàng, đeo vào hai tay. Sau đó nhìn về phía Lý Thu Dạ, ánh mắt có một sự kỳ lạ khó tả. Nhưng Lý Thu Dạ theo bản năng nhận ra, người này e rằng sắp ra tay thật rồi. Đại hán khôi ngô liếc nhìn tu sĩ lùn thô, "Thằng nhóc này giao cho ta, những người còn lại các ngươi tự giải quyết, chúng ta đã lãng phí không ít thời gian, đoán chừng tu sĩ Tống Quốc sắp đến rồi." Khoảnh khắc tiếp theo, dường như để chứng minh suy đoán của Lý Thu Dạ, đại hán khôi ngô đấm hai nắm đấm vào nhau, rồi toàn thân khí huyết ngoại phóng. Hai chân hơi cong lại, rồi dùng sức nhảy ra khỏi phi kiếm, mang theo uy thế to lớn, lao về phía Lý Thu Dạ. Điều kỳ lạ là Lý Thu Dạ không cảm nhận được dao động pháp lực trên người này, nhưng tốc độ lại nhanh hơn cả ngự kiếm phi hành, nơi hắn đi qua, còn tạo ra từng đợt tiếng xé gió. Thể tu. Hắn đến lúc này mới phản ứng lại, người này chính là một thể tu thực thụ. "Tiểu tử, chịu chết đi." Đôi quyền bộ vàng của đại hán khôi ngô ngày càng lớn trong đồng tử hắn. Lý Thu Dạ không kịp tránh né, chỉ đánh dốc hết pháp lực toàn thân, truyền vào cây trường thương vàng, ném về phía trước. Choang. Đại hán khôi ngô chỉ nhẹ nhàng vung nắm đấm, đã đánh bay cây thương vàng đang lao tới. Mà Lý Thu Dạ cũng nhân cơ hội này, quay người kéo giãn khoảng cách với hắn. Đại hán khôi ngô khinh thường cười một tiếng, một chân dầm không trùng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Vung nắm đấm, vung về phía ngực Lý Thu Dạ. "Cái gì?" Lý Thu Dạ kinh hãi, hai tay đan chéo trước ngực. Rắc. Chỉ nghe thấy một tiếng xương cốt vỡ vụn, toàn bộ cơ thể Lý Thu Dạ rời khỏi phi kiếm, rơi xuống phía dưới. Rầm. Lưng thẳng tắp tiếp xúc với mặt đất, tay phải bung thong vô lực. "Mạnh thật." Chỉ nghe hắn kinh ngạc một tiếng, nhìn bàn tay phải không còn chút sức lực nào, trong lòng kinh hãi không thôi. Chỉ một lần tiếp xúc với người này, xương cốt tay phải của hắn đã bị chấn gãy, điều này đương nhiên có nguyên nhân là tu vi chênh lệch quá lớn, nhưng cũng phải nói, sự cường hãn của thể phách thể tu. Nhưng hắn lúc này không kịp kinh ngạc quá nhiều, vì đại hán khôi ngô như một thiên thạch, lao xuống mặt đất nơi Lý Thu Dạ đang nằm. Lý Thu Dạ vội vàng lật người tránh né. Rầm. Đại hán khôi ngô hai chân chạm đất, mặt đất dưới chân nứt ra từng tấc, chấn động tạo ra một luồng khí, hất Lý Thu Dạ bay ra ngoài. U. Lý Thu Dạ chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngào, một ngụm máu tươi không tự chủ được mà phun ra. Liên tiếp chịu trọng thương, hai mắt hắn bắt đầu mở đi. Chỉ cảm thấy mặt đất dưới thân bắt đầu không ngừng run rẩy, trong tầm nhìn mờ ảo, nhìn thấy một đôi chân lớn đang bước về phía hắn. Đùng, đùng, đùng. Mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển, giống như một trận động đất vậy. Tuy nhiên, khoe miệng hắn lại bắt đầu khẽ mấp máy. 30 tức, 29 tức, 28 tức ngay khi Lý Thu Dạ vô lực dãy rủa, bốn người Chu Bất Phàm ở phía bên kia cũng bị tu sĩ lùn thô và những người khác chế phục. Tu sĩ lùn thô và những người khác đang định chém đầu bốn người Chu Bất Phàm. Một tức. Chỉ nghe Lý Thu Dạ đếm xong con số cuối cùng, trên không phường thị đột nhiên sáng lên một luồng kim quang. Cũng chính lúc này, Lý Thu Dạ khỏe miệng mỉm cười, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Chu Bất Phàm và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Đao dài đang hạ xuống của tu sĩ lùn thô và những người khác khựng lại. Keng. Trong số đó, có một người thậm chí còn đánh rơi trường đao trong tay. Chỉ nghe đại hán Khôi Ngô và một đám phỉ tu run rẩy thân thể, lắp bắp nói, "Kim, Kim đan tu sĩ." Chương 211 toàn diệt, chương 211 toàn diệt. Thuận theo tầm mắt nhìn lại, trong kim quang có một bóng người lơ lửng giữa không trung. Người này chính là Triệu gia lão tổ vừa đến, Kim Quang thượng nhân. Nhìn thảm trạng bên dưới, sắc mặt hắn xanh mét, các người đang chết. Đang nói, Kim Quang thượng nhân phất tay áo, đánh ra một luồng khí vàng, hất bay đám phỉ tu hải giới phía sau Chu Bất Phàm bốn người. "Chạy!" Chỉ nghe đại hán vạm vỡ hét lớn một tiếng, không quản những người khác thế nào, liền dẫn đầu bỏ chạy. Tu sĩ lùn tịt và những người khác vừa đứng dậy, không cần nói nhiều, theo bản năng đứng dậy bỏ chạy. Một người hành động trước, kéo theo đám phỉ tu hoảng loạn bỏ chạy theo. Giờ phút này bộ dạng của bọn họ, nào còn oai phong như trước, giống như chuột chạy qua phố, chạy loạn khắp phường thị. Kim Quang thượng nhân mặt không biểu cảm nhìn tất cả. Giờ phút này, ở ngoại vi phường thị, các tu sĩ trúc cơ ở các quận huyện lân cận cũng đến chi viện và đáp xuống vị trí cổng thành, chặn đứng từng con đường chạy trốn của phỉ tu. Cũng chính vào lúc này, các tu sĩ cấp thấp còn sống sót trong phường thị lũ lượt xông ra. Không lâu sau, mọi người liền dồn đám phỉ tu hải giới đến vị trí trung tâm phường thị. Các gia tộc lân cận đến chi viện Sơn Dương huyện lần này đã phái đến mấy vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Đại hán vạm vỡ và tu sĩ lùn tịt đã tổ chức đột phá mấy lần, nhưng vẫn không thể phá vỡ phong tỏa, và còn bị các gia tộc chém giết không ít tu sĩ. Hiện tại số lượng đám phỉ tu hải giới còn lại không nhiều, chỉ còn lại đại hán vạm vỡ và tu sĩ lùn tịt cùng ba vị trúc cơ sơ kỳ, năm vị phỉ tu hải giới này. Còn về phỉ tu hải giới cấp thấp thì đã sớm bị mọi người tiêu diệt hết. Nhưng đúng lúc này, tu sĩ lùn tịt đột nhiên trốn ra sau mọi người và cắm một mảnh vảy vàng vào vị trí tim. Sau đó khi rút bàn tay ra khỏi ngực, lại lấy ra một lá linh phù từ trong áo choàng. Động tác của hắn cực kỳ bí mật, các tu sĩ trúc cơ tại chỗ hoàn toàn không phát hiện ra sự bất thường của hắn. Mặc dù Kim Quang thượng nhân ở phía trên đã nhận ra động tác của người này, nhưng nhìn lá linh phù trong tay tu sĩ lùn thịt, hắn cũng không nghĩ nhiều. Tu sĩ lùn thịt thấy đã thành công qua mặt được Kim Quang thượng nhân, hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thấy đám phỉ tu hải giới đã tụ tập vào một chỗ, Kim Quang thượng nhân tế ra một pháp ấn. Chỉ thấy pháp ấn này dưới sự thúc đẩy của hắn, phát ra ánh sáng vàng, thể tích bạo tăng mấy chục trượng. Tiếp đó Kim Quang thượng nhân ý niệm vừa động, liền mạnh mẽ hạ xuống pháp ấn lớn như ngọn núi nhỏ này. "Chết!" Lời nói lạnh lùng từ miệng hắn truyền ra. Đại hán vạm vỡ và những người khác giờ phút này hồn bay phết lạc, muốn thoát thân, nhưng xung quanh đã bị nhiều tu sĩ trúc cơ bao vây. Vừa mới có động tác, đã bị các tu sĩ trúc cơ xung quanh quần quanh loạn tạc, ép lùi vào phạm vi của pháp ấn. Ầm. Trong ánh mắt không cam lòng của đại hán vạm vỡ và những người khác, pháp ấn vàng ầm ầm hạ xuống. Mặt đất xung quanh truyền đến một trận rung chuyển, bụi bặm xung quanh che kín bầu trời. Các tu sĩ đồng loạt lùi về phía sau. Khoảnh khắc tiếp theo, Kim Quang thượng nhân giơ tay bung lên, thu hồi pháp ấn và nói với các tu sĩ bên dưới, "Các ngươi mau chóng kiểm kê số người thương vong, chiến lợi phẩm thu được tập trung lại, 3 ngày sau, luận công ban thưởng." Tuân lệnh. Các tu sĩ đồng loạt chắp tay hành lễ. Kim Quang thượng nhân gật đầu, sau đó hóa thành một đạo kim quang, rời khỏi nơi này. Và vị trí mà đám phỉ tu hải giới vừa rồi ở, đã biến thành một hố sâu. Còn về phỉ tu thì đã sớm biến thành một đống thịt nát, lẫn lộn với đất. Các tu sĩ Sơn Dương huyện đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Phu cuối cùng cũng thắng rồi. Không biết là ai nói, sau trận đại loạn này, các cửa hàng trong phường thị đã bị hư hại 1/3. Số người tử trận là 380 người, trong đó phần lớn là tộc nhân do ba gia tộc phái đến và các tán tu thủ vệ trong phường thị. Lúc này Lý Hải Thành và những người khác đang tìm kiếm thi thể tộc nhân, chỉ thấy hắn đột nhiên vỗ đầu, nhìn về phía hơn 10 tộc nhân còn lại phía sau, "Chết tiệt. Vừa nãy các ngươi có thấy bóng dáng Thái thượng trưởng lão không?" Nghe vậy, mọi người hồi tưởng lại, sau đó đều lắc đầu. "Vậy còn chờ gì nữa? Còn không mau đi tìm, Thái thượng trưởng lão bây giờ ở đâu?" Lý Hải Thành dậm chân nói. Lời vừa dứt, Lý Thu Nghĩa và những người khác lập tức hành động, đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Lý Thu Dạ. Nhưng đúng lúc mọi người đang dọn dẹp chiến trường, trong hố đất ở trung tâm phường thị, đột nhiên bay ra một mảnh vảy có dính máu và thịt nát. Mảnh vảy này sau khi bay ra khỏi hố đất, liền rơi vào một góc của một cửa hàng đổ nát, bất động. Và cửa hàng này chính là cửa hàng của Trần Gia. Lý Hải Thành và những người khác không lâu sau đã phát hiện ra bóng dáng Lý Thu Dạ. Chỉ là nhìn Lý Thu Dạ nằm trên đất không có động tĩnh, Lý Hải Thành trong lòng thốt lại một ý nghĩ không tốt dâng lên trong đầu. "Thái thượng trưởng lão!" Bọn họ đồng loạt đau đớn kêu lên một tiếng, chạy đến bên cạnh Lý Thu Dạ, dùng sức lay người hắn, nhưng không một ai thăm dò hơi thở của hắn, cứ như là đang khóc tang vậy. "Thái thượng trưởng lão, ngươi không thể." Đang lúc mấy người đau buồn, phía sau truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng. "Thái thượng trưởng lão nhà ngươi còn chưa chết đâu. Mấy vị làm ra tư thế này, chẳng lẽ không sợ Thái thượng trưởng lão nhà ngươi tỉnh lại trách tội mấy vị sao?" À, nghe lời này, Lý Hải Thành và những người khác hơi há miệng, trái tim treo lơ lửng lúc này mới hạ xuống, đồng thời ngượng ngùng thu lại biểu cảm trên mặt. Sau đó mới quay người lại, nhìn người nói chuyện, chính là Giang Giao của Giang gia. Lý Hải Thành và những người khác đội vàng hành lễ, chúng ta bái kiến Giang tiền bối.
Được rồi.
Giang Giao nhẹ nhàng bén tay áo, con thái thượng trưởng lão nhà ngươi lên, đi theo ta đi.
Được.
Lý Hải Thành gật đầu tự mình con Lý Thu Dạ đang hôn mê, sau đó đi theo Giang Giao rời đi. Đồng thời, không xa nơi Lý Thu Dạ hôn mê, Chu Bất Phàm và những người khác yếu ớt bị đệ tử các gia tộc đưa đi để chữa thương. Xem ra bọn họ cũng không khá hơn Lý Thu Dạ là bao. Trong phường thị, ở căn phòng phía sau cửa hàng duy nhất còn nguyên vẹn của Lý gia, Lý Hải Thành đặt Lý Thu Dạ đang hôn mê nằm phẳng trên giường, sau đó lui sang một bên. Thấy vậy, Giang Giao nhẹ nhàng tiến lên ngồi bên giường, trên bàn tay ngọc thon dài phát ra một đạo linh quang, sau đó đặt lên ngực hắn, nội thị thương thế trong cơ thể hắn. Phát hiện ngũ tạng lục phủ của Lý Thu Dạ đều bị tổn thương ở các mức độ khác nhau, xương sườn và xương tay phải gần như nát vụn. Giang Giao hơi kinh ngạc đồng thời tiếp tục thăm dò, may mắn là thương thế tuy nặng nhưng không làm tổn thương căn cơ. Sau khi thăm dò xong, nàng liền thu tay lại. Thấy vậy, Lý Hải Thành lo lắng hỏi, Giang tiền bối, thương thế của thái thượng trưởng lão nhà ta thế nào rồi? Nghe vậy, Giang Giao tự mình vén áo trên ngực và cánh tay của Lý Thu Dạ, nói, yên tâm đi, thái thượng trưởng lão nhà ngươi tạm thời không sao, các ngươi cứ ra ngoài chờ, thương thế trên người Lý đạo hữu ta tự sẽ điều trị cho hắn. Nghe lời này, Lý Hải Thành thở phào nhẹ nhõm, vậy thì đa tạ Giang tiền bối. Nói rồi, hắn liền vây tay với Lý Thu Nghĩa và những người khác phía sau, ở đây có Giang tiền bối, chúng ta cứ ra ngoài trước đi.
Vâng.
Mọi người gật đầu, liền lui ra ngoài cửa, sau đó Lý Hải Thành nhìn 15 người trước mặt, lại khôi phục vẻ mặt đau buồn. 30 tộc nhân của gia tộc đến bảo vệ phường thị lần này, cộng thêm 5 tộc nhân trong cửa hàng phường thị, hiện giờ chỉ còn lại 15 người này còn tụ tập lại, những tộc nhân còn lại e rằng lành ít dữ nhiều. Thu Nghĩa, các ngươi lại đi tìm tộc nhân đi, ở đây giao cho lão phu một mình là đủ rồi. Chỉ nghe Lý Hải Thành phân phó.
Tuân lệnh.
Mọi người vâng lệnh, liền tiếp tục buôn ba trong phường thị, tìm kiếm thi thể tộc nhân.
Ai?
Nhìn mười mấy người rời đi, Lý Hải Thành hắn lắc đầu thở dài một tiếng. Chương 212 người mất đã mất, chương 212 người mất đã mất. Lúc này, trong hậu phòng, Giang Giao lấy ra một nắm linh dược, nghiền nát rồi bôi lên những vết thương trên cơ thể Lý Thu Dạ. Sau đó, nàng quấn đầy vải trắng quanh cánh tay và ngực Lý Thu Dạ. Làm xong tất cả, Giang Giao cuối cùng lại nhét một viên đan dược vào miệng hắn. Nàng ấn cổ họng Lý Thu Dạ, đưa đan dược xuống bụng hắn. Thực ra, ngay trong quá trình Giang Giao chữa trị cho hắn, Lý Thu Dạ vẫn còn một chút ý thức. Thông qua cảm ứng, hắn mơ hồ cảm thấy có người đang vuốt ve cơ thể mình, muốn mở mắt ra, nhưng chút ý thức còn lại không đủ để hắn có thể phản ứng dù chỉ một chút. Cứ như vậy, sau khi xử lý xong vết thương cho Lý Thu Dạ, Giang Giao nhìn hắn vài lần, không biết đang nghĩ gì, liền đứng dậy đẩy cửa phòng ra.
Tiền bối.
Lý Hải Thành chắp tay hành lễ. Ta đã xử lý xong vết thương trên người Lý đạo hữu, khi nào hắn tỉnh lại thì tùy thuộc vào hắn. Nói rồi, Giang Giao lấy ra một bình nhỏ màu trắng, tiếp tục nói, trong đây có một viên liệu thương đan, ngươi cầm lấy, tối muộn một chút rồi cho thái thượng trưởng lão nhà ngươi dùng, hẳn là có thể chữa lành vết thương trên người Lý đạo hữu. Nhận lấy bình ngọc trong tay Giang Giao, Lý Hải Thành cúi người thật sâu, đại ân của tiền bối, vạn bối xin thay thái thượng trưởng lão tạ ơn tiền bối.
Không cần đa lễ, ta và thái thượng trưởng lão nhà ngươi có chút giao tình, ra tay cũng là lẽ đương nhiên.
Giang Giao từ từ đi ra ngoài cửa.
Được rồi,
chuyện đã xong, Lý đạo hữu giao cho ngươi đó. Nói xong, nàng liền trực tiếp rời đi. Đợi Giang Giao đi rồi, Lý Hải Thành mới vào phòng, luôn túc trực bên cạnh không rời nửa bước. Lúc này, bầu trời đã hửng sáng, sau một đêm bận rộn, ngọn lửa lớn trong phường thị đã được dập tắt. Các gia tộc đều đang tìm kiếm thi thể của tộc nhân đã hy sinh, còn về những tán tu hộ vệ đã hy sinh, cũng có người chuyên trách thu gom. Chỉ thấy ở một góc phường thị, thiếu nữ Bạch Y ngồi sụp xuống bên cạnh một thi thể đã hư hại, nước mắt chảy dài, cơ thể không ngừng run rẩy nức nở. Lý Thu Diên đứng cách đó không xa, dùng vải trắng bọc hai thi thể trên mặt đất, rồi cất vào túi trữ vật. Sau đó, hắn đi về phía thiếu nữ Bạch Y, cô nương, người đã khuất, hãy sớm để hắn ăn nghỉ dưới lòng đất đi. Thiếu nữ Bạch Y lau một vệt nước mắt nơi khóe mắt, nhưng vừa lau xong, nước mắt lại không ngừng tuôn trào ra từ khóe mắt. Bất lực, nàng đành vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, tiểu nữ tử từ nhỏ, vì thiên tai, cha mẹ để dành chút lương thực ít ỏi cho ta và huynh trưởng, thường xuyên bụng không có một hạt gạo nào mà đi làm đồng, cuối cùng chết đói trên cánh đồng. Lúc đó tiểu nữ tử còn nhỏ, không có khả năng tự lo cho bản thân, từ đó trở đi, mọi việc ăn ở của tiểu nữ tử đều do huynh trưởng toàn quyền chăm sóc. Huynh trưởng lúc đó cũng chỉ mới 9 tuổi, để tìm thức ăn, đành phải đi đến nhà người khác trộm lương thực. Thường xuyên nửa đêm mới về, mỗi lần trên người đều có những vết thương lớn nhỏ, ta hiểu những vết thương trên người huynh trưởng đều là do bị người ta dùng gậy gộc đánh khi đi trộm. Nhưng dù vậy, huynh trưởng vẫn mang về lương thực, ta vừa ăn thức ăn huynh trưởng mang về vừa khóc, nhưng huynh trưởng lại luôn ở bên cạnh cười an ủi. Sau này ta và huynh trưởng chạy nạn đến huyện Sơn Dương, tình cờ có được một quyển công pháp tu luyện, từ đó mới bước lên tiên đồ, từ nay không còn bị đói rét quấy rầy. Tuy hắn là huynh trưởng của tiểu nữ tử, nhưng trong lòng ta, hắn càng đóng vai trò là cha mẹ. Vốn tưởng cứ thế mà vô ưu vô lo sống hết đời, nào ngờ nói đến đây, thiếu nữ Bạch Y khóc không thành tiếng. Lý Thu Diên ngây người nhìn thiếu nữ Bạch Y đang quỳ nửa bên cạnh thi thể, ánh mắt trở nên thương xót. Hắn không ngờ cô gái này lại có một thân thế bi thảm đến vậy. Hiện giờ huynh trưởng của cô gái này, người mà nàng nương tựa từ nhỏ, đã vĩnh viễn chia lìa với nàng. Đối với điều này, Lý Thu Diên cũng không biết an ủi thế nào, đành thở dài một tiếng. Thế hay? Chỉ nghe hắn nói một câu, rồi không nói gì nữa. Tâm trạng của Lý Thu Diên lúc này cũng không khá hơn là bao, chỉ là đã quen với việc sinh tử của tộc nhân, khiến biểu cảm trên mặt hắn đã sớm chai sạn. Một lúc lâu sau, nước mắt nơi khỏe mắt thiếu nữ Bạch Y đã khô cạn, trên mặt đầy những vệt nước mắt khô, làm lem luốc khuôn mặt trắng mịn của nàng, nhưng không hề ảnh hưởng đến khuôn mặt quyến rũ của cô gái này. Chỉ thấy nàng từ từ đứng dậy, dùng một tấm vải trắng bọc thi thể trên mặt đất, rồi cất vào túi trữ vật. Sau đó quay đầu lại túi người hành lễ với Lý Thu Diên, đa tạ tiền bối đã cứu mạng trước đây, nếu có duyên gặp lại, tiểu nữ tử nhất định sẽ báo đáp tiền bối. Không cần một tiếng tiền bối, tại hạ chỉ lớn hơn ngươi 10 tuổi mà thôi, tiên tử cứ gọi thẳng tên tại hạ là được. Lý Thu Diên xua tay, nhưng lại nghe ra ý định rời đi của cô gái này, thế là hắn tiếp tục hỏi, nghe ý tiên tử, ngươi dường như định rời khỏi địa giới huyện Sơn Dương.
Vâng.
Thiếu nữ Bạch Tỷ gật đầu, tiểu nữ tử chuẩn bị lên đường, trở về nơi ta và huynh trưởng đã sống từ nhỏ, để an táng thi thể huynh trưởng.
Cũng tốt, chỉ là không biết tiên tử có dự định gì tiếp theo.
Hiện giờ tiểu nữ tử cô thân một mình, đi đâu tiếp theo, chưa từng có dự định, có lẽ sẽ ở lại căn nhà cũ một thời gian, hoặc là cứ thế ẩn cư ở cố hương.
Nghe vậy, Lý Thu Diên hơi ngạc nhiên, xem ra cái chết của huynh trưởng cô gái này đã giáng một đòn nặng nề vào nàng, khiến nàng mãi không thể mở lòng.
Nghĩ đến đây, Lý Thu Diên khuyên nhủ, tiên tử, người đã khuất, tuyệt đối không thể vì thế mà ưu bất cả đời, thế giới rộng lớn, vô số núi sông đang chờ ngươi đi thưởng thức, hy vọng ngươi có thể sớm giải tỏa lòng mình, bắt đầu cuộc sống mới.
Hơn nữa, nếu huynh trưởng ngươi còn sống, cũng không mong ngươi cứ như vậy.
Cảm ơn.
Thiếu nữ Bạch Tỷ nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, lời của Thu Diên ca ca, tiểu nữ tử nhất định sẽ cân nhắc một hai.
Thế mới đúng chứ?
Lý Thu Diên cười nói an ủi.
Thu Diên ca ca, tiểu nữ tử cáo tử.
Thiếu nữ Bạch Tỷ nói, lại lần nữa cúi người hành lễ.
Ừm.
Đi đi.
Lý Thu Diên gật đầu vẫy tay.
Thấy vậy, thiếu nữ Bạch Tỷ bước đi, hướng về phía cổng phường thị.
Nhìn bóng lưng cô độc của cô gái này, Lý Thu Diên mãi không rời mắt, ngay khi cô gái này sắp biến mất khỏi tầm mắt, hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, lớn tiếng gọi, "Này, tiên tử tên gì vậy?"
Nói xong, sắc mặt Lý Thu Diên lại trở nên kỳ lạ, trong lòng lại có một cảm giác khó tả.
Thật lòng mà nói, chính hắn cũng không hiểu, tại sao đột nhiên lại muốn hỏi tên cô gái này.
Thiếu nữ Bạch Tỷ nghe thấy tiếng hắn, quay đầu lại nở một nụ cười ngọt ngào, chỉ thiếu nữ mới có thể biểu đạt được, "Đắc, Nô Linh."
"Nô Linh?"
Lý Thu Diên túi đầu lẩm bẩm.
Khi ngẩng đầu lên, cô gái này đã biến mất.
Lúc này, trong lòng Lý Thu Diên lại có một cảm giác khó tả.
Hắn cười khổ một tiếng, coi như là bệnh nhiệt tình của mình tái phát.
Sau đó, hắn mang theo thi thể của hai tộc nhân trở về cửa hàng.
Cùng lúc đó, ở một bên khác của Lý Thu Diên,
chỉ thấy Lý Thu Nghĩa và vài tộc nhân thế hệ Minh Tự nhìn thấy hai người mặc trang phục trưởng lao Lý ra, lưng quay về phía họ, ngã trong vũng máu.
Lý Thu Nghĩa và những người khác lập tức lật hai người này lên, phát hiện là đại trưởng lao Lý Hải Ngạn và lục trưởng lao Lý Thu Lâm.
Mấy người đều đồng loạt cứng mặt.
"Mau xem còn thở không?"
Lý Thu Nghĩa ra lệnh.
Nghe vậy, Lý Minh Húc phản ứng lại, đặt ngón tay dưới mũi đại trưởng lao Lý Hải Ngạn.
Mọi người không khỏi nín thở, tim đập thình thịch.
Còn Lý Minh Húc thì thử đi thử lại ngón tay, cuối cùng hắn mới xác định, đại trưởng lão Lý Hải Ngạn đã hoàn toàn ngừng thở.
Chỉ thấy hắn nhìn mọi người, hai mắt khẽ nhắm lắc đầu.
Thấy vậy, mọi người cũng đã hiểu, trên mặt Lý Hải Ngạn không còn chút máu nào, khả năng sống sót không lớn, nhưng họ không muốn tin, cho đến khi sự thật bày ra trước mắt.
Ai Lý Thu Nghĩa nhắm mắt thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Xem lục trưởng lão còn thở không?"
Lý Minh Húc gật đầu, đặt ngón tay dưới mũi Lý Thu Lâm.
Vừa đặt xuống, hắn đột nhiên nhíu mày,
bởi vì ngay khoảnh khắc tiếp xúc, hắn cảm thấy đầu ngón tay như bị khí lạnh thổi qua.
Tuy rất yếu ớt và chỉ một cái, nhưng vẫn bị Lý Minh Húc nhanh nhạy nắm bắt được.
"Sao vậy?"
"Minh Húc."
Lý Thu Nghĩa nhíu mày nói.
"Xuyệt."
Lý Minh Húc quay đầu ra hiệu im lặng.
Mãi đến 10 hơi thở sau, lại cảm thấy một luồng khí lạnh truyền đến ngón tay, hắn lập tức vui mừng nói, "Lục trưởng lão còn sống, mau,
mau đưa Lục trưởng lão về cứu chữa."
Vừa dứt lời, Lý Thu Nghĩa nhanh chóng bước tới, nhét một viên đan dược vào miệng Lý Thu Lâm, sau đó cùng hắn phi nhanh về phía cửa hàng.
Còn Lý Minh Húc và những người khác thì thu dọn thi thể của đại trưởng lão, rồi cũng đi về phía cửa hàng.
Chương 213 thức tỉnh, thời gian thoát cái đã đến sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hải Nhân sau khi nhét đan dược giang giao đưa vào miệng Lý Thu Dạ thì rời khỏi phòng.
Lúc này, tộc nhân Lý Gia đã thu gom toàn bộ thi thể tộc nhân từ trận.
Còn Lý Thu Lâm dưới sự chăm sóc của mọi người, tuy vẫn đang hôn mê nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều.
Lý Hải Nhân nhìn 15 người sắc mặt nặng nề trong cửa hàng, lại nhìn cảnh tượng đổ nát trong phường thị.
Cũng không nói gì, cứ thế lặng lẽ nhìn.
Một lúc lâu sau, chỉ nghe thấy từ gian sau đột nhiên truyền đến một tràng tiếng ho, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.
Khu khu cụ Lý Hải Thành và những người khác nghe tiếng động, lập tức đẩy cửa vào phòng.
Chỉ thấy Lý Thu Dạ ôm ngực, ngồi trên giường ho khan dữ dội.
"Thái thượng trưởng lão, ngươi vừa mới tỉnh lại, mau mau nằm xuống."
Chỉ nghe ngũ trưởng lão Lý Hải Thành vội vàng nói,
và tiến lên định ấn Lý Thu Dạ xuống.
"Không sao."
Lý Thu Dạ phất tay, mơ hồ nhìn mọi người, "Ta hôn mê bao lâu rồi?"
"Bẩm thái thượng trưởng lão, tổng cộng hôn mê 1 ngày 2 đêm."
Lý Hải Nhân nói.
Nghe vậy, Lý Thu Dạ nhìn băng gạc quấn trên người, nội thị thương thế trong cơ thể, phát hiện cơ bản đều đã lành.
Băng gạc này còn lưu lại mùi hương này lại giống như mùi hương cơ thể của nữ tử.
Rõ ràng những băng gạc này không phải do Lý Hải Thành và mấy tên thô lỗ kia băng bó cho hắn.
Hơn nữa thương thế trong cơ thể hắn cũng không phải bọn họ có thể trong thời gian ngắn như vậy điều trị tốt cho hắn.
Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ hỏi, "Thương thế trên người ta lời chưa nói được một nửa, Lý Hải Thành đã đoán được hắn muốn hỏi gì, thế là hắn chắp tay nói, "Là Giang Giao Giang tiền bối, điều trị thương thế cho thái thượng."
"Giang Giao?"
Lý Thu Dạ hơi sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng, làm phiền nàng rồi.
Nhưng Lý Thu Dạ nhìn mười mấy người trong phòng, cau mày nói, "Sao lại chỉ có bấy nhiêu người, những người khác đâu rồi?"
Nghe vậy, Lý Hải Thành và những người khác cúi đầu, nửa ngày cũng không nói được một câu.
Nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của mười mấy người trước mặt, Lý Thu Dạ trong lòng thầm than một tiếng cũng ổn. Ngũ trưởng lão, những người khác sống hay chết? Nói đi. Chỉ nghe Lý Thu Dạ mở miệng nói. Ngũ trưởng lão Lý Hải Thành hít sâu một hơi, tiến lên nói, trừ tộc nhân có mặt ở đây, còn có Lục trưởng lão đang chữa thương ở phòng bên, những tộc nhân khác đều tử trận. Nghe lời này, sắc mặt Lý Thu Dạ tối sầm lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lần này phái đến các phường thị xung quanh tổng cộng có 30 tộc nhân, cộng thêm 5 tộc nhân quản lý 5 cửa hàng trong phường thị, tức là 35 người. Hiện giờ chỉ còn 16 người sống sót, trong 16 người này, còn bao gồm 5 quản lý cửa hàng kia, số người tử trận vượt quá một nửa. Cũng may mấy người này tu vi đều chỉ có luyện khí tầng 1, tầng 2, được ngũ trưởng lão sắp xếp trốn đi, nên mới may mắn thoát nạn. Đa số tộc nhân tử trận đều chết dưới tay tu sĩ trúc cơ. Nếu đặt vào 10 năm trước, một lần tổn thất 19 tộc nhân, Lý gia nhất định sẽ nguyên khí đại thương. May mà hiện nay tộc nhân Lý gia lên đến 85 người, dù có tổn thất 19 người, cũng còn 66 người. Nhưng những tộc nhân tử trận này, đa số đều là luyện khí trung kỳ và luyện khí tầng 3, cũng có một tộc nhân luyện khí tầng 9. Những người này đều là lực lượng chủ lực của Lý gia, một lần tổn thất nhiều như vậy, cũng khiến người ta đau đầu không thôi, trong đó còn có một trưởng lão luyện khí tầng 9. Nhìn một vòng, Lý Thu Dạ không thấy bóng dáng đại trưởng lão Lý Hải Ngạn trong số mười mấy người này. Lý Thu Dạ nói không đau lòng là giả, dù sao Lý Hải Ngạn khi hắn đột phá luyện khí trung kỳ, đã cho mượn động phủ để Lý Thu Dạ đột phá. Còn nhớ khi đó vì thành công đột phá luyện khí trung kỳ, nhất thời kích động, làm hỏng bàn đá trong động phủ của cựu thúc, vốn định bồi thường tử tế một phen. Nhưng không ngờ vì nhiệm vụ của mỗi người, không nói được mấy câu, hiện giờ. Ai? Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ thở dài một hơi, chỉnh sửa biểu cảm trên mặt, cố gắng che giấu nỗi buồn, nhìn xem những tộc nhân còn sống là ai. Nhìn một lượt, Lý Hải Thành, Lý Thu Nghĩa, Lý Thu Trạch, Lý Thu Diên, Lý Minh Húc 15 người này lần lượt xuất hiện trước mắt. Hai tộc nhân chữ Hải đến đây, một người tử trận. Hiện tại tộc nhân chữ Hải trong gia tộc còn lại 5 người, và 5 người này gần như đã nửa bước đặt vào quan tài. Tộc nhân chữ Thu cũng tử trận 4 người, lần lượt là Lý Thu Minh, Lý Thu Hỏa, Lý Thủy, Lý Thu Qua, 4 người này tu vi không cao không thấp, vừa vặn ở luyện khí tầng 5. Còn về tộc nhân chữ Minh thì thương vong lớn hơn nhiều, tổng cộng tử trận 14 người và đều là luyện khí tầng 3. 14 người này đều là những người có tu vi tương đối cao trong số tộc nhân chữ Minh. Một trận chiến này, bất kể là tộc nhân tử trận hay là tổn thất lực lượng chiến đấu cao cấp, đều khiến người ta đau lòng không thôi. Còn về số lượng tộc nhân tử trận của Chu gia và Trần gia thì không khác Lý gia là bao. Thu lại suy nghĩ, Lý Thu Dạ vây tay với mọi người nói, "Ngũ trưởng lão, các ngươi trước tiên đưa Lục trưởng lão về gia tộc chữa thương, cũng tiện thể an táng tốt những tộc nhân tử trận đi. Đợi ta xử lý xong chuyện phường thị, sẽ trở về gia tộc, cùng các ngươi thương nghị sự vụ sau chiến tranh." "Được." Lý Hải Thành gật đầu, "Thái thượng trưởng lão hãy nghỉ ngơi nhiều hơn, chúng ta xin cáo từ." "Ừm." "Đi đi." Theo sự ra hiệu của hắn, Lý Hải Thành và những người khác lần lượt rời khỏi phòng, đến phòng bên trái, có Lý Thu Lâm đang hôn mê, một đường thẳng tiến về gia tộc. Sau khi bọn họ rời đi, Lý Thu Dạ khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu ngồi thiền khôi phục pháp lực trong đan điền. Cùng lúc đó, tộc trưởng Lý Hải Nhân nhận được tin tức, một mình đến dưới linh sơn của gia tộc, cô đơn chờ đợi mọi người trở về. Nhìn về hướng phường thị Sơn Dương, dường như lại già đi mấy tuổi. Không lâu sau, bóng dáng Lý Hải Thành và những người khác xuất hiện trong tầm mắt, Lý Hải Nhân bây giờ đi lại cũng khó khăn, nhưng vẫn chống gậy, loạn choạng tiến lên đón. "Tộc trưởng." Nhìn bộ dạng Lý Hải Nhân như vậy, Lý Hải Thành và bọn họ nhanh chóng tiến lên, đội vàng đỡ hắn. "Tốt, tốt, tốt." Lý Hải Nhân nhìn 15 người bình an trở về, liên tục nói ba chữ tốt, "Có thể bình an trở về 15 người, ta cũng đã mãn nguyện rồi. Tộc trưởng là ta đã không bảo vệ tốt tộc nhân." Lý Hải Thành tự trách nói, "Ngươi đã cố gắng hết sức rồi, đừng tự trách." Tộc trưởng Lý Hải Nhân xua tay, cố gắng giữ bình tĩnh nói, "Hãy an táng những tộc nhân tử trận vào khu mộ gia tộc, sớm cho họ yên nghỉ đi." Mọi người trầm mặc gật đầu, một đường thẳng tiến về khu mộ ở Hậu Sơn gia tộc. Đã 3 ngày trôi qua kể từ loạn phỉ tu hải giới, Lý Thu Dạ đã khôi phục pháp lực trong đan điền viên mãn, vốn muốn tìm Giang Giao để cảm ơn tử tế một phen, nhưng không ngờ nữ tử này đã sớm trở về Lâm Thủy huyện. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đợi đến khi gặp lại vào ngày sau mới nói lời cảm ơn. Hiện giờ hắn còn có việc quan trọng, chỉ thấy hắn rời khỏi cửa hàng gia tộc, một đường hướng về phía đông bắc phường thị Sơn Dương. Trên đường đi, Lý Thu Dạ nhìn ngang ngó dọc, hai bên đường còn sót lại rất nhiều tường đổ gạch nát, không người trùng tu. Tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng hắn đến một đại điện tạm thời được dựng lên. Chương 214 Tam giai luyện thể công pháp, Bách luyện quyết. Chương 214 Tam giai luyện thể công pháp, Bách luyện quyết. Lúc này, số người trong đại điện không nhiều, chỉ có 2 người, lần lượt là Kim Quang thượng nhân ở vị trí đầu tiên và Triệu Gia Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ở bên trái. Chỉ thấy Lý Thu Dạ chắp tay hành lễ, "Vạn bối Lý Thu Dạ, bái kiến thượng nhân." Ồ, Kim Quang thượng nhân nhướng mày, "Ngươi chính là Lý Thu Dạ, người đã phát hiện ra tung tích của Hải giới phỉ tu?" "Chính xác." Lý Thu Dạ gật đầu. Y liếc liếc nhìn Triệu Gia Trúc cơ tu sĩ, xem ra người này đã báo tin tức y phát hiện ra tung tích của Hải giới phỉ tu cho Kim Quang thượng nhân. "Đã vậy, ngươi làm thế nào để phát hiện ra tung tích của Hải giới phỉ tu?" Kim Quang thượng nhân nheo mắt hỏi. Đối mặt với câu hỏi của Kim Đan tu sĩ, Lý Thu Dạ đã sớm nghĩ ra lời giải thích, lúc này không hề hoảng loạn. Chỉ nghe y nói, "Bẩm thượng nhân, mấy năm trước Vạn Bối từng đến nơi tiếp giáp giữa Tống Quốc và Hải giới du lịch một thời gian, do đó kết giao được một số đạo hữu của Hải giới. Trong lúc trò chuyện, Vạn Bối đã nghe nói về thủ đoạn ẩn nấp của Hải giới phỉ tu. Và Vạn Bối nghĩ, Hải giới phỉ tu dựa vào thần thông có thể ngụy trang thành yêu thú hải tộc, lại có thể ở dưới đáy biển lâu dài, nên mới nảy ra ý tưởng, hải giới phỉ tu hẳn sẽ theo đường thủy xâm nhập vào. Còn về cách phát hiện hải giới phỉ tu, rất đơn giản, độ sâu của sông nước kém xa độ sâu của biển, hơn nữa trong sông nước chỉ có yêu thú thủy tộc sinh sống, chỉ cần theo dòng sông dò xét, một cái nhìn là có thể nhìn rõ tình hình dưới nước, nếu phát hiện yêu thú hải tộc, tự nhiên chính là hải giới phỉ tu ngụy trang. Ha ha ha. Nghe Lý Thu Dạ giải thích một hồi, Kim Quang thượng nhân không những không nghi ngờ, ngược lại còn cười lớn, không tệ. Tiểu tử rất thông minh, ngồi xuống một bên đi. Chờ lão phu xử lý xong phần thưởng sau chiến tranh, tự sẽ báo cáo công lao của ngươi lên Thiên Tinh môn. Nghe vậy, Lý Thu Dạ trong lòng vui mừng. Y không chỉ chém giết ba vị trúc cơ kỳ hải giới phỉ tu, mà còn là người đầu tiên dò xét được tung tích của hải giới phỉ tu, do đó mới một lần tiêu diệt toàn bộ hải giới phỉ tu xâm phạm. Chỉ riêng hai điểm này cũng đủ chiếm công đầu. Mặc dù không biết Thiên Tinh môn sẽ ban thưởng gì, nhưng nghĩ cũng không phải là linh vật bình thường. Vừa nghĩ đến đây, tâm tư của y lập tức hoạt bát lên. Sau đó chắp tay nói, đà tạ thượng nhân. Nói xong, y liền ngồi xuống một bàn bên cạnh. Một lát sau, Chu Bất Phàm, Chu Bách và Trần Lật ba người cũng lần lượt đến. Ba người này trên người còn cuốn băng gạc, trông có vẻ bị thương nặng hơn Lý Thu Dạ. Nhưng chỉ là trông có vẻ mà thôi, Lý Thu Dạ hầu như bị nội thương, tự nhiên không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ba người lần lượt hành lễ, sau đó ngồi xuống. Đến lúc này, Kim Quang thượng nhân thấy số người đã đến đông đủ, liền vẫy tay về phía chiếc bàn dài đặt ngang giữa đại điện. Chỉ thấy từng đạo linh vật ngũ sắc từ trong ống tay áo của hắn bay ra, hóa thành từng món pháp khí, công pháp và các linh vật khác, rơi xuống trên chiếc bàn dài. Đúng lúc này, Kim Quang thượng nhân mở miệng nói, trận chiến này dựa theo tổn thất và số phỉ tu chém giết của chư vị, có thể từ những chiến lợi phẩm thu được này đổi lấy vật phẩm tương ứng. Ngoài ra, hải giới trúc cơ kỳ phỉ tu thiếu ba thi thể, có phải là bị chư vị chém giết rồi không? Nếu bị chư vị chém giết, xin hãy nhanh chóng giao ra, lão phu còn phải mang thi thể phỉ tu đi Thiên Tinh môn giao nộp, chư vị đừng làm khó lão phu. Nói xong, hắn meo mắt quét nhìn những người bên dưới, Chu Bất Phàm và những người khác lắc đầu. Thấy vậy, Lý Thu Dạ hơi do dự một chút, liền lên tiếng nói, khởi bẩm thượng nhân, ba thi thể hải giới phỉ tu còn lại đang ở trong tay văn bối. Nói xong, ý đặt ba thi thể hải giới phỉ tu xuống giữa đại điện, còn túi chữ vật thì bị ý tự động bỏ qua. Không tệ. Kim Quang thượng nhân thần thức quét qua ba thi thể, xác nhận không sai. Hắn gật đầu, thu ba thi thể này lại, còn về túi chữ vật trên người ba người này, hắn cũng không có ý định nhắc đến. Lý Thu Dạ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù y vốn muốn dùng hai thi thể tương đối nguyên vẹn trong số đó để luyện chế ngũ hành thi, nhưng vì Kim Quang thượng nhân yêu cầu, ý cũng không tiện giấu giếm. Tuy nhiên, Kim Quang thượng nhân dường như cố ý không yêu cầu ý giao túi chữ vật. Cũng tốt. Đúng lúc này, Kim Quang thượng nhân nói, tiểu hữu trận chiến này chém giết ba vị trúc cơ tu sĩ, còn có tổn thất vật phẩm nào không? Bẩm thượng nhân, văn bối còn mất một con khôi lỗi nhị giai, 30 tấm linh phủ nhị giai. Lý Thu Dạ nói. Về điều này, Kim Quang thượng nhân cũng không nghi ngờ, chỉ thấy hắn lại nói, đã vậy, xin tiểu hữu chọn một món pháp khí nhị giai thượng phẩm, 30 tấm linh phủ, còn lại linh vật ngươi tùy ý chọn một món đi. Kim Quang thượng nhân sắp xếp như vậy rất hợp lý Thu Dạ không có gì để nói. Thế là y đi đến bên cạnh bàn dài, liếc mắt một cái đã chọn chúng một món pháp khí. Chỉ thấy Lý Thu Dạ trực tiếp cầm một món pháp khí hình mắt cá lên. Uy lực của món pháp khí này, y đã từng chứng kiến. Khi đó, tu sĩ lùn xấu xí chính là dựa vào món pháp khí này, nuốt chửng công kích của mọi người, sau đó biến thành của riêng, phản công lại mọi người. Mà Lý Thu Dạ đã sớm động lòng với món pháp khí này từ lâu. Chỉ là khi y cầm món pháp khí này lên, Chu Bất Phàm và những người khác đều biến sắc, rõ ràng bọn họ cũng có ý định với món pháp khí này. Nhưng bây giờ đã bị Lý Thu Dạ thu vào túi, bọn họ cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn. Biểu cảm trên mặt mấy người, tự nhiên bị Lý Thu Dạ thu vào mắt, y không để ý đến mấy người, tiếp tục chọn 30 tấm linh phủ nhị giai. Còn về món cuối cùng này, y đã chọn rất lâu, nhưng pháp khí trên đây y hầu hết đã không còn dùng đến. Thế là y nhìn sang công pháp. Công pháp đặt trên đó không nhiều, chỉ có 3 cuốn. Cuối cùng, y nhìn một cuốn công pháp tên là Bách Luyện Quyết. Chỉ nghe tên thôi cũng biết đây là một cuốn công pháp luyện thể. Nhớ lại cường độ nhục thân của đại hán vạm vỡ trước đó, Lý Thu Dạ có hứng thú và không chút do dự cầm cuốn công pháp luyện thể này lên. Tuy tiện lật vài trang, lại phát hiện đây là một cuốn công pháp luyện thể tam giai hạ phẩm, có thể tu luyện đến kim đan kỳ sơ kỳ. Lý Thu Dạ như nhặt được bảo bối, thu ba thứ này vào chữ vật giới, rồi quay người chắp tay với Kim Quang thượng nhân, tiền bối, văn bối đã chọn xong. Ha ha. Kim Quang thượng nhân vuốt râu cười nói, tiểu hữu thật có mắt nhìn, cuốn công pháp này và pháp khí nhị giai thượng phẩm chính là hai thứ quý giá nhất trong số những linh vật này. Tiền bối quá khen rồi. Lý Thu Dạ cũng cười. Đồng thời y cũng có thể khẳng định, cuốn công pháp luyện thể tam giai này đã được Kim Quang thượng nhân xem qua, chỉ là không biết có sao chép một bản không. Lùi sang một bên, Lý Thu Dạ bình tĩnh ngồi xuống. Tiếp theo, đến lượt Chu Bất Phàm bốn người chọn linh vật. Bốn người hợp lực tổng cộng chém giết ba vị trúc cơ sơ kỳ hải giới phỉ tu, nhưng trong đó phần lớn công sức là của Chu Bất Phàm. Do đó, Chu Bất Phàm có quyền ưu tiên lựa chọn. Hắn chọn một món pháp khí nhị giai trung phẩm, 5 tấm linh phủ nhị giai thượng phẩm và một số linh vật nhị giai hạ phẩm. Tiếp theo là Trần Lật ba người này mỗi người mất một trận pháp nhị giai trung phẩm, công lao ngang nhau, nên được sắp xếp cùng nhau lựa chọn. Cuối cùng, ba người này chia nhau những thứ còn lại một cách sạch sẽ. Tương đối mà nói, họ khá hài lòng với những gì mình thu được. Đúng lúc này, Kim Quang thượng nhân nuốt dâu nói, vì linh vật đã được phân chia xong, tiếp theo là việc sửa chữa phường thị và trợ cấp cho các tu sĩ tử trận. Nói rồi hắn lấy ra một túi chứa vật, đặt lên án bàn trước mặt, tiếp tục nói, trong này chứa linh thạch và linh vật cấp thấp thu được, các ngươi tự mình xử lý đi. 3 tháng sau, lão phu tự sẽ báo cáo công lao của từng người lên Thiên Tinh môn. Vâng. Lý Thu Dạ bốn người chắp tay. Đi thôi, Kim Quang thượng nhân vẫy tay với Triệu gia tu sĩ, hóa thành một đạo đột quang, rời khỏi nơi này. Người sau thấy vậy, chắp tay từng người với Lý Thu Dạ bốn người, bốn vị đạo hữu, hữu duyên tái ngộ. Hậu hội hữu kỳ. Lý Thu Dạ bốn người cũng chắp tay nói. Chương 215 nâng đỡ thế lực, chương 215 nâng đỡ thế lực tiễn hai người Triệu gia rời đi, Lý Thu Dạ trong lòng khẽ động, cầm lấy túi chứa vật mà Kim Quang thượng nhân để lại. Sau đó, hắn đổ tất cả linh vật bên trong ra chiếc bàn dài giữa đại điện. Loảng xoảng từng viên linh thạch sáng lấp lánh rơi xuống mặt bàn. Chẳng mấy chốc, mặt bàn đã đầy áp linh thạch và một số linh vật cấp thấp khác. Số lượng linh thạch trong túi chứa vật còn nhiều hơn họ tưởng. Bốn người Lý Thu Dạ cẩn thận kiểm kê, cuối cùng tính ra có hơn 31.000 linh thạch, 160 thanh pháp khí cấp 1, mỗi loại linh phù và đan dược hơn 200 viên. Nếu đổi những linh vật này thành linh thạch, cũng có thể đổi được khoảng 5.000 linh thạch. Bốn người Lý Thu Dạ nhìn nhau. Theo ta thấy, bốn gia tộc chúng ta nên dùng số linh vật này để đổi thành linh thạch, sau đó mỗi người 1.000 linh thạch, bồi thường cho thân nhân của các tán tu đã hy sinh. Ba vị đạo hữu thấy thế nào? Chỉ nghe Lý Thu Dạ nói, như vậy tuy tốt, nhưng nếu tán tu hy sinh không có thân nhân tu tiên, mà thân nhân phàm tục cũng không có linh căn, vậy số linh thạch này phải giải quyết thế nào? Chu Bất Phàm nghi vấn nói. Lời hắn nói đúng là một vấn đề, số linh thạch này dùng để an ủi gia quyến của các tán tu hy sinh, bọn họ đương nhiên sẽ không tham lam. Nếu tán tu hy sinh có thân nhân tu tiên thì dễ nói, trực tiếp giao tiền an ủi vào tay họ là được. Nhưng nếu không có thân nhân tu tiên, giao số linh thạch này cho phàm nhân bảo quản, số linh thạch này không những không mang lại lợi ích cho phàm nhân, thậm chí có thể mang lại tai họa sát thân. Đây là một vấn đề không thể không cân nhắc. Bốn người bàn bạc nửa ngày, cuối cùng đưa ra một biện pháp bài toán, đó là ở huyện Sơn Dương bồi dưỡng một thế lực nhỏ, chuyên trách bảo quản số linh thạch trợ cấp cho gia quyến của các tán tu hy sinh. Sau khi thế lực này thành lập, sẽ phát một khối thăng tiên lệnh cho gia quyến phàm nhân của các tán tu hy sinh. Có khối thăng tiên lệnh này, hậu nhân của các tán tu có thể dựa vào khối lệnh bài này đến kiểm tra có linh căn hay không. Nếu không có linh căn, khối lệnh bài này tiếp tục do gia quyến bảo quản, nếu có linh căn thì cả người lẫn lệnh bài cùng được thu vào thế lực để dạy phương pháp tu luyện. Hơn nữa, 1.000 khối linh thạch này cũng sẽ được giao dần dần. Làm như vậy cũng là để bảo vệ bọn họ, dù sao nếu vừa mới bước lên con đường tu tiên, đã giao 1.000 khối linh thạch này cho hậu nhân của các tán tu hy sinh, khó tránh khỏi bị người khác dòm nó. Biện pháp này tuy tốt, còn có thể tập trung các tán tu ở huyện Sơn Dương, nhưng trước mắt có một vấn đề lớn. Chỉ là thế lực này đặt ở lãnh địa của gia tộc nào thì thích hợp, và gia tộc nào sẵn lòng nhường ra một linh mạch cấp 1 thượng phẩm. Bốn người Lý Thu Dạ cũng không phải kẻ ngốc, một yếu tố bất định lớn như vậy, đặt ở lãnh địa của gia tộc nào cũng không yên tâm. Bốn người nhất thời rơi vào bế tắc, trong lòng đều có tính toán riêng. Một lát sau, Chu Bách đột nhiên mở miệng nói, theo ta thấy không bằng thế này, chúng ta đến Mặc Linh Sơn mạch, cướp một linh mạch cấp 1 thượng phẩm từ tay yêu thú, sau đó xây dựng thế lực này trên linh mạch đó. Như vậy, khi thú triều xảy ra, còn có thể chặn ở tuyến đầu, chẳng phải rất vui sao? Nghe vậy, Lý Thu Dạ và những người khác gật đầu, đều cho rằng Chu Bách nói không sai. Nếu đã vậy, vậy Chu gia chủ cho rằng nên khai phá một linh mạch ở gần gia tộc nào thì thích hợp? Lý Thu Dạ hỏi. Lãnh địa của gia tộc ta và Trần Đạo Hữu tiếp giáp với Mặc Linh Sơn mạch, đều có một con yêu thú cấp 2 chấm giữ, mạo hiểm tấn công lãnh địa yêu thú, e rằng sẽ phản tác dụng. Hiện tại chỉ có bên gia tộc của Lý Đạo Hữu là không có yêu thú cấp 2, Chu Đạo Hữu ý ngươi là xây dựng thế lực này ở chỗ giao nhau giữa gia tộc ta và Mặc Linh Sơn mạch. Lý Thu Dạ nheo mắt nói. Chính xác. Chu Bách gật đầu khẽ cười, thế lực này sau này tuy là một yếu tố bất định, nhưng dựa vào uy nghiêm của Lý Đạo Hữu, chắc hẳn cũng có thể trấn áp những chuyện không tốt, huống hồ có thế lực này chặn ở tiền tuyến yêu thú, cũng có thể giảm bớt không ít áp lực cho quý tộc. Hắn nói quả thật có vài phần đạo lý. Lý Thu Dạ gật đầu, nếu đã vậy, Lý Mô cũng không còn lời nào để nói. Tốt. Chu Bách vỗ hai tay, nửa tháng sau, gia tộc ta và Trần Đạo Hữu sẽ hỗ trợ quý tộc khai phá linh mạch, ngoài ra thế lực này vừa mới bắt đầu sẽ do ba gia tộc chúng ta cùng nhau kiểm soát, nếu sau này bồi dưỡng được đệ tử thì để bọn họ toàn quyền tiếp quản. Nói rồi, hắn nhìn Trần Lật cười ha hả nói, ngươi nói phải không? Trần Đạo Hữu? A. Trần Lật cũng không biết đang nghĩ gì, phản ứng lại, vội vàng cười nói, đúng vậy. Đúng vậy. Lý Thu Dạ không đợi trả lời, mà trong lòng tính toán một chút. Sau khi thế lực này được thành lập, dù sao cũng chỉ là một thế lực nhỏ ở luyện khí kỳ, không thể lên mặt bàn, cũng không tạo ra được bao nhiêu giá trị. Hơn nữa, nếu cứ để họ kiểm soát, ước chừng giai đoạn đầu còn phải bỏ ra không ít linh thạch, đợi đến khi các tu sĩ trong thế lực này được bồi dưỡng lên, để họ tự do phát triển, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ gật đầu với Chu Bách, đồng ý chuyện này. Người sau trong lòng hiểu ý, sau khi sắp xếp xong xuôi chuyện ăn ủi, mọi người mới bắt đầu bàn bạc việc xây dựng lại Sơn Dương Phương Thị. Phương Thị bị hư hại 1/3, muốn xây dựng lại không phải là chuyện nhỏ, ước chừng cần đầu tư 15 vạn linh thạch. Đương nhiên, số linh thạch này không chỉ có ba gia tộc bọn họ chia đều, mà tất cả các gia tộc có cửa hàng trong phường thị đều phải trả một phần linh thạch cần thiết để xây dựng lại và cử người đến xây dựng lại phường thị. Cứ như vậy, chỉ cần ba gia tộc mỗi bên trả thêm hơn 3 vạn linh thạch, số linh thạch này đối với gia tộc trúc cơ tuy có chút sốt ruột, nhưng cũng có thể chi trả được. Tuy nhiên, sau trận hỗn loạn này, một lượng lớn thương nhân trong phường thị đã rút đi, muốn tìm lại cũng là một chuyện phiền phức. Thế là, bốn người bàn bạc quyết định trong vòng 5 năm sau khi phường thị xây dựng lại, không thu một khối linh thạch nào để khuyến khích thương nhân đến định cư. Bốn người bàn bạc đến đây, những việc sau chiến tranh cơ bản đã hoàn thành. Tiếp theo, bọn họ lần lượt cất những linh phù cấp thấp trên bàn vào túi trữ vật, rồi lấy ra số linh thạch tương ứng, đặt lên bàn. Sau đó, dưới sự chứng kiến chung của bốn người, số linh thạch này được đặt vào một bảo cát, và mỗi người đều đặt một cấm chế trên cửa lớn của bảo cát để ngăn chặn số linh thạch này bị người khác tham lam. Chỉ đợi đến ngày hôm sau, bốn người liền trở về gia tộc, sắp xếp tộc nhân và triệu tập các gia tộc luyện khí phía dưới. Cứ như vậy, Lý Thu Dạ sau khi trở về gia tộc, lập tức để tộc trưởng Lý Hải Nhân gửi một lệnh triệu tập đến các gia tộc phụ thuộc. Sau đó đến nghĩa địa Hậu Sơn, bái tế những tộc nhân đã hy sinh. Lập tức triệu tập tất cả các trưởng lão trừ Lý Thu Dạ Lâm ra, đến đại điện. Đợi bốn vị trưởng lão đến đông đủ, Lý Thu Dạ trước tiên nói ra chuyện gia tộc và Mạc Linh Sơn mạch chuẩn bị xây dựng một thế lực, dùng để an ủi gia quyến của các tán tu đã hy sinh. Sau đó lại nói, chư vị hiện tại cửu thúc tuy đã hy sinh, nhưng vị trí đại trưởng lão không thể chống mãi, nếu các vị trưởng lão có người thích hợp, không ngại để cử ra. Các trưởng lão nghe xong, cúi đầu trao đổi với nhau, vừa nói nhỏ nhẹ, vừa gật đầu. Chẳng mấy chốc, chỉ thấy nhị trưởng lão Lý Thu Lạc trước tiên tiến lên một bước, chắp tay nói, Thái thượng trưởng lão, ta đề nghị Thu Nghĩa đảm nhiệm chức vụ đại trưởng lão. Ồ, Lý Thu Dạ khen nghi ngờ nói, nhị trưởng lão vì sao để cử Thu Nghĩa đảm nhiệm chức vụ đại trưởng lão? Bẩm Thái thượng trưởng lão, Thu Nghĩa là người trầm ổn, mấy năm nay chúng ta đều nhìn thấy, tuy tính cách thiếu quyết đoán, nhưng đối với gia tộc mà nói, lại vừa vặn phù hợp. Hơn nữa, Thu Nghĩa là một trong số ít tu sĩ luyện khí hậu kỳ trong số tộc nhân chưa thu, vừa vặn đáp ứng điều kiện thăng nhiệm trưởng lão. Chỉ nghe Lý Thu Lạc giải thích, vậy các vị trưởng lão cũng nghĩ như vậy sao? Nói xong, Lý Thu Dạ nhìn các vị trưởng lão khác, chúng ta tán thành. Chỉ nghe ba vị trưởng lão khác đồng thanh nói, nếu đã vậy, chức vụ đại trưởng lão này cứ để Thu Nghĩa đảm nhiệm đi. Lý Thu Dạ gật đầu, vậy thì sau khi cuộc họp kết thúc, tộc trưởng ngươi hãy truyền tin tức Thu Nghĩa đảm nhiệm đại trưởng lão xuống. Tốt. Lý Hải Nhân đáp. Chương 216 trưởng lão thay đổi. Chương 216 trưởng lão thay đổi. Tiếp đó, Lý Thu Dạ nhìn về phía tứ trưởng lão Lý Hải Thạch, nói, tứ trưởng lão, hiện giờ trong kho của gia tộc còn bao nhiêu linh thạch? Bẩm Thái thượng, còn lại hơn 17 vạn linh thạch. Thôi được. Lý Thu Dạ gật đầu, tứ trưởng lão ngươi trước tiên lấy ra 4 vạn linh thạch từ kho, rồi điều động 20 tộc nhân đi trùng tu phường thị, còn sắp xếp việc bồi thường cho tán tu từ trận. Còn về linh thạch dùng để bồi thường tán tu, đã được bọn ta thu vào bảo các phường thị, bọn ta đã thương nghị ước định, muốn lấy số linh thạch này, cần phải cùng với hai nhà Chu, Trần mới có thể mở bảo các. Nói rồi, Lý Thu Dạ lấy ra một tấm lệnh bài thân phận, ném về phía tứ trưởng lão Lý Hải Thạch và nói, cầm lấy lệnh bài thân phận của bản trưởng lão, cùng với hai nhà Chu, Trần là có thể mở bảo các. Tiếp lấy lệnh bài do Lý Thu Dạ ném tới, Lý Hải Thạch lĩnh mệnh nói, vâng. Thời gian không còn sớm nữa, chư vị hãy sớm xuống sắp xếp đi. Nói xong, Lý Thu Dạ đang chuẩn bị phất tay rời đi. Đúng lúc này, tam trưởng lão Lý Hải Nguyệt đột nhiên đứng ra, Thái thượng trưởng lão xin chờ một chút. Ừm. Thân hình Lý Thu Dạ khựng lại, tam trưởng lão còn có gì muốn nói sao? Chỉ nghe hắn nghi hoặc hỏi. Con ngươi đục ngầu của Lý Hải Nguyệt khẽ chuyển động, kéo giọng khàn khàn nói, lão thân hiện giờ đã đến tuổi nửa bước vào quan tài, không còn sức để đảm nhiệm vị trí trưởng lão gia tộc nữa, vì vậy lão thân muốn nói rõ với Thái thượng trưởng lão hôm nay, lão thân muốn từ chức tam trưởng lão, chỉ cầu mong trong những năm tháng còn lại, có thể an tâm bồi dưỡng cây kim lưu thánh quả. Lý Thu Dạ nhíu mày, tam trưởng lão gia tộc đang lúc cần người, lẽ nào hắn vừa mới mở miệng, lời còn chưa nói xong, đã bị tam trưởng lão Lý Hải Nguyệt ngắt lời, Thái thượng trưởng lão, đừng nói nữa, lão thân đã quyết tâm rồi. Hơn nữa những bộ xương giả như chúng ta cũng nên đến lúc nhường chỗ cho hậu bối rồi, không phải sao? Nghe nói vậy, Lý Thu Dạ hiểu ra, Lý Hải Nguyệt đã quyết tâm muốn từ bỏ chức trưởng lão, hắn có quên cũng vô ích. Ai? Nhìn Lý Hải Nguyệt giàn mua lụ cụ, Lý Thu Dạ thở dài một hơi, mệt mỏi nói, nếu tam trưởng lão đã quyết tâm, vậy bản trưởng lão đồng ý chỉ là không biết tam trưởng lão đã nghĩ kỹ người thay thế chưa? Lý Hải Nguyệt hiền hòa cười cười, cứ để Thu Yên thay lão thân, đảm nhiệm tam trưởng lão đi. Thất muội. Lý Thu Dạ gật đầu, như vậy cũng tốt. Rời khỏi đại điện gia tộc, Lý Thu Dạ liền trực tiếp trở về động phủ trên đỉnh núi. Cùng lúc đó, Lý Hải Thạch lấy ra 4 vạn linh thạch từ kho gia tộc, liền triệu tập Lý Minh Hiên và 20 tộc nhân khác đến quảng trường gia tộc. Lúc này, trong quảng trường gia tộc đã sớm tụ tập nhân lực do 12 gia tộc luyện khí phụ thuộc Lý gia phái tới, tổng cộng có 20 người. Trong mấy năm nay, gia tộc luyện khí phụ thuộc Lý gia phát triển mạnh nhất không nghi ngờ gì chính là Dư gia, số lượng tu sĩ trong tộc lên đến 15 người, là gia tộc luyện khí có thế lực mạnh nhất dưới trướng Lý gia. Tiếp theo là Ngụy gia, phải nói Ngụy Lương của Ngụy gia cũng là một người tài. Khi mới thành lập gia tộc, cộng thêm đứa bé trong bụng phu nhân hắn, cũng chỉ có 3 người, ít hơn một người so với Trương gia thành lập sau một bước. Nhưng trong mấy năm nay, Thẩm Vân liên tiếp mang thai, lại sinh ra 2 đứa bé có linh căn. Hiện giờ số lượng đã vượt qua 4 người của Trương gia ở Hoàng Vân Sơn bên cạnh, trở thành gia tộc luyện khí lớn thứ 2 phụ thuộc Lý gia. Phải biết rằng, tu sĩ muốn sinh con nối dõi không hề dễ dàng như vậy. Đối với điều này, mọi người không khỏi giơ ngón tay cái lên với Ngụy Lương, trong lòng thầm nghĩ, người này quả nhiên là một giống chỉ là so với xu hướng phát triển của Ngụy gia, điều này thực sự khiến Trương Du của Trương gia ở Hoàng Vân Sơn bên cạnh lo lắng. Nhìn thấy vị trí bảo tọa thứ 2 cứ thế bị mất đi, hơn nữa lại bị gia tộc bên cạnh hắn cướp mất, sao hắn có thể không sốt ruột, chỉ đành đi khắp nơi thương lượng chuyện liên hôn với các gia tộc xung quanh. Nghe nói cách đây không lâu đã bắt tay với Dư gia. Cụ thể đàm phán thế nào, hai nhà này cũng không tiết lộ một chút tin tức nào. Còn về 9 gia tộc luyện khí tiếp nhận La gia ban đầu, vì người phàm đều chết hết, nên đến giờ vẫn chưa hồi phục nguyên khí, mỗi gia tộc chỉ còn lại 2-3 tu sĩ. 9 nhà này cũng không phải kẻ ngốc, không có máu mới truyền vào, cứ thế này sớm muộn gì cũng đoạn tuyệt truyền thừa. Thế là không lâu trước đây, 9 nhà buộc phải hạ mình, bắt đầu cưới nữ tử phàm nhân. Đây cũng là con đường duy nhất của 9 nhà hiện tại. Cứ thế, một đoàn 41 người, một đường hướng về phường thị Sơn Dương. Lúc này, trong động phủ trên đỉnh núi Linh Phong, Lý Thu Dạ cầm ba túi chứa vật lấy được từ phi tu hải giới trong tay và bắt đầu phá giải cấm chế trên đó. Không lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng cạch cấm chế trên một trong những túi chứa vật đã bị hắn phá giải. Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, đổ linh vật trong túi chứa vật ra. Bên trong không có nhiều đồ vật, chỉ có 700 linh thạch và một cuốn ngọc giản công pháp. Những linh vật còn lại có 2 tấm linh phù hạ phẩm cấp 2, vẫn còn chút tác dụng. Những tạp vật khác Lý Thu Dạ không cái nào vừa mắt. Cất linh thạch vào nhẫn chứa vật, sau đó cầm ngọc giản dán lên trán. Phát hiện công pháp ghi trong ngọc giản, tên là Thủy Nguyên Quyết là một cuốn công pháp thuộc tính thủy hạ phẩm cấp 2. Tiếp theo, hắn lại liên tiếp mở 2 túi chứa vật còn lại, linh vật bên trong cũng tương tự như túi chứa vật đầu tiên, đều có vài trăm linh thạch và một số tạp vật khác. Về phần công pháp, ba người này đều tu luyện cùng một loại. Lý Thu Dạ chỉ tự mình cất linh thạch và linh phủ, còn những công pháp tạp vật này thì được hắn thống nhất đựng trong một túi chứa vật. Sau đó mở cửa đá đạo phủ, hướng về tàng bảo các gia tộc. Tứ trưởng lão Lý Hải Thạch quản lý tàng bảo các, đã bị hắn phái đến phường thị Sơn Dương. Hiện tại thì do Lý Thu Trạch thay thế quản lý. Đến tàng bảo các, Lý Thu Dạ nhìn Lý Thu Trạch một lượt. Người đệ thập do hắn một tay đưa lên Linh Sơn tu luyện, thoáng cái đã hơn 30 năm trôi qua. Hiện giờ dung mạo Lý Thu Trạch đã thành dáng vẻ trung niên, tu vi thì đang ở luyện khí tầng 6. Ngược lại Lý Thu Dạ, tuy lớn hơn hắn 20 tuổi, nhưng thân là tu sĩ trúc cơ, thời gian không để lại nhiều dấu vết trên người hắn, hiện tại vẫn là một thanh niên tuấn tú. Lúc này Lý Thu Trạch đang ngồi bên bàn cạnh cửa các ngẩn ngơ, không biết đang nghĩ gì. Lý Thu Dạ mỉm cười, mở miệng nói, "Thu Trạch, ngươi đang ngẩn ngơ gì vậy?" Nghe thấy tiếng hắn, Lý Thu Trạch lập tức giật mình, đứng dậy. "Thái thượng trưởng lão, sao người lại đến?" Chỉ nghe hắn nghi hoặc hỏi. "Ha ha." Lý Thu Dạ cười một tiếng, đặt túi chứa vật này lên bàn, "Ta ở đây còn 3 cuốn công pháp thuộc tính thủy và một số tạp vật, ngươi hãy thu hết những linh vật này vào tàng bảo các gia tộc đi." "Vâng." Lý Thu Trạch cầm lấy túi chứa vật, lại lấy ra một cuốn sổ, ghi chép từng thứ trong túi chứa vật vào sổ. Sau khi ghi chép xong linh vật, lại nói, "Thái thượng trưởng lão, điểm công văn của người hiện tại có 36000 điểm, không biết người có muốn đổi vật phẩm nào không?" "Đúng ý ta." Lý Thu Dạ gật đầu mỉm cười, "Đi theo ta vào tham quan đi." Chương 217 kiểm kê linh vật. Chương 217 kiểm kê linh vật trong tàng bảo các của gia tộc, hiện có hơn 100 loại công pháp, trong đó có 4 bản công pháp cấp 2. Ngoài công pháp cấp 2 thuộc tính thổ nguyên bản của gia tộc, còn có thần viêm hỏa hành quyết mà Lý Thu Dạ tu luyện, một bản công pháp cấp 2 thuộc tính mộc, cộng thêm 3 bản công pháp thuộc tính thủy vừa mới có được. Điển tịch ghi chép trăm loại tu tiên nghệ cũng có 7 bản. Hiện tại trong gia tộc chỉ thiếu một bản công pháp cấp 2 thuộc tính kim là có thể tập hợp đủ 5 loại công pháp. Hiện nay, tộc nhân không cần phải lo lắng về công pháp nữa, chỉ riêng nền tảng công pháp hiện có cũng đủ để tộc nhân đổi lấy những gì cần thiết để tu luyện. Cứ như vậy, Lý Thu Dạ cùng với Lý Thu Trạch vừa đi vừa xem trong tàng thư các. Hắn đến đây chỉ để xem qua, không hề có ý định đổi công pháp hay gì cả. Sau khi đi dạo nửa nén hương, Lý Thu Dạ cuối cùng đã đổi tất cả công văn thành linh thạch, sau đó quay về đạo phủ. Sau khi về đến đạo phủ, Lý Thu Dạ kiểm kê lại linh vật trong tay. Linh thạch vừa đổi từ gia tộc là 3 vạn biên, cộng thêm số ít còn lại trong tay hắn, tổng cộng hơn 3.5 vạn biên. Linh phủ cấp 2 hạ phẩm có 40 tấm, một pháp khí mắt cá cấp 2 thượng phẩm, một phi kiếm cấp 2 hạ phẩm và một pháp khí kim thương cấp 2 hạ phẩm. Mặc dù trong chiến đấu đã mất một khôi lỗi cấp 2 hạ phẩm, nhưng có pháp khí mắt cá này, cũng coi như bù đắp được tổn thất. Ngoài ra, trong tay hắn còn có 5 quả kim lưu thanh quả, hiện tại hắn vẫn chưa đột phá đến luyện đan sư cấp 2, mà Sơn Dương huyện kể từ khi Chu Thái tọa hóa, hiện tại cũng chưa có luyện đan sư cấp 2 mới nào ra đời. Hai quả kim lưu thanh quả này tạm thời được hắn đặt trong nhẫn chữ vật, nhưng để lâu dễ bị mất linh vật. Chỉ thấy Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, đặt hai quả kim lưu thanh quả vào một hộp gỗ, đóng hộp gỗ lại, rồi dán thêm một tấm phong tồn linh phủ, làm chậm sự mất mát linh vật. Đợi khi hắn đột phá đến luyện đan sư cấp 2, luyện chế hai quả kim lưu thanh quả này thành thanh nguyên đan cũng không muộn. Thế là hắn cất hộp gỗ đi, tiếp tục xem xét linh vật. Một số linh vật còn lại, ngoài một bản công pháp luyện thể cấp 3 hạ phẩm, những tạp vật khác tuy vẫn còn chút tác dụng, nhưng không lớn lắm. Cất linh thạch và các vật phẩm khác vào nhận chữ vật, Lý Thu Dạ riêng để lại pháp khí mắt cá và công pháp luyện thể cấp 3. Lý Thu Dạ trước tiên cầm lấy pháp khí mắt cá, cẩn thận quan sát một phen. Chỉ thấy toàn bộ mắt cá có màu tím, trong đồng tử dường như có những đốm sáng lấp lánh, sâu thẳm và u ám. Bên trong pháp khí này còn lưu lại dấu ấn của tu sĩ lùn, nếu muốn tế dùng, còn cần phải luyện chế lại một phen, khắc dấu ấn của mình vào mới được. Pháp khí này thật kỳ lạ, không biết là được luyện chế bằng phương pháp nào. Lý Thu Dạ khẽ nghi ngờ một câu. Sau đó tốn vài giờ công phu, xóa bỏ dấu ấn bên trong pháp khí này, khắc lại dấu ấn của mình. Cầm pháp khí mắt cá trong tay, Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, truyền một tia pháp lực vào trong đó. Giây tiếp theo, chỉ thấy trong đồng tử của pháp khí mắt cá phát ra một đạo tử quang kinh người. Còn bàn tay kia của hắn thì hướng về mắt cá phát ra một ngọn lửa nhỏ. Chỉ thấy ngọn lửa nhỏ khi sắp chạm vào bề mặt của pháp khí mắt cá, trong đồng tử mắt cá dường như có một xoáy nước màu tím, trực tiếp hấp thụ ngọn lửa nhỏ. Không chỉ vậy, ngọn lửa nhỏ này không tan biến trong mắt cá. Ngược lại, dưới ánh sáng màu tím chiếu rọi, từ màu đỏ ban đầu dần chuyển sang màu tím, và thể tích của ngọn lửa cũng to gấp đôi. Có thể thấy, uy lực của ngọn lửa đã tăng lên đáng kể. Nhưng khi Lý Thu Dạ hoàn toàn điều khiển pháp khí mắt cá, mới phát hiện pháp khí mắt cá không mạnh như hắn nghĩ, chỉ có thể hấp thụ một số vật chất ngưng tụ từ linh khí và chuyển hóa thành thứ có thể sử dụng. Nếu tiếp xúc trực tiếp với vật thể thực chất, rất dễ làm hỏng chính pháp khí mắt cá. Mặc dù vậy, pháp khí này cũng là một bảo vật hiếm có. Cất pháp khí mắt cá đi, Lý Thu Dạ cuối cùng mới nhìn đến bản công pháp luyện thể này. Lần trước hắn không xem kỹ, chỉ tùy tiện lật xem qua, phán đoán đẳng cấp của công pháp. Hiện tại xem kỹ lại, mới biết muốn tu luyện bản công pháp này tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Công phu tổng cộng chia làm 3 thiên, thiên thứ nhất là thiên căn cơ, tức là luyện thể nhập môn. Trên đó ghi chép muốn tu luyện bản công pháp này, trước tiên cần dùng 30 mấy loại thảo dược luyện chế thành thuốc nước, phối hợp với khẩu quyết trong công pháp, mỗi ngày ngâm tẩm nhục thể. Bài trừ tạp chất trong cơ thể, dưỡng ngũ tạng lục phủ và nhục thể, tổng cộng cần ngâm tẩm 4479 ngày. Chỉ đợi nhục thể sau khi được tinh luyện, là có thể tu luyện thiên thứ nhất của bản công pháp luyện thể này, tức thiên ngũ tạng lục phủ. Nếu tạp chất trong cơ thể không được bài trừ, môn công pháp này rất khó học thành. Khuyết điểm duy nhất là, trong 30 mấy loại linh dược được ghi chép trên đó, gần một nửa là không có ở lãnh thổ Tống Quốc, hơn nữa có mấy loại hắn còn chưa từng nghe nói đến. Nghĩ đến chỉ có ở những nơi như hải giới mới có thể sinh trưởng. Không thu thập đủ linh dược cần thiết, muốn tu luyện bản công pháp luyện thể này có chút khó khăn. Nhưng trên đó cũng không ghi chép rõ ràng, không thể dùng linh vật khác để bài trừ tạp chất trong cơ thể. Nếu đúng như hắn nghĩ, Lý Thu Dạ có thể chọn linh vật khác để bài trừ tạp chất trong cơ thể, rồi tu luyện bản công pháp này. Nếu không được, đợi sau này khi trận pháp truyền tống thượng cổ được sửa chữa hoàn chỉnh, vào hải giới tìm kiếm một phen cũng không muộn. Hoặc là trực tiếp đến Vô Vọng Hải mua, cũng không phải là một cách hay. Cứ như vậy, Lý Thu Dạ tạm thời gác lại việc tu luyện công pháp luyện thể. Sau đó bắt đầu nhắm mắt tĩnh tâm đả tọa, luyện chế lại Viêm Hỏa Phi kiếm. Trong trận chiến lần trước, Viêm Hỏa Phi kiếm mà hắn ngưng tụ ra đã bị đánh tan hơn 60 thành. May mắn là hắn đã tu luyện Viêm Hỏa Phi kiếm đến cảnh giới thượng thừa, ngưng tụ lại cũng không khó. Cứ như vậy, lại qua một đêm, nhìn 80 thanh Viêm Hỏa Phi kiếm trước mặt, Lý Thu Dạ hài lòng gật đầu. Thu hồi Viêm Hỏa Phi kiếm, Lý Thu Dạ không định ở lại động phủ lâu hơn. Hiện tại cảnh giới tu vi, trận pháp và trình độ luyện đan của hắn đều gặp phải nút thắt. Tính toán thời gian, cách lúc hắn đột phá đến trúc cơ kỳ đã gần 20 năm, tu vi lại vẫn ở trúc cơ sơ kỳ, pháp lực trong cơ thể cũng chỉ tăng lên một nửa, cách đột phá trúc cơ trung kỳ còn sớm lắm. Lúc này, tại Sơn Dương Phường thị, các tu sĩ được các gia tộc phái đến, đã dọn dẹp sạch sẽ những tàn tích đổ nát trong phường thị và xây dựng lại nhà cửa trên khu đất trống. Đồng thời, Lý Hải Thạch cùng Chu Trần hai nhà mỗi bên phái ra một phần nhân lực, dựa theo địa chỉ mà các tán tu đã hy sinh để lại khi ứng tuyển làm hộ vệ, tìm đến người thân trực hệ của họ. Đa số người thân của những tán tu này đều là phàm nhân, nhân lực do ba nhà phái ra, tập hợp những phàm nhân này lại một chỗ trước. Đợi khi linh mạch được khai mở, sẽ an trí những phàm nhân này ở gần linh mạch. Đương nhiên, nếu có người thân trực hệ cũng là tu tiên giả, thì trực tiếp giao linh thạch cho họ. Lúc này, tại Sơn Dương Phường thị, trên di tích cửa hàng cũ của Trần gia, có ba tu sĩ Trần gia đang xây dựng một cửa hàng mới. Ngay lúc này, trong số đó có hai đệ tử Trần gia cười đùa, đi đến bên cạnh một đệ tử Trần gia đang bận rộn. "Này, tạp chủng, ngươi đã nghiêm túc như vậy, vậy nhiệm vụ xây dựng cửa hàng này giao cho ngươi đó." Một người trong số đó kiêu ngạo nói. Nghe thấy có người gọi hắn là tạp chủng, người này dường như đã quen, không phản bác. Chỉ là trong mắt lóe lên một tia giận dữ, nhưng rất nhanh đã biến mất. Chỉ nghe hắn ấp úng nói, "Gia chủ có lệnh, cần nhanh chóng sửa chữa cửa hàng xong, hai vị huynh trưởng đừng lãng phí thời gian nữa." Người này nói chuyện, không ngẩng đầu nhìn hai người, chỉ tự mình sửa chữa cửa hàng. Nhưng hai tu sĩ Trần gia này, nghe thấy người này dám từ chối, vẻ mặt hung hăng nói, "Ngươi cái phế vật này, dám từ chối, xem ra hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi sợ là lại ngứa đòn rồi." Nói xong, người này liền nói với người bên cạnh, "Đánh cho ta." Lời vừa dứt, hai người liền ra tay đánh đấm vào đệ tử Trần gia đang ấp úng kia, nhưng người này dù bị đánh bầm dập mặt mũi, cũng không hề kêu một tiếng, càng không có ý định cầu xin tha thứ. Cho đến khi người này bị đánh đến mức ngã quỵ xuống đất, hai người kia mới dừng tay. Chỉ thấy một người trong số đó nhổ một bãi đờm vào mặt hắn, "Phì, ngươi cái phế vật này, tu luyện đến bây giờ vẫn là luyện khí tầng 1, ở Trần gia ngươi còn không bằng một con chó." Đang nói, người này nhấc cổ áo của đệ tử Trần gia đang ngã quỵ dưới đất, ngón tay chỉ vào trán người này, hung hăng nói, "Ta cảnh cáo ngươi, nếu dám nói chuyện hôm nay cho gia chủ biết, sau này có chỗ cho ngươi chịu khổ." Nói xong, người này vung tay với người bên cạnh, "Đừng quản cái phế vật này, chúng ta đi." Ngay sau đó, hai người nên ngang bước ra khỏi cửa hàng đang sửa chữa dở dang. Khụ khụ. Đệ tử Trần gia mặt mũi bầm dập này, ho khan dữ dội hai tiếng, nhìn hai người rời đi, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Đang định khó khăn đứng dậy, đột nhiên cảm thấy dưới thân có một vật cứng. Ha ha. Chưa kịp kiểm tra, đã nghe thấy một tiếng cười vang lên xung quanh. Ai? Là ai? Hắn nhìn xung quanh, muốn tìm nguồn gốc của tiếng nói, nhưng lại phát hiện xung quanh trống rỗng, không có một ai. Ha ha. Đừng tìm nữa, ta ở dưới thân ngươi. Ừm. Nghe vậy, người này lập tức sững sờ, rồi nghiêng người sang một bên, lộ ra một mảnh vảy vàng lấp lánh. Đây là chương 218 Hoài Đổi Cốc, chương 218 Hoài Đổi Cốc, tiểu tử đừng nhìn nữa, là ta đang nói chuyện. Trong vảy, truyền đến tiếng của tu sĩ lùn. Thiếu niên Trần gia này đột nhiên tay run rẩy, ném miếng vảy ra ngoài. "Vậy vậy biết nói chuyện sao?" Chỉ nghe hắn kinh ngạc nói. "Ai ra?" Trong vảy truyền ra một tiếng rên rỉ, "Thằng nhóc hôn sược nhà ngươi." Đại tu sĩ lùn theo bản năng định mắng chửi, nhưng nghĩ đến bây giờ chỉ còn một tàn hồn ký gửi trong vảy, thân bất do kỷ. Thế là vội vàng đổi giọng, giả vờ cao thâm nói, "Hề hề, tiểu tử gặp ta coi như ngươi may mắn, lão phu đây có một cơ duyên lớn muốn ban thưởng cho ngươi." "Đại cơ duyên?" Giọng điệu của tu sĩ lùn rất hữu ích, thiếu niên Trần gia lại nhặt miếng vảy lên, nghiêm túc đánh giá. Nhưng sau đó sắc mặt lại tối sầm lại. "Cho dù cơ duyên có lớn đến đâu thì sao, tư chất của ta có được cũng chỉ có thể bị chôn vùi." Chỉ nghe hắn thất vọng nói với miếng vảy, "Mục nát không thể điêu khắc." Tu sĩ lùn trong vảy tiếp tục nói, "Ngươi sở dĩ tu vi thăng tiến chậm chạp, đó là vì ngươi không có một sư phụ tốt, theo lão phu thấy, thiên tư của ngươi tuy kém, nhưng nếu được lão phu tận tình chỉ dạy, cũng chưa chắc không thể trúc cơ." "Thật sao?" Thiếu niên Trần gia này mắt sáng lên. thiên chân vạn sát. Nghe được lời khẳng định này, thiếu niên Trần Gia vô cùng kích động, nhưng lớn lên trong môi trường bị ức hiếp nhiều năm, khiến hắn hình thành tính cách cờ trọng. Chỉ nghe hắn cẩn thận hỏi, dám hỏi tiền bối sinh thời là tu vi gì, lại làm sao mà sa sút đến mức này? Ai? Chuyện này nói ra thì dài. Tu sĩ lùn trong vậy thở dài một hơi, lão phu sinh thời là một nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, vì một tai họa bị gian nhân đánh lén hủy hoại nhục thể, chỉ có nguyên anh thoát ra được, sau đó đối mặt với truy sát, cũng chỉ có thể đem đạo thần hồn cuối cùng ẩn vào trong miếng vậy này. Không biết đã qua bao nhiêu năm, có một chút cơ tu sĩ tìm được nơi ẩn thân của lão phu, tu sĩ này chính là phỉ tu hải giới bị mọi người xua đuổi, cứ như vậy, lão phu mới xuất hiện ở nơi này. Tu sĩ lùn nói một cách sinh động, khoác lác cũng thổi phồng lên, cố gắng nâng cao thân phận của mình. Nếu nghe kỹ, không khó để phát hiện ra những điểm đáng ngờ. Nhưng trong mắt thiếu niên Trần Gia ngây ngô này, lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Tiểu tử, nếu không muốn cả đời ở luyện khí tầng 1, ngươi hay bái ta làm sư, để những kẻ sỉ nhục ngươi, ước hiếp ngươi nhìn rõ, rốt cuộc ngươi là một khúc gỗ mục nát, hay là một viên ngọc quý bị che quất. Một lời vừa dứt, trong mắt thiếu niên Trần Gia lóe lên vẻ kiên định, phịch một tiếng quỳ xuống đất, đệ tử Trần Dương, bái kiến sư phụ. Nói xong, hắn liên tục dập ba cái đầu vang dội. Tốt tu sĩ lùn lớn tiếng khen ngợi, bây giờ vẫn chưa phải lúc dạy ngươi tu luyện, đợi ngươi hoàn thành công việc ở đây, lão phu sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt. Nhớ kỹ, miếng vảy này không được tùy tiện cho người khác thấy, cũng không được truyền tin tức của lão phu ra ngoài, nhớ kỹ chưa? Sư phụ yên tâm. Đệ tử tự nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó. Trần Dương nói xong, cất miếng vảy vàng đi, sau đó trên mặt tràn đầy tự tin. Nửa tháng sau, phương thị dưới sự sửa chữa liên tục của hơn 100 gia tộc lớn nhỏ, cuối cùng cũng hoàn thành. Tộc trưởng Lý Hải Nhân cũng vận chuyển linh vật trở lại các cửa hàng trong phường thị để bán, ngoài ra, nhân viên quản lý cửa hàng vẫn là 5 người trước đó. Còn về các thương gia khác, sau khi thấy phường thị đưa ra tin tức miễn thuế 5 năm, cũng lần lượt quay trở lại phường thị. Tuy nhiên, vẫn còn một số cửa hàng vẫn trong tình trạng không có người thuê. Ba nhà Lý Thu Dạ cũng không nổi, đợi một thời gian nữa ổn định, tự nhiên sẽ có thương gia đến thuê. Các tu sĩ được các gia tộc lớn phái đến cũng lần lượt trở về gia tộc của mình. Còn người nhà phàm nhân của tán tu thì được Lý Hải Thạch và những người khác tập trung lại, dựng một khu lều trại cách phường thị không xa. Ngay hôm đó, Chu gia và Trần gia mỗi bên phái 30 người, đi đến nơi tiếp giáp giữa Lý gia và Mặc Linh Sơn Mạch. Lúc này, Lý gia cũng phái 30 người, và trên đường đi, ba nhà hợp lại thành một chỗ, dừng lại trước một ngọn linh sơn cấp 1 thượng phẩm. Trên ngọn linh sơn này có 3 con yêu thú cấp 1 hậu kỳ và hơn 100 con yêu thú trung cấp và hạ cấp. Và ba nhà Chu, Lý, Trần mỗi bên do một tu sĩ luyện khí hậu kỳ dẫn đội. Giết. Theo lệnh của người đứng đầu ba nhà, các tu sĩ lần lượt tế ra pháp khí, tấn công yêu thú trên linh sơn. Mặc dù số lượng yêu thú nhiều hơn tu sĩ nhân tộc 30-40 con, nhưng tu sĩ ba nhà đã lợi dụng trận pháp, linh phủ và các linh vật tấn công khác. Không lâu sau, yêu thú trên linh sơn đã bị tiêu diệt sạch, ba nhà đều có tổn thất. Lý gia có một tộc nhân đời mình, trong hôn chiến bị yêu thú cắn chết, còn mười mấy người cũng bị thương nhẹ. Sau khi tu sĩ ba nhà xử lý xong thi thể yêu thú, liền bắt đầu cải tạo linh sơn. Ngoài một số cây cỏ dại bị loại bỏ, những linh thực, linh quả cây còn lại được ba nhà chia đều, di thực vào linh dược viên của gia tộc mình. Cùng với việc các gian lầu động phủ được xây dựng xong, mọi người lại bố trí một trận pháp hộ sơn cấp 1 xung quanh linh sơn. Lý Hải Thành và ba người đứng đầu các gia tộc, đứng trên đỉnh linh sơn, nhìn linh sơn đã khá quy mô, lại bắt đầu thương nghị. Chỉ nghe Lý Hải Thành nói, hai vị, ngọn núi này đã cải tạo xong, không biết ngọn linh sơn và thế lực này nên đặt tên là gì? Hề hề, thế lực này nằm gần quý tộc, nên do quý tộc đặt tên mới phải. Đại trưởng lão Chu gia cười ha hả nói. Chu đạo hưu nói không sai. Đại trưởng lão Trần gia cũng gật đầu. Nghe vậy, Lý Hải Thành cũng không từ chối, cúi đầu suy nghĩ một lát. Sau đó nói, thế lực mà chúng ta cùng nhau xây dựng, chỉ là một thế lực luyện khí nhỏ bé, gọi là tông phái hiển nhiên không thích hợp. Nói rồi, hắn nhìn sang hai bên, ngọn núi này địa thế không cao, gần sông Hoài Thủy, lại hai mặt được núi cao bao bọc, chi bằng gọi là Hoài Khâu Cốc đi. Cứ theo lời Lý đạo hưu. Đại trưởng lão Chu gia và đại trưởng lão Trần gia gật đầu nói, nếu hai vị đạo hữu không có dị nghị, tiếp theo ba nhà chúng ta mỗi nhà cử một tu sĩ, cộng thêm ba bản công pháp, trấn thủ ở đây, đợi những người thân phàm tục có linh căn của tán tu này được bồi dưỡng đến một thực lực nhất định, ba nhà chúng ta sẽ rút khỏi nơi này, để họ tự mình phát triển đi. Lời Lý Hải Thành nói, ba nhà đã thương lượng trước rồi. Lần này nói ra, hai người còn lại cũng không thấy có gì bất ổn. Cứ như vậy, ba nhà mỗi nhà cử một đệ tử hậu bối, mỗi người mang theo một bản công pháp cấp 1 thượng phẩm, ở lại nơi này trong thời gian dài. Tuy nhiên, điều này cũng không có gì là không tốt, mặc dù linh khí ở đây không nồng đậm bằng linh mạch cấp 2 trong gia tộc, nhưng chỉ cần dạy dỗ con cháu tán tu có linh căn tu luyện là được, không cần phải thực hiện nhiệm vụ gia tộc nữa, và hàng năm còn có thể nhận được đồng lộc khá đáng kể. Vì vậy, các tu sĩ được ba nhà phái đi, ngược lại cũng vui vẻ tự tại. Hơn nữa, ba gia tộc lớn chuyên môn xây dựng một thế lực cho tán tu, điều này cũng khiến các tán tu trong địa phận huyện Sơn Dương càng thêm kính phục ba gia tộc trúc cơ. Ngay sau khi ngọn linh sơn này được khai phá không lâu, Lý Hải Thạch và những người khác nhận được tin tức, phái xe thú yêu vận chuyển những người thân phàm tục của tán tu tập trung gần phường thị Sơn Dương, lần lượt đến khu vực linh mạch cấp 1 thượng phẩm Hoài Khâu Cốc xây dựng nhà cửa cho họ và an trí xuống. Lần hỗn loạn của phỉ tu hải giới này, mọi người đã bận rộn gần một tháng mới xử lý xong các công việc sau chiến tranh. Hiện tại Lý Thu Dạ chỉ cần yên lặng chờ đợi phần thưởng do Thiên Tinh môn phát ra, và bí cảnh Vô Vọng Hải sẽ mở ra sau 2 năm nữa. Hắn cũng không đợi, trực tiếp đi đến phòng luyện đan của gia tộc, tiếp tục mài giũa đạo luyện đan. Lý Thu Dạ chuẩn bị tận dụng thời gian này, một lần nâng cao kỹ năng luyện đan lên cấp 2. Có Không Minh trùng giúp phục hồi thần thức lực, tin rằng cũng sẽ giảm bớt một chút độ khó. Chương 219 tấn thăng nhị giai luyện đan sư, chương 219 tấn thăng nhị giai luyện đan sư Vạn Linh Sơn, trong đại điện chủ Phong Thiên Tinh môn. Chỉ thấy Kim Quang thượng nhân chắp tay về phía Khâu Bất Phục ở vị trí trên cùng, nói: "Khâu trưởng môn, Triệu Mộ đã hoàn thành viên mãn chỉ thị, tiêu diệt toàn bộ cường đạo tu sĩ hải giới." Nói đoạn, hắn vung một túi chứa vật lên không, đưa đến trước mặt Khâu Bất Phục. Thấy vậy, Khâu Bất Phục nhướng mày, đưa thần thức vào trong, nhìn thấy thi thể bên trong, hắn gật đầu. "Không tồi. Không ngờ Triệu gia chủ chỉ mất chưa đầy một tháng công phu, đã tiêu diệt toàn bộ cường đạo tu sĩ hải giới, quả thật khiến ta và mọi người phải nhìn bằng con mắt khác." Cường đạo tu sĩ hải giới bị Kim Quang thượng nhân tiêu diệt, hậu phương Tống Quốc không còn mối đe dọa, Khâu Bất Phục tự nhiên trong lòng mừng rỡ. Thế nhưng Kim Quang thượng nhân nghe lời này, lại xua tay: "Khâu trưởng môn khen quá lời rồi, lúc đó Triệu Mộ chỉ là người cuối cùng ra tay, tiêu diệt 7-8 vị cường đạo tu sĩ trúc cơ kỳ, còn về việc phát hiện tung tích cường đạo tu sĩ hải giới, có người khác. Nếu không chỉ dựa vào một mình Triệu Mộ, thật sự khó mà trong thời gian ngắn như vậy tiêu diệt toàn bộ cường đạo tu sĩ hải giới." Khâu Bất Phục thấy Kim Quang thượng nhân lại không đem công lao của người khác hoàn toàn nhận về mình, hắn không khỏi nhìn người này thêm một lần. Thế là nói: "Chẳng lẽ người phát hiện tung tích cường đạo tu sĩ hải giới này là một vị đệ tử nào đó của quý tộc?" "Ha ha." Kim Quang thượng nhân lắc đầu cười nói: "Nơi phát hiện cường đạo tu sĩ hải giới, tộc ta quả thật có một đệ tử ở đó, nhưng không phải hắn phát hiện. Người đầu tiên phát hiện tung tích cường đạo tu sĩ hải giới chính là tu sĩ trúc cơ Lý Gia Sơn Dương Huyện. Người này không chỉ đầu tiên phát hiện tung tích cường đạo tu sĩ hải giới, mà còn mai phục trước, điều này mới giúp Triệu Mộ tranh thủ được cơ hội tiêu diệt toàn bộ cường đạo tu sĩ hải giới." "Ồ, Khâu Bất Phục hứng thú, người này tên là gì?" "Lý Thu Dạ." Kim Quang thượng nhân trả lời. "Lý Thu Dạ?" Khâu Bất Phục nghi hoặc nhìn về phía một lão giả trong đại điện. Lão giả thấy vậy, hiểu ý đứng ra và nói: "Trưởng môn sư minh, người này chính là Lý Thu Dạ của Lý gia, đã thăng cấp thành gia tộc nhị giai bằng hỏa mạch mấy năm trước." Nói xong, hắn lại bổ sung một câu: "Lý Thu Sinh sư điệt cũng xuất thân từ tộc này." "Là hắn à?" Khâu Bất Phục khẽ gật đầu. Chuyện này lúc đó hắn còn có chút ấn tượng, dù sao cũng là trường hợp đầu tiên ở Tống Quốc thăng cấp thành gia tộc trúc cơ bằng hỏa mạch nhị giai. Nói như vậy, công lao của người này cũng không nhỏ nhỉ. "Chính xác." Kim Quang thượng nhân nói. "Nếu đã như vậy, Triệu gia chủ ngươi về trước đi. Qua một thời gian nữa sẽ tự động phân phát phần thưởng mà các ngươi đáng được nhận." Khâu Bất Phục xua tay nói. "Ha ha. Vậy Triệu Mỗ xin cáo tử." Kim Quang thượng nhân chắp tay hành lễ, sau đó lui ra khỏi đại điện. Đợi người này đi rồi, Khâu Bất Phục khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị. "Chư vị trưởng lão, các ngươi thấy Triệu Vô Cực là người thế nào?" Chỉ nghe Khâu Bất Phục hỏi. "Người này tính cách thì thẳng thắn, đương nhiên đây chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, không biết thật giả." Đại trưởng lão Tiên Tinh môn lắc đầu trầm tư nói, "Nhưng có thể xác định, Triệu gia không giống như Tô gia và Công Tôn gia, hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của chúng ta, ngược lại có thể lợi dụng một phen. Hiện nay Tô gia có Cựu Tinh Tông áp chế, có cụm lại một quận, không thể gây sóng gió lớn, chỉ là Công Tôn gia không có ai áp chế, hiện tại đã vươn tay đến các quận huyện xung quanh." "Hừ." Tam trưởng lão Thiên Tinh môn Cố Uyên hừ lạnh một tiếng, "Công Tôn gia này quả nhiên được voi đòi tiền, một quận địa bàn vẫn không thỏa mãn được khẩu vị của bọn họ sao?" Khâu Bất Phục không để ý đến Cố Uyên, mà hướng về Bách Vô Du nói, "Vậy theo ý của Bách sư đệ là ha ha." Bách Vô Du cười nhạt, "Sao không ủng hộ Triệu gia một chút, dùng để kiềm chế Công Tôn gia, đồng thời cũng cảnh cáo Công Tôn gia, nếu không thật sự cho rằng độc bá một quận địa bàn, thì từ nay không còn bị tông môn ta khống chế nữa." "Cũng tốt." Khâu Bất Phục lướt râu gật đầu, sau đó nói, "Thế này đi, linh dịch của Thiên Chỉ tông môn ta đợt này đã hội tụ xong, cứ cho Triệu gia một suất vào đi, còn về Lý Thu Dạ nói đến đây." Khâu Bất Phục suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Cứ cho hắn một tư cách vào bí cảnh Vô Vọng Hải đi." Lời vừa dứt, lão giả vừa nói chuyện trước đó lại đứng ra, nói, "Bẩm trưởng môn sư minh, Lý Thu Dạ trong tay đã có một suất vào bí cảnh Vô Vọng Hải rồi." "Có rồi sao?" Khâu Bất Phục ngạc nhiên một chút, cũng không nói thêm gì. "Vậy tiểu tử Lý gia đã có được suất rồi, vậy chúng ta nên thưởng linh vật gì thì tốt? Chuyện này còn không dễ làm sao?" Bách Vô Du cười nói, "Cứ để hắn cũng vào Thiên Chỉ luôn, đương nhiên sắp xếp loại kém nhất là được." Khâu Bất Phục còn muốn nói gì đó, nhưng nghe câu cuối cùng này, cũng là một ý hay. Thế là hắn xua tay nói, "Vậy cứ làm theo lời đại trưởng lão nói đi." Lúc này, trong phòng luyện đan ở Linh Phong Sơn, Lý Thu Dạ đã ở đó nửa tháng. Hắn đã dùng nửa tháng để cuối cùng nâng tỷ lệ thành công của việc luyện chế đan dược nhất giai thượng phẩm lên 100. Sau đó lại đi một chuyến đến Sơn Dương Phương Thị, tốn 5000 linh thạch, mua một lò luyện đan nhị giai hạ phẩm. Trở về gia tộc, Lý Thu Dạ vẫn trực tiếp đi thẳng đến phòng luyện đan. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược nhị giai. Ra lệnh cho Lý Minh Tiến lấy 5 cây linh dược nhị giai thông thường. Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, lấy ra lò luyện đan nhị giai. Luyện đan không chỉ cần khống chế kỹ thuật, lò luyện đan cũng vô cùng quan trọng. Phẩm giai lò luyện đan càng cao, khi luyện chế đan dược cùng giai, không chỉ có thể ngăn ngừa nguy cơ nổ lò, mà còn có thể tăng thêm một tia tỷ lệ thành đan. Nếu dùng lò luyện đan nhất giai thượng phẩm để luyện chế đan dược nhị giai, e rằng đan dược còn chưa luyện thành, đã nổ lò vì không chịu nổi linh lực của đan dược nhị giai. Chỉ thấy Lý Thu Dạ thúc động pháp lực, rót vào trong đan lò và điều khiển đan lò lơ lửng trên hồ dung nham ở giữa phòng luyện đan. Hồ dung nham này xung quanh có một trận pháp, chuyên dùng để rút hỏa khí trong dung nham. Chỉ thấy dưới sự vận hành của trận pháp, bề mặt dung nham yên tĩnh đột nhiên sôi trào và phát ra tiếng ủ cục từng bọt khí phồng lên rồi vỡ ra. Những bọt khí này khi vỡ ra, phun trào ra hỏa khí nồng đậm, theo sự tăng trưởng của hỏa khí. Lý Thu Dạ khống chế hỏa khí đến một chỗ và dùng pháp lực nén chặt những hỏa khí này. Lúc này liền thấy, hỏa khí từ khí màu đỏ trước đó dần dần chuyển thành ngọn lửa bùng cháy, nung nóng lò luyện đan. Không lâu sau, lò luyện đan nhị giai này liền bị linh hỏa nung nóng, nhiệt độ trong lò nhanh chóng tăng cao, thân lò cũng rung lắc dữ dội. Thấy vậy, Lý Thu Dạ vung ra một đạo pháp lực, mở nắp lò, sau đó lấy ra ba viên linh dược cho vào trong. Đóng nắp lò lại, pháp lực trên hai tay Lý Thu Dạ dâng trào, bắt đầu luyện hóa linh dược trong đan lò. Theo suy nghĩ của hắn, mặc dù kỹ thuật luyện đan nhất giai thượng phẩm có tỷ lệ thành công 100, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên luyện chế đan dược nhị giai, sao có thể dễ dàng luyện chế thành công như vậy? Đúng như hắn nghĩ, ngay khi linh dược trong đan lò được luyện hóa thành dịch, khi Lý Thu Dạ cho vị linh dược cuối cùng vào, lại xảy ra sai sót, dẫn đến công cốc. Lò đan dược này còn chưa kịp kết đan, đã tuyên bố thất bại. Nhưng Lý Thu Dạ sẽ không vì thế mà từ bỏ, rút kinh nghiệm từ những lần trước, loại bỏ cặn thuốc trong đan lò, tiếp tục luyện chế lò đan dược thứ hai. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua, cùng với mùi đan hương tỏa ra từ bề mặt đan lò. Khoe miệng Lý Thu Dạ khẽ mỉm cười, mở nắp lò, lấy ra một viên đan dược màu trắng thành phẩm không quá tốt, đặt trong tay cẩn thận quan sát. Mặc dù hình dáng không quá hoàn hảo, nhưng cũng không phải là phế đan. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm với viên đan dược này: "Chúc mừng Thái thượng trưởng lão, đã thành công thăng cấp thành luyện đan sư nhị giai." Trong phòng luyện đan truyền đến tiếng nói của một nam một nữ. Lý Thu Dạ thu lại suy nghĩ, quay đầu nhìn lại. Chương 220 thiên chỉ, chương 220 thiên chỉ, chỉ thấy nhị trưởng lão Lý Hải Lạc và Lý Minh Tiến đang chậm rãi đi về phía hắn. Lý Thu Dạ khẽ lắc đầu, "Ta tuy vừa mới thăng cấp thành luyện đan sư nhị giai, nhưng cũng chỉ vừa mới chạm đến ngưỡng cửa mà thôi, ngay cả một viên đan dược nhị giai phẩm tướng thượng đẳng cũng chưa luyện chế ra." "Ha ha, Thái thượng trưởng lão khiêm tốn rồi, đạo luyện đan này vốn dĩ là như vậy, có thể luyện chế ra đan dược nhị giai, dù là một viên phế đan cũng là luyện đan sư nhị giai mới có thể luyện chế ra." Nhị trưởng lão Lý Hải là nói. Nghe vậy, Lý Thu Dạ lại không phản bác, dù sao hắn nói là sự thật. Hiện nay đan dược nhị giai hắn luyện chế, tuy phẩm chất không phải là không tốt, nhưng cũng không đến nỗi là phế đan, điều này cũng chính là đại diện cho việc hắn đã thành công bước vào trình độ luyện đan sư nhị giai. Còn về tỷ lệ thành phẩm, đợi hắn luyện chế thêm vài lò, thời gian lâu dần tự nhiên sẽ nâng cao lên. Lý Thu Dạ nhìn hai người, phát hiện tu vi của Lý Minh Thiến đã đột phá đến luyện khí tầng 4, thành công bước vào luyện khí trung kỳ. Chỉ là không biết kỹ năng luyện đan thế nào rồi. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ liền hỏi, Minh Thiến gần đây có ý định luyện chế đan dược trung phẩm không? Đúng là có ý định này. Lý Minh Thiến gật đầu, khoe miệng cười rạng rỡ, nhưng Thái thượng trưởng lão đang luyện đan ở đây, Minh Thiến cũng chỉ có thể chờ thêm một chút. Ồ. Lý Thu Dạ cũng cười rạng rỡ, nói như vậy, là ta, Thái thượng trưởng lão này đã làm lỡ việc luyện đan của ngươi rồi sao? Đâu có ạ. Lý Minh Thiến cúi đầu, nói, Thiến Nhi chỉ tùy tiện nhắc đến thôi, ta thấy Thái thượng trưởng lão đừng trêu chọc Thiến Nhi nữa. Thấy dáng vẻ của nàng, Lý Thu Dạ và Lý Hải Lạc không hẹn mà cùng cười phá lên. Được rồi. Lý Thu Dạ vẫy tay, ta bây giờ còn vài viên đan dược cần luyện chế, hai vị nếu có đan dược cần luyện chế thì tạm thời chờ một thời gian nhé. Được. Hai người gật đầu, sau đó Lý Hải Lạc nói, nếu Thái thượng trưởng lão còn đan dược cần luyện chế, hai chúng ta sẽ không làm phiền nữa. Nói xong, hai người liền rời khỏi luyện đan thất. Sau khi hai người này rời đi, Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, lấy ra hai quả kim lưu thanh quả. Hai quả linh quả này được hắn hái xuống chưa đầy nửa năm, linh vận bên trong vẫn chưa mất đi một phần nào. Lần này chính là thời điểm tốt để luyện chế thanh nguyên đan. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ không vội vàng luyện chế thanh nguyên đan, mà tiếp tục luyện chế những linh dược không quá quý giá. Hắn dự định đợi tỷ lệ thành công khi luyện đan của hắn nâng cao lên một chút, rồi mới luyện chế thanh nguyên đan. Dù sao kim lưu thanh quả mỗi 5 năm mới có thể kết ra hai quả, nếu mạo hiểm luyện chế thì e rằng lợi bất cập hại. Hơn nữa thanh nguyên đan cũng có ích lợi không nhỏ đối với việc tu luyện của hắn. Những ngày này, không có đan dược phụ trợ tu luyện, pháp lực trong cơ thể hắn hầu như không tiến thêm được tấc nào. Vì vậy nâng cao tỷ lệ thành công khi luyện đan, luyện chế ra thêm vài viên thanh nguyên đan, tự nhiên là điều hắn muốn thấy. Thế là trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn đều luyện chế những đan dược không quan trọng, dùng để nâng cao tỷ lệ thành đan. Cho đến nửa tháng sau, Lý Thu Dạ thấy tỷ lệ thành đan đã nâng cao lên hơn 5 thành, lúc này mới bắt tay vào luyện chế thanh nguyên đan. Hai quả kim lưu thanh quả đủ để hắn luyện chế 2 lọ thanh nguyên đan. Các linh dược phụ trợ còn lại Lý Thu Dạ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cứ như vậy, cả một ngày đã trôi qua. Lý Thu Dạ liên tục mở lò 2 lần, nhìn 4 viên thanh nguyên đan trong tay, hắn tương đối hài lòng. Một quả kim lưu thanh quả có thể luyện chế 1 lò đan dược, và 1 lò nhiều nhất có thể thành 5 viên đan. Nói cách khác, 4 viên thanh nguyên đan trong tay hắn, chia đều ra là mỗi lò 2 viên, tỷ lệ thành công là 4 thành. Không tệ. Cất thanh nguyên đan đi, Lý Thu Dạ đối với việc luyện chế thanh nguyên đan có 4 thành tỷ lệ thành đan, cũng không tỏ ra quá bất ngờ. Giống hệt như hắn dự đoán. Đứng dậy vận động gân cốt, 1 tháng khổ luyện này, Lý Thu Dạ cơ bản đều ngồi cạnh hồ dung nham, rất ít khi đứng dậy đi lại. Phải nói rằng, luyện đan không chỉ tiêu hao thần thức, mà còn cực kỳ thử thách sự kiên nhẫn. Nếu không phải hắn có Không Minh trùng trợ giúp, rất khó có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tục mở lò luyện đan, cũng càng không thể chỉ dùng thời gian ngắn như vậy nâng cao trình độ luyện đan đến mức này. Nếu không có Không Minh trùng, trong 1 tháng này, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể chạm đến ngưỡng cửa của luyện đan sư nhị giai mà thôi. Đứng dậy rời khỏi luyện đan thất, Lý Thu Dạ vốn định trở về động phủ tu luyện, ngay khi đi được nửa đường, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay truyền đến chấn động, hắn tâm niệm vừa động, lấy ra truyền âm phủ trong chữ vật giới. Thiên Tinh môn đến thăm. Nhìn nội dung trên đó, Lý Thu Dạ trong lòng vui mừng và lập tức đi về phía đại điện gia tộc. Lúc này, trong đại điện Lý gia, tộc trưởng Lý Hải Nhân cùng vài vị trưởng lão đều có mặt. Chỉ là, đại trưởng lão và tam trưởng lão đến lần này lại là Lý Thu Nghĩa và Lý Thu Yên. Ngoài những người này ra, trong đại điện còn có một người lạ mặt. Người này tu vi ở luyện khí hậu kỳ, mặc y phục đệ tử nội môn Thiên Tinh môn, đang ngồi trên ghế khách quý trong đại điện,
ngóng trông. Khi Lý Thu Dạ đến, người này lập tức đứng dậy và nói: "Tiền bối, trưởng môn tông ta có lệnh, lệnh tiền bối đến tông môn một chuyến, tham gia tu luyện thiên trì sẽ mở ra sau 3 tháng, làm phần thưởng cho công lao đầu tiên diệt trừ phỉ tu hải giới lần này."
Thiên trì? Lý Thu Dạ không hiểu gì, thế là hỏi: "Thiên trì này là vật gì?"
Bẩm tiền bối, thiên trì này là linh dịch được sinh ra từ linh mạch tứ giai của tông ta, có tác dụng giúp tu sĩ tẩy tủy phạt kinh, rèn luyện thể phách, tăng trưởng pháp lực trong cơ thể.
Nói đến đây, sắc mặt của vị đệ tử thiên tinh môn này tối sầm lại, muốn vào thiên trì này tu luyện là một việc không hề dễ dàng. Linh mạch tứ giai của tông ta cứ cách 50 năm sẽ sinh ra một ít linh dịch, những linh dịch này mỗi lần chỉ có thể dung nạp 50 vị trúc cơ tu sĩ hấp thu. Ngoài những trúc cơ tu sĩ trẻ tuổi trong tông môn có tư cách vào thiên trì tu luyện, chỉ cần tuổi lớn hơn một chút sẽ bị loại trừ. Còn như tu vi luyện khí kỳ như văn bối, thì càng không cần phải nói, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lý Thu Dạ không để ý đến những lời sau đó của người này, sự chú ý của hắn đều tập trung vào vài câu đầu của người này.
Tẩy tủy phát kinh, rèn luyện thể phách.
Chỉ nghe hắn trong lòng cuồng hỉ nói, trước đây đang lo không có linh vật để loại bỏ tạp chất trong cơ thể, từ đó tạm thời từ bỏ ý định luyện thể. Nay thiên tinh môn lại đưa đến một cơ duyên, thật sự là đáng mừng đáng chúc.
Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ không động thanh sắc nói, vậy Chu gia và Trần gia có phải cũng nằm trong hàng ngũ được vào thiên trì tu luyện không?
Không có. Người này phủ nhận, Chu gia và Trần gia có phần thưởng linh vật khác, xuất vào thiên trì tu luyện, chỉ có quý tộc và Triệu gia chiếm công lớn, mới được trưởng môn tông ta ban thưởng một suất.
Thì ra là vậy.
Lý Thu Dạ trầm tư gật đầu, Lý Mộ ở đây cảm ơn trưởng môn quý tông, tiểu hữu một đường gió bụi mệt nhọc, đến đây truyền tin, nếu không gấp thời gian, chi bằng ở lại tộc ta nghỉ ngơi vài ngày.
Đa tạ mỹ ý của tiền bối, vị đệ tử thiên tinh môn này chắp tay nói, vạn bối còn có việc quan trọng, nếu chỉ hoãn thêm vài ngày, e rằng sẽ lỡ việc lớn.
Bây giờ mọi việc đã giao phó xong, vạn bối xin cáo tử.
Nói xong, người này liền đi về phía ngoài đại điện.
Ngay sau khi người này rời đi không lâu, Lý Thu Dạ suy nghĩ một chút. Thiên chỉ còn 3 tháng nữa mới mở, mà hắn đi đường cần 1 tháng là có thể đến thiên tinh môn, thời gian thì không gấp. Rời khỏi đại điện, Lý Thu Dạ trở về đạo phủ, trước tiên gửi một đạo truyền âm cho Lý Thu Xanh, rồi bắt đầu ngồi thiền.
Chương 221 rời nhà, xuất phát thiên tinh môn. Chương 221 rời nhà, xuất phát thiên tinh môn. Hiện tại, kỹ thuật mà Lý Thu Dạ tu luyện chỉ còn lại trận pháp đạo vẫn đang ở cấp độ nhất giai thượng phẩm. Đáng tiếc là, trong gia tộc không có truyền thừa trận pháp đạo nhị giai. Những thứ mà tổ tiên Lý gia để lại, không gì khác ngoài 3 thứ: hội phù đạo nhị giai, khôi lỗi nhị giai và công pháp nhị giai. Một phần nhỏ các công pháp và kỹ thuật sau này được vài vị tộc trưởng trước đó thu thập, nhưng cấp độ đều là nhất giai. Phần lớn còn lại được Lý Thu Dạ thu thập và thu được từ nhiều nơi trong những năm gần đây, rồi cất giữ trong tàng thư các của gia tộc. Đối với trận pháp đạo nhị giai này, hắn cũng không đợi mua, đợi sau khi vào Mê Vọng Hải bí cảnh, việc tìm được một bản điển tịch trận pháp nhị giai chắc hẳn không khó. Dù sao thì bí cảnh này cũng là di tích của một tông môn nguyên anh. Nghĩ đến đây, tâm tư của Lý Thu Dạ lập tức hoạt bát hẳn lên. Nửa tháng sau, Lý Thu Dạ nhận được thư truyền tin của Lý Thu Xanh, liền rời khỏi độc phủ. Chuyến đi đến Thiên Tinh môn nước chừng mất nửa năm, mà Mê Vọng Hải bí cảnh chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa sẽ mở ra, việc đi lại tốn khá nhiều thời gian. Vì vậy, Lý Thu Dạ dự định sau chuyến đi đến Thiên Tinh môn này, sẽ đợi đến khi Mê Vọng Hải bí cảnh mở ra, cho đến khi bí cảnh kết thúc mới trở về gia tộc. Trước đó, hắn còn một số việc cần phải dặn dò. Chỉ thấy Lý Thu Dạ sau khi rời khỏi độc phủ, hướng về phía sườn núi mà đi. Lúc này, giữa sườn núi Linh Phong Sơn, trong một khu rừng linh thực rậm rạp, Vương Cố đang ngồi cao trên một cành cây to khỏe, vẻ mặt có chút đắc ý. Dưới gốc cây này có 3 tộc nhân Lý gia thuộc đối phận Minh đang đứng, nhìn Vương Cố trên cây, vẻ mặt đầy bất phục. Giữa hai nhóm người, có một bộ luyện thi và một bộ khôi lỗi đồng xanh bị hư hỏng. "Tiểu tử, khôi lỗi đạo mà ngươi tu luyện chỉ là tiểu đạo mà thôi, luyện thi đạo mà Vương Mộ tu luyện mới là vương đạo."
Trên cây, truyền đến tiếng cười đắc ý của Vương Cố.
"Xì, Lý Minh Hiên không phục, có bản lĩnh thì đấu lại với ta xem." Nói xong, hắn liên tục lấy ra 3 bộ khôi lỗi nhất giai trung giai, đặt trước mặt. Tối trả Vương Cố nhướng mày nhìn, khóe mắt thoáng qua vẻ khinh thường, "Đến thì đến, xem hôm nay ta không đánh ngươi phục thì thôi." Nói xong, hắn cũng lấy ra 2 bộ luyện thi nhất giai trung phẩm, đứng song song với một bộ luyện thi dưới đất.
"Đại ca, cố lên."
Đại ca đánh bại hắn đi, đằng sau truyền đến lời cổ vũ khích lệ của hai người.
Lý Minh Hiên tự tin nói, "Yên tâm đi, người này không phải đối thủ của ta."
"Ha ha ha," Vương Cố túi người cười lớn.
"Có gì mà buồn cười?"
Chưa đợi Lý Minh Hiên lên tiếng, hai tộc nhân bối phận Minh phía sau đã bĩu môi nói, "Hai người này mới lên núi linh khí của gia tộc không lâu, năm nay vẫn chưa đầy 10 tuổi. Đối với Lý Minh Hiên, vị đại ca này đương nhiên vô cùng kính trọng."
"Ta cười các ngươi quá ngây thơ hử.
Ít nói nhảm đi, hôm nay sẽ cho ngươi thấy, khôi lỗi đạo không thể so với luyện thi của ngươi."
Nói xong, Lý Minh Hiên lấy ra linh thạch, đặt vào cơ quan khôi lỗi.
Vương Cố tuy biểu cảm khinh thường, nhưng luyện thi trong tay hắn và khôi lỗi trong tay Lý Minh Hiên đều là nhất giai trung phẩm, hắn cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Cứ như vậy, hai người đang chuẩn bị so tài cao thấp. Đúng lúc này, một luồng uy áp đột nhiên giáng xuống, sắc mặt 4 người có mặt đều biến đổi. Sau đó đồng loạt chắp tay hành lễ về một hướng. Lý Thu Dạ đã sớm nhìn rõ tình hình giữa hai người. Chỉ nghe hắn nghiêm nghị nói, "Chẳng lẽ các ngươi không biết, ngoài diễn võ trường ra, những nơi khác trong gia tộc đều cầm đánh nhau sao?" Lời vừa dứt, một cô bé phía sau Lý Minh Hiên đã chỉ vào Vương Cố lên tiếng nói, "Bẩm thái thượng trưởng lão, đều tại người này, vốn dĩ đại ca luyện chế ra mấy bộ khôi lỗi, đang định thử bí lực, nhưng không ngờ Vương Cố cứ luôn ở bên cạnh chúng ta, chế giễu khôi lỗi đạo mà đại ca tu luyện là pháp môn hạ đẳng,
còn hắn tu luyện luyện thi đạo là pháp môn thượng đẳng, đại ca nhất thời tức giận nên mới muốn so tài với hắn.
Thật sao?
Lý Thu Dạ liếc mắt nhìn hai người.
Chính xác.
Lý Minh Hiên túi đầu nói.
Kỳ hỉ.
Vương Cố cười gượng gạo, tại hạ trước đó chỉ lỡ lời vài câu, không ngờ tiểu tử này lại nóng tính như vậy, lại muốn phân cao thấp với ta ngay tại chỗ.
Vương Mỗ cũng bất đắc dĩ, mới ra tay so tài với hắn, nhưng chỉ là so tài kỹ nghệ của mỗi người, không hề tự mình động thủ, mong tiền bối đừng trách.
Hừ. Lý Thu Dạ lạnh lùng nhìn sang, ngươi tu luyện chính là công pháp luyện thi chính thống, có hệ thống tu luyện và pháp môn luyện chế thi khôi đi kèm, đương nhiên mạnh hơn pháp môn khôi lỗi cấp thấp riêng lẻ, chuyện này ta còn phải nói sao?
Nghe vậy, Vương Cố rụt cổ lại.
Lý Thu Dạ không cố ý bao che tộc nhân, mà quả thực như lời hắn nói.
Vương Cố xuất thân từ tông môn luyện thi cấp 4, công pháp của tông môn đó tự nhiên bao gồm cả luyện thi và tu luyện làm một thể. Không nói đến phẩm giai thế nào, chỉ riêng điểm này thôi, đã không thể so với pháp môn khôi lỗi mà Lý Minh Hiên tu luyện.
Xét thấy hai ngươi chỉ là giao lưu, hôm nay bản trưởng lão sẽ không truy cứu, sau này nếu muốn giao lưu so tài, cứ việc đến diễn võ trường là được.
Không dám.
Không dám.
Vương Cố liên tục cười xua tay.
Tạ.
Thái thượng trưởng lão.
Lý Minh Hiên chắp tay hành lễ.
Minh Hiên, ba người các ngươi lui xuống trước đi.
Chỉ nghe Lý Thu Dạ phất tay nói.
Nghe vậy, Lý Minh Hiên lại chắp tay hành lễ, sau đó rời khỏi nơi này.
Lý Minh Hiên thấy Lý Thu Dạ ở đây, đành phải nén giận trong lòng, quay người rời đi.
Ngay sau đó, Lý Thu Dạ nhìn Vương Cố nói, trong khoảng thời gian này, việc tinh luyện thi khí thế nào rồi?
Nghe vậy, Vương Cố lấy ra một ống tre dài bằng cánh tay từ túi trữ vật, hai tay dâng lên, trong khoảng thời gian này, số lượng yêu thú ở Mặc Linh Sơn mạch dần trở nên khan hiếm, thi khí cũng chỉ tinh luyện được bấy nhiêu.
Lý Thu Dạ nhận lấy ống tre, thấy thi khí bên trong đủ cho Không Minh trùng ăn 3 năm, hắn cũng không nói gì nhiều.
Giơ tay ném một cái lọ nhỏ cho Vương Cố, sau đó rời khỏi nơi này.
Vương Cố mở nắp lọ nhìn vào bên trong, phát hiện đó là 5 viên đan dược có thể tăng tiến tu vi luyện khí hậu kỳ.
Trong lòng hắn lập tức mừng rỡ.
Sau khi lấy thi khí cho Không Minh trùng từ tay Vương Cố, Lý Thu Dạ liền trực tiếp đến động phủ của tộc trưởng Lý Hà Nhân.
Trong động phủ, chỉ nghe hắn nói, ta sắp lên đường đến Tiên Tinh môn, ngoài ra cũng chuẩn bị trước cho việc tiến vào hải giới bí cảnh, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không thể trở về gia tộc, việc trong tộc sẽ do tộc trưởng vất vả lo toàn một phen.
Ừm. Thái thượng trưởng lao chuyến này hãy cẩn thận.
Lý Hải Nhân nói, rồi lại lấy ra một khối lệnh bài từ túi trữ vật.
Trên khối lệnh bài này khắc hai chữ gia chủ.
Không biết Thái thượng trưởng lão ngày nào có thể trở về, lão phu có lẽ không thể tiên chỉ đến khoảnh khắc ngươi trở về gia tộc, khối lệnh bài này.
Thu Dạ ngươi hãy nhận lấy trước đi.
Lý Thu Dạ không nói gì.
Nhận lấy đi.
Tộc trưởng Lý Hải Nhân lại nhắc nhở.
Lý Thu Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, nhận lấy khối lệnh bài này, không nói gì liền rời khỏi lập phủ.
Và việc hắn nhận lấy khối lệnh bài này, cũng có nghĩa là hắn sắp trở thành gia chủ đời tiếp theo.
Lý Hải Nhân nhìn về hướng hắn rời đi, không biết từ lúc nào đã mỉm cười.
Rời khỏi động phủ của tộc trưởng, những việc cần dặn dò của Lý Thu Dạ đã hoàn tất. Thế là hắn liền trực tiếp ngự kiếm bay đi, lên đường đến Tiên Tinh môn.
Chương 222 đến nhà nói lời cảm tạ. Chương 222 đến nhà nói lời cảm tạ. Tuy nhiên, khi hắn ngự kiếm phi hành đến địa giới Giang Gia ở Lâm Thủy huyện, hắn nhớ lại trước đây Giang Giao đã điều dưỡng vết thương cho hắn. Lần này vừa vặn đến tận cửa để tạ ơn một phen. Thế là Lý Thu Dạ điều khiển phi kiếm bay về phía Giang Gia Linh Sơn. Không lâu sau, thân ảnh của Lý Thu Dạ đã xuất hiện trước Giang Gia Linh Sơn.
Không biết tiền bối đến trước Giang Gia Linh Sơn của ta có việc gì?
Hai đệ tử Giang Gia giữ núi chặn Lý Thu Dạ lại.
Ta là Lý Thu Dạ của Lý Gia ở Sơn Dương huyện, đến bái kiến Giang Giao Giang tiên tử, làm phiền hai vị tiểu hữu đi thông báo một tiếng.
Đối mặt với câu hỏi của hai người này, Lý Thu Dạ trực tiếp nói rõ ý đồ.
Tiền bối xin chờ một lát, văn bối sẽ đi thông báo Giang Giao trưởng lão ngay.
Nói xong, một trong số đó chạy lên Giang Gia Linh Sơn.
Lý Thu Dạ cũng không đợi, cứ thế yên lặng chờ đợi.
Vị đệ tử Giang Gian này một đường thẳng tiến đến một động phủ ở hậu sơn Giang Gia Linh Sơn, cách cửa đá gọi vào bảo, Ngũ trưởng lão, Lý Gia Lý Thu Dạ đến bái kiến.
Cho hắn vào đi.
Trong động phủ truyền ra tiếng của Giang Giao.
Không.
Giang Giao lại đột nhiên đổi lời, ngươi xuống trước đi.
Lát nữa ta sẽ tự mình ra đón.
Vâng.
Vị đệ tử Giang Gia này không hề cảm thấy có gì không ổn, đáp lời rồi lui xuống.
Trở lại trước sân môn, người này nói với Lý Thu Dạ, tiền bối xin chờ thêm một lát, Giang Giao trưởng lão của tộc ta lát nữa sẽ đến.
Ha ha.
Không đổi.
Lý Thu Dạ xua tay.
Đang nói chuyện, trên bậc thang đá xanh dẫn lên đỉnh núi truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng, Lý đạo hữu biệt lai vô dạng à.
Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Giang Giao mặc một bộ cung trang màu tím, trên mặt mang theo nụ cười, đang khoan thai bước xuống bậc thang.
Lý Thu Dạ nhìn từ xa, cũng có thể cảm nhận được, nữ tử này dáng người thướt tha, cho dù bị cung trang che khuất, cũng khó che được thân hình quyến rũ của nàng. Hơn nữa dưới sự tôn lên của bộ cung trang màu tím, khí chất của nữ tử này dường như càng thu hút ánh nhìn của mọi người.
Lý Thu Dạ thoáng mắt thần, trong lòng thầm cảm thán, nữ tử này sát thương thật lớn, với tu vi trúc cơ kỳ của hắn, lại cũng có thể nhìn đến mất thần.
Nhờ phúc của tiên tử, vết thương trên người Lý Mỗ đã hoàn toàn lành lặn vào ngày thứ hai sau khi tiên tử rời đi.
Hít sâu một hơi, Lý Thu Dạ tiến lên tiếp tục cười nói, Lý Mỗ lần này đến, chính là muốn cảm ơn tiên tử một phen.
Thiếp thân cứu trợ đạo hữu cũng là việc thuận tay, đạo hữu không cần quá khách khí.
Giang Giao trên mặt không ngừng nở nụ cười, Lý đạo hữu theo ta vào động phủ nói chuyện đi.
Nói xong, nàng khẽ bước và táo xoay người đi về phía bậc đá.
Thấy vậy, Lý Thu Dạ không chút do dự, theo sát phía sau nàng.
Vừa vặn hắn cũng muốn cùng Giang Giao thương nghị một chút về chuyện bí cảnh Vô Vọng Hải.
Bí cảnh này không chỉ có tu sĩ Tống Quốc tham gia, mà tu sĩ Hải giới cũng tham gia.
Điều này cũng có nghĩa là,
không chỉ phải đối mặt với nguy hiểm không rõ trong bí cảnh, mà còn phải đề phòng thêm tu sĩ hải giới. Ngoài ra, ngay cả tu sĩ Tống Quốc cũng không thể không đề phòng. Đến động phủ của Giang Dao, Lý Thu Dạ tùy ý nhìn một chút, trang trí xung quanh tương đối đơn giản, không phải như hắn tưởng tượng là tinh xảo. Chỉ là trang trí đơn giản, nhưng nhìn qua cũng tinh gọn. Chỉ thấy Giang Dao mời Lý Thu Dạ ngồi xuống bên bàn đá, pha cho hắn một chén linh trà. Rồi nói, Lý đạo hữu có phải muốn đi Thiên Tinh môn? Ha ha, tiên tử quả nhiên liệu sự như thần. Lý Thu Dạ nói, Lý đạo hữu quá khen rồi. Giang Dao khép cười một tiếng, đạo hữu có được một tư cách vào thiên trì tu luyện, hiện đã truyền khắp trong Thiên Tinh môn, thiếp thân cũng nghe trưởng bối nói. Nghe vậy, Lý Thu Dạ cũng không nghi ngờ gì. Uống một ngụm linh trà, Lý Thu Dạ nhỏ giọng nói, không biết tiên tử đối với bí cảnh Vô Vọng Hải sẽ mở sau 2 năm nữa, có mấy phần nắm chắc. Giang Dao thấy Lý Thu Dạ nói đến chuyện chính, nàng cũng nghiêm túc lại và nói, lần này tộc ta ngoài thiếp thân ra, còn có một tu sĩ trúc cơ, cộng thêm 2 vị trưởng bối đang tu luyện ở Thiên Tinh môn, tổng cộng có 4 tu sĩ trúc cơ. Tuy nhiên 2 vị trưởng bối đang tu luyện ở Thiên Tinh môn này, nghĩ rằng cũng sẽ đi cùng tông môn, tự nhiên sẽ không đi cùng thiếp thân. Lý Thu Dạ trầm tư một lát, xem ra ý định muốn kéo Lý Thu Sinh cùng đi của hắn, e rằng cũng không thực hiện được. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ lại nói, sau khi vào bí cảnh, mong tiên tử chiếu cố nhiều hơn một chút ta. Lý đạo hữu nói đùa rồi, Giang Dao che miệng cười, với bản lĩnh của đạo hữu, thiếp thân mới là người cần được chiếu cố. Ha ha. Lý Thu Dạ xua tay, khiêm tốn nói, tu vi hiện tại của ta không khác tiên tử là bao, e rằng sau khi vào bí cảnh, trước mặt tu sĩ trúc cơ trùng kỳ và trúc cơ hậu kỳ, tu vi này không đủ để nhìn. Nói rồi Lý Thu Dạ thần sắc khẽ động, lại bổ sung, không biết tu sĩ trúc cơ khác mà quý tộc phái ra là ai. Nghe những lời này, nụ cười trên mặt Giang Dao khẽ dừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, đã thay đổi trở lại. Nhưng chính là sự thay đổi nhỏ bé này, Lý Thu Dạ vẫn nhạy bén nắm bắt được. Chỉ nghe hắn nghi vấn hỏi, sao vậy, Lý Mỗ có chỗ nào mạo phạm sao? Không có gì. Lý đạo hữu đừng nghĩ nhiều, Giang Dao khẽ lắc đầu, người khác mà tộc ta phái ra là Lục trưởng lão, người này vừa đột phá đến trúc cơ kỳ, là tộc nhân của Bạch Nhị trưởng lão. Bây giờ nhị trưởng lão của tộc ta và phụ thân ta vì một số ý kiến mà xảy ra bất hòa, cũng kéo theo 2 mạch người nhìn nhau không thuận mắt. Nhưng Lý đạo hữu yên tâm, ta và người này tuy không cùng một mạch, nhưng dù sao cũng là người cùng tộc, sau khi vào bí cảnh, tin rằng Lục trưởng lão cũng sẽ bỏ qua hiểm khích cũ. Nghe vậy, Lý Thu Dạ trầm tư gật đầu. Các gia tộc trúc cơ lớn xuất hiện phân chia là yếu tố không thể tránh khỏi. Dù sao không có tu sĩ kim đan tọa trấn, mọi người đều là trúc cơ kỳ, một khi xuất hiện điểm bất đồng, nhất định không ai nhường ai. May mắn là Lý gia vừa mới khởi nghiệp, trong tộc chưa có xu hướng phát triển thành phe phái. Tuy nhiên, khi tu sĩ trúc cơ trong tộc tăng lên, tình huống này cũng không thể tránh khỏi. Tiếp theo, Lý Thu Dạ lại cùng Giang Dao trò chuyện nửa ngày, sau đó liền định đứng dậy cáo lui. Lý đạo hữu khoan đã. Đúng lúc này, Giang Dao đột nhiên lên tiếng gọi hắn dừng lại. Tiên tử còn có chuyện gì muốn nói sao? Lý Thu Dạ không rõ vì sao hỏi. Không có gì to tát, Giang Dao chậm rãi tiến lên, sau đó từ trong túi chứa vật lấy ra một đôi ngọc bội và nói, khi vào bí cảnh, e rằng phù truyền âm ở một số cấm địa sẽ mất hiệu lực. Để đề phòng vạn nhất, đôi đồng tâm ngọc này ngươi và ta mỗi người đeo một cái, khi sử dụng chỉ cần nhỏ một giọt tâm đầu huyết là có thể cảm nhận được khu vực mà mỗi người đang ở. Nói xong, Giang Dao đưa một nửa mảnh ngọc bội cho hắn. Lý Thu Dạ đưa tay nhận lấy và tỉ mỉ ngắm nghĩa một chút. Ngọc bội này toàn thân trắng như tuyết, bề mặt khắc một đôi liên lương. Vẫn là tiên tử suy nghĩ chu đáo, vậy Lý Mỗ sẽ không khách khí. Lý Thu Dạ khẽ cười, nhận lấy ngọc bội. Sau đó liền xoay người rời đi. Giang Dao nhìn hướng hắn rời đi, đang định đóng cửa đá. Đúng lúc này, lại có một giọng nói khác truyền đến. Ha ha, thằng nhóc này ta nhìn thuận mắt. Phụ thân. Giang Dao gọi người đến. Chương 223 lại đến Thiên Tinh môn, chương 223 lại đến Thiên Tinh môn, gia chủ Giang Dao ngồi bên bàn đá, Giang Dao pha một tách linh trà cho hắn. Gia chủ Giang Dao nâng tách linh trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Đặt tách trà xuống, hắn nặng nề nói, lão tổ đột phá kim đan thất bại, nay mạng sống không còn bao lâu, không có lão tổ uy hiếp, nhị trưởng lão ắt sẽ bức người. Hai mạch tranh chấp, e rằng sẽ làm liên lụy gia tộc, lão phu không muốn thấy tình huống này xảy ra, do đó định từ nhiệm vị trí gia chủ, nhường vị trí gia chủ cho tam trưởng lão đảm nhiệm. Tam trưởng lão phía sau không có mạch hệ, để hắn đảm nhiệm gia chủ cũng có thể cân bằng hai mạch. Giang Dao cúi đầu không nói, qua một lúc lâu mới mở miệng nói, chuyện này đều tại Giao Nhi, nếu không lãng phí 2 viên trúc cơ đan, trong tộc cũng sẽ không thành ra nông nỗi này. Giao Nhi, đừng tự trách. Gia chủ Giang Dao xua tay, dù không có chuyện này, ta và Mạch Nhị trưởng lão sớm muộn cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, đây chỉ là vấn đề thời gian, lần này chỉ vì ngươi mà bùng phát sớm hơn thôi. Thôi đi, không nói chuyện này nữa. Giang Dao hé miệng định nói gì đó, nghe vậy thì không nói ra nữa. Nói đoạn, gia chủ Giang Dao lại nói, Giao Nhi, không biết ngươi có cái nhìn gì về tiểu tử Lý gia này. Giang Dao hơi sững sờ. Lý đạo hữu làm người không nói là thập toàn thập mỹ, nhưng cũng coi như là người chính trực, có thể thâm giao, hơn nữa người này có thể tự mình đột phá trúc cơ kỳ, xem ra cũng là người có đại cơ duyên. Đánh giá của nàng không hề phóng đại, cũng không hề hạ thấp Lý Thu Dạ. Nhưng lúc này ánh mắt Giang Dao mang theo chút nghi vấn và hỏi, phụ thân sao đột nhiên lại hứng thú với Lý đạo hữu như vậy? Ha ha, không có gì. Gia chủ Giang Dao xua tay, cười đầy thâm ý, lão phu chỉ nghĩ tìm cho ngươi một nhà tốt, đưa ngươi sớm thoát khỏi nơi thị phi này, tránh rơi vào tranh đấu vô cớ. Phụ thân. Nghe vậy, sắc mặt Giang Dao mang theo trách cứ, cũng có vài phần ngượng ngùng quay người đi, sắc mặt lại lập tức đỏ bừng. Ha ha, thấy dáng vẻ của nàng, ánh mắt gia chủ Giang Dao lướt qua, đã nhìn ra chút gì đó. Chỉ thấy hắn khẽ cười, rồi rời khỏi động phủ của Giang Giao. Giang Giao còn lại đỏ mặt đến tận mang tai, nàng khẽ vuốt ve má mình, lẩm bẩm: ta đây là sao vậy? Lúc này Lý Thu Dạ đã rời khỏi địa giới Lâm Thủy huyện, một đường thẳng tiến đến Thiên Tinh môn. Đến khi hắn đến trước sơn môn Thiên Tinh môn, đã trôi qua gần một tháng. Chỉ thấy Lý Thu Dạ kích hoạt một tấm truyền âm phủ, rồi lặng lẽ chờ đợi tại chỗ. Không lâu sau, kết giới màn sáng trước sơn môn Thiên Tinh môn hơi lóe lên, sau đó liền thấy thân ảnh Lý Thu Sinh xuất hiện trong tầm mắt. Thấy vậy, Lý Thu Dạ khẽ cười. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe Lý Thu Sinh cười nói: chúc mừng ngũ đệ, cơ duyên này ngay cả ta cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Ồ, Lý Thu Dạ ngạc nhiên, ta thấy nhị ca bây giờ cũng chỉ 60 mấy, đối với chúng ta mà nói vẫn còn trẻ, sao không có tư cách vào thiên chỉ tu luyện? Ngũ đệ ngươi không biết. Lý Thu Sinh lắc đầu cười khổ, tuy nói tuổi của ta đủ điều kiện vào thiên chỉ tu luyện, nhưng trong thiên tinh môn không có chỗ dựa, mà tư cách vào thiên chỉ tu luyện phần lớn bị các đệ tử cấp cao chiếm giữ, thêm vào đó, thiên phú của ta trong thiên tinh môn chỉ vừa đủ đạt mức trung đẳng, trên người lại không có công lao lớn, tự nhiên bị loại trừ. Thì ra là vậy. Lý Thu Dạ gật đầu suy tư. Ngũ đệ ngươi theo ta vào trước đã. Lý Thu Sinh chào hỏi. Được. Lý Thu Dạ gật đầu, theo sau Lý Thu Sinh tiến vào thiên tinh môn. Đây là lần thứ hai hắn đến thiên tinh môn, nên không cảm thấy nhiều điều mới lạ. Lý Thu Sinh dẫn hắn đi về một nơi nào đó trong thiên tinh môn. Trên đường đi còn dặn dò hắn một số quy tắc, tránh sơ ý mà phạm phải. Chỉ là khi đi ngang qua một ngọn núi, Lý Thu Dạ có thể rõ ràng cảm nhận được, Lý Thu Sinh đã lộ ra vẻ căng thẳng. Chỉ nghe Lý Thu Sinh lúc này đặc biệt chú trọng dặn dò, cách thiên chỉ mở ra còn hơn một tháng nữa, khoảng thời gian này khi ngũ đệ ở trong môn, tuyệt đối đừng bước nửa bước vào ngọn núi này. Ồ, Lý Thu Dạ hứng thú và nghi vấn, đây là tại sao? Nghe vậy, Lý Thu Sinh kéo hắn sang một bên, rồi cẩn thận nói, ngọn núi này tên là Thiên Tố Phong, các đệ tử trên Thiên Tố Phong toàn là nữ tu, mấy năm trước có một vị linh nguyên sư trong môn lén lút lẻn vào Thiên Tố Phong để nhìn trộm nữ tu tắm rửa, nhưng bị các nữ đệ tử trong phong phát hiện và bắt giữ rồi tra tấn liên tục 7 ngày, cuối cùng vẫn là sư phụ của người này ra mặt, các nữ tu trong phong mới tha cho người này. Nghe nói khi người đó được giải cứu ra, toàn thân không còn ra hình người nữa. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi rùng mình, sau này các nữ đệ tử trong phong còn tuyên bố, nếu có thêm một nam tu nào bước vào phong này, dù không giết, cũng phải nói đến đây, cả hai đều cảm thấy hạ thân siết chặt. Lý Thu Dạ lúc này cũng nhớ ra một người, và hỏi, chẳng lẽ người nhìn trộm nữ đệ tử tắm rửa kia, chính là Hà Tử Kiện? Sao ngươi biết, chẳng lẽ chuyện này đã truyền ra ngoài rồi sao? Lý Thu Sinh trợn tròn mắt nói. Khoe miệng Lý Thu Dạ giật giật mạnh. Ngày đó thấy Hà Tử Kiện cãi nhau với lão đạo, còn tưởng lão đạo nói đùa, không ngờ đúng như lời hắn nói. Đồng thời hắn cũng không khỏi khinh thường Hà Tử Kiện. Người này tướng mạo ăn mặc chỉnh tề, vậy mà lại có sở thích này. Hai người vội vàng rời khỏi nơi này, cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Lý Thu Sinh, đến trước một đại điện. Chỉ nghe lúc này Lý Thu Sinh chắp tay với đại điện nói, đệ tử Lý Thu Sinh cùng tộc đệ Lý Thu Dạ cùng nhau đến bái kiến Lục trưởng lão. Vào đi. Trong đại điện, truyền ra một giọng nói vang như chuông đồng. Lý Thu Dạ hai người nghe tiếng mà động, tiến vào đại điện. Chỉ thấy trên vị trí đầu tiên của đại điện, ngồi một lão giả tóc bạc phơ, tu vi phóng ra, rõ ràng là Kim Đan sơ kỳ tu sĩ. Lúc này lão giả cũng ngẩng đầu nhìn một cái, và nói, ngươi chính là Lý Thu Dạ? Chính là văn bối. Lý Thu Dạ không dám chậm trễ, vội vàng chắp tay nói. Tu vi cũng tạm được lão giả lẩm bẩm một câu, rồi lấy ra một tấm ngọc bài tròn màu trắng, cầm lấy tấm lệnh bài này, thiên chỉ còn một tháng nữa mới mở, khoảng thời gian này ngươi cứ ở Thiên Tinh môn đi. Nói đoạn, lão giả ném tấm ngọc bài trắng cho Lý Thu Dạ, bổ sung, Lý sư điện, đưa tộc đệ của ngươi đến khu khách nhân ở đi. Vâng. Lý Thu Sinh hành lễ. Lý Thu Dạ cất lệnh bài, chắp tay hành lễ với lão giả, đa tạ tiền bối, văn bối cáo tử. Nói xong, hắn liền cùng Lý Thu Sinh cùng nhau lui ra khỏi đại điện. Rời khỏi đại điện, Lý Thu Dạ dưới sự dẫn dắt của Lý Thu Sinh, đến trước một tòa các lầu và được sắp xếp ở trong một căn phòng ở tầng 3. Trong căn phòng này chỉ có một trận pháp tụ linh nhỏ, các tiện nghi khác tương đối đơn sơ. Nhưng Lý Thu Dạ không quan tâm đến những điều này. Tiếp theo hai người lại trò chuyện một lúc, rồi Lý Thu Sinh liền trở về động phủ của mình. Lý Thu Dạ cảm nhận được linh khí tinh thuần tỏa ra từ linh mạch cấp 4 trong phòng, dù rất yếu ớt, nhưng vẫn mạnh hơn linh mạch cấp 2 trong gia tộc rất nhiều. Thấy lúc này trời đã tối, hắn dứt khoát ở lại trong phòng ngồi thiền tu luyện. Chỉ đợi đến lúc trời sáng, rồi đi dạo một vòng thiên tinh môn cũng không muộn. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra một tấm bồ đoàn, ngồi lên đó, bắt đầu ngồi thiền tu luyện. Đợt, hôm nay 3 chương. Cầu xin thúc dục. Chương 224 đi dạo thiền tinh môn, chương 224 đi dạo thiền tinh môn. 2 ngày sau đó, Lý Thu Dạ từ trong tọa thiền tỉnh lại. Nhìn tia sáng lờ mờ bên ngoài cửa sổ, hắn hít sâu một hơi, phát hiện tu vi trong đan điền bao năm không tiến bộ, lại có một chút nới lỏng. Mặc dù mức độ nới lỏng vẫn chưa đủ để hắn tiến bộ tu vi, nhưng cũng đủ để ăn mừng. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu dựa vào linh khí thoát ra từ linh mạch cấp 4. Quan trọng nhất là do trước đó đã đại chiến một trận với tu sĩ hải giới, pháp lực trong cơ thể bị nén đến cực hạn. Bây giờ dưới sự tác động của linh khí tinh thuần thoát ra từ linh mạch cấp 4, mới có một chút cảm giác nới lỏng. Thu liễm tâm tư, Lý Thu Dạ đứng dậy đẩy cửa phòng, rời khỏi các lầu. Hắn muốn định đến chỗ Lý Thu Sanh một chuyến, nhưng Lý Thu Sanh lúc này đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tông môn, hiện tại không có ở trong tông môn. Bất đắc dĩ, Lý Thu Dạ đành tự mình dạo chơi trong Thiên Tinh môn. Nhưng hắn dù sao cũng không phải đệ tử Thiên Tinh môn, phần lớn nơi hắn cũng không thể đi. Thêm vào những điều Lý Thu Sanh đã nhắc nhở hắn hôm qua, Lý Thu Dạ chỉ dạo chơi trong khu vực sinh sống của đệ tử ngoại môn Thiên Tinh môn. Còn về khu vực của đệ tử nội môn, thậm chí là khu vực cốt lõi, nếu không có người chuyên trách dẫn đường, bao gồm cả đệ tử ngoại môn và người ngoài tông đều không được tự ý đi vào. Cứ như vậy, Lý Tu Dạ vừa đi vừa nhìn. Thiên Tinh môn tổng cộng có 36 đỉnh, trong đó chỉ có 9 đỉnh chủ là Kim Đan tu sĩ, còn có 4 đỉnh chủ là tu vi Ngụy Đan kỳ, các đỉnh chủ còn lại phần lớn đều là tu vi trúc cơ hậu kỳ. Số lượng đệ tử mỗi đỉnh khác nhau, trong đó nhiều nhất là chủ phong, tổng cộng có hơn 1000 đệ tử. Tiếp theo là 8 đỉnh có Kim Đan trưởng lão trấn giữ, mỗi đỉnh từ 500 đến 1000 người không đều. 20 mấy đỉnh còn lại thì kém hơn nhiều, đệ tử trong đỉnh đại khái từ 100 đến 500 người. Sự chênh lệch thực lực có thể nói là rất lớn. Không chỉ vậy, khi Lý Thu Dạ đi qua mỗi đỉnh, còn phát hiện giữa những khu rừng rậm rạp trên đỉnh núi có xây dựng từng ngôi nhà gỗ. Và trong những ngôi nhà gỗ này, còn có từng vị tu sĩ luyện khí trung hạ giai sinh sống, không có động phủ. Lý Thu Dạ hơi ngạc nhiên một chút, không ngờ Thiên Tinh môn tài đại khí thô, lại chỉ cho đệ tử ngoại môn ở trong nhà gỗ. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, đệ tử ngoại môn dù không có động phủ tụ linh khí, dựa vào linh khí thoát ra từ linh mạch cấp 4, đã đậm đặc hơn nhiều so với linh khí động phủ của hắn ở Linh Phong Sơn, và còn tinh thuần hơn. Và việc không phân phối động phủ cho đệ tử ngoại môn, cũng không phải là không phải một loại khích lệ. Điểm này thì hơi giống với tộc quy trước đây của gia tộc, nhưng gia tộc lúc đó thiếu động phủ, nên mới bất đắc dĩ mà làm vậy. Thiên Tinh môn thì khác, đây là lệnh khích lệ thực sự. Môi trường tu luyện của tông môn khắc nghiệt hơn gia tộc nhiều, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ tông môn ban ra, mới có thể nhận được đồng lộc hàng tháng. Nếu không hoàn thành, đồng lộc giảm một nửa thì còn đỡ, không chừng nghiêm trọng thì trực tiếp bị trừ. Còn về gia tộc thì khác, lấy lý ra mà nói, dù tộc nhân hàng tháng không có nhiệm vụ chấp hành, cũng vẫn có thể nhận được đồng lộc. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ cũng không còn thấy kỳ lạ nữa. Tiếp tục đi về phía trước, không biết từ lúc nào, đã đến một thung lũng đầy sương mù dày đặc. Hoàng rồi, sao lại đến đây rồi? Lý Thu Dạ rụt cổ lại, vẫn nhớ lời Lý Thu Xanh dặn dò trước đó, nơi này không đơn giản. Mặc dù hắn không nói rõ phía sau làn sương mù này là gì, nhưng Lý Thu Xanh lúc đó chỉ cách rất xa, hoàn toàn không dám lại gần. Lý Thu Dạ nhạy bén nhận ra, nơi này hẳn là nơi tu luyện của một nhân vật lớn không tầm thường. Chuồn thôi, chuồn thôi. Nhìn xung quanh, phát hiện không có ai, Lý Thu Dạ đang định nhanh chóng rời khỏi đây. Đúng lúc này, trong sương mù đột nhiên truyền ra một giọng nói hùng hậu. Đã đến rồi, hà tất phải rời đi, vào đi. Giọng nói này tuy không xen lẫn một chút pháp lực nào, nhưng Lý Thu Dạ nghe xong, sau lưng lại không tự chủ mà toát mồ hôi lạnh. Lý Thu Dạ nuốt nước bọt, quay người nhìn lại. Phát hiện làn sương mù trước mặt đã mở ra một khe hở, dù vậy phía sau khe hở vẫn mờ mịt, không nhìn rõ bên trong có gì cụ thể. Có nên vào không? Lý Thu Dạ thầm suy nghĩ một chút, nghe giọng điệu của người nói, dường như không có ác ý hơn nữa hắn hiện tại đang ở Thiên Tinh môn, dù lúc này rời đi, cũng không thoát khỏi bàn tay của người nói chuyện, chi bằng cứ thẳng thắn đối mặt. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ hạ quyết tâm, bước chân từ từ đi về phía khe hở trong làn sương mù. Hắn vừa đi, vừa quan sát làn sương mù xung quanh, cho đến khi bước vào khe hở này, đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn không khỏi nhắm mắt lắc đầu, khi mở mắt ra, đã ở trong một thế giới mây mù lở lở, chim hót hoa nở. Đây là tự thành một phương thiên địa, lẽ nào ta hiện tại đang ở trong không gian pháp khí sao? Lý Thu Dạ nhìn khung cảnh trước mặt, kinh hô. Không sai. Một giọng nói hùng hậu đột nhiên truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Lý Thu Dạ. Ừm. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở đài sen không xa hắn, sương mù lở lở, xuyên qua sương mù còn có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người. Lý Thu Dạ không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức nào trên người này, nếu không phải người này chủ động lên tiếng, hắn còn thật sự không chú ý tới. Người này e rằng không đơn giản. Lý Thu Dạ nhíu mắt, theo trực giác của hắn có thể phán đoán được, người ngồi trên đài sen tuyệt đối không phải Kim Đan tu sĩ. Chẳng lẽ người này chính là Thái thượng trưởng lão Thiên Tinh môn trong truyền thuyết? Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ trong lòng đột nhiên giật mình, lập tức cúi người chắp tay cung kính nói, "Vãn bối Lý Thu Dạ, vô ý mạo phạm chân quân nhà tu, còn mong chân quân đừng trách." Hắn nói xong, không đội đứng dậy, tiếp tục cúi người hành lễ. Đúng lúc này, bóng người trên đài sen vung tay áo, sương mù tiêu tán, lộ ra một tu sĩ trung niên không giận mà uy. Người này chính là Thái thượng trưởng lão Thiên Tinh môn, Kim Hạc. Tiểu Hữu có mắt nhìn tốt. Kim Hạc không vì Lý Thu Dạ vô tình xông vào mà tức giận, ngược lại rất hòa nhã nói, "Ngươi chính là Lý Thu Dạ lập công đầu diệt sát tu sĩ hải giới đó sao? Chân quân quá khen rồi, chính là tiểu tử." Lý Thu Dạ thấy Kim Hạc đúng như hắn nghĩ, không có ác ý với hắn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Đứng dậy đi." Kim Hạc phất tay áo, vẫn lên một luồng linh phong, thổi Lý Thu Dạ đứng dậy. "Dạ, chân quân." Lý Thu Dạ chắp tay cảm ơn. Đang định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, một luồng thần thức cực kỳ khổng lồ đột nhiên bao trùm lên người hắn. Nhận ra Kim Hạc đang dò xét tình hình trong cơ thể mình, Lý Thu Dạ trong lòng thầm kêu không ổn. Trong cơ thể hắn thì không có gì đặc biệt, nhưng thức hải thì lại khác. Nơi đây ẩn chứa át chủ bài quan trọng nhất của Lý Thu Dạ là Không Minh trùng, tuy rằng loại trùng này ít người biết đến, nhưng với kiến thức của Nguyên Anh tu sĩ, chắc chắn sẽ nhận ra ngay lập tức. Hắn không biết Kim Hạc có dò xét thức hải của hắn hay không, nếu dò xét được Không Minh trùng, chỉ cần có thể giữ được mạng, nhường cho hắn cũng không sao. Sợ nhất là Kim Hạc sẽ giết người diệt khẩu. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ run rẩy nói: "Tiền bối ngài đây cả cơ thể bị thần thức của Nguyên Anh kỳ tu sĩ khóa chặt, hắn không dám có bất kỳ hành động nào." "Đừng hoảng." Kim Hạc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chương 225 Thiên Chỉ mở ra, chương 225 Thiên Chỉ mở ra, Kim Hạc vờn quanh trước sau thân hắn. Thế nhưng, hắn dường như không có bất kỳ hứng thú nào với thức hải của Lý Thu Dạ, chỉ phóng thần thức dò xét tình hình bên trong cơ thể hắn. Không lâu sau, Kim Hạc liền thu hồi thần thức. Lý Thu Dạ cũng thở phào nhẹ nhõm vào lúc này. Chỉ thấy Kim Hạc bay về đài ao sen, sương mù lại che phủ thân hình hắn. Chỉ nghe hắn trầm tư nói, "Khó trách ngươi có thể với tư chất tứ linh căn mà đột phá đến trúc cơ kỳ, thì ra là linh căn được tăng lên, nói đi, làm sao linh căn lại tăng lên?" Nghe vậy, Lý Thu Dạ lúc này mới hiểu ra, Kim Hạc đột nhiên dò xét tình hình bên trong cơ thể hắn, thì ra là vì nguyên nhân này. Đối mặt với câu hỏi cuối cùng của Kim Hạc, hắn cũng không hoảng sợ. Chỉ nghe Lý Thu Dạ bình tĩnh nói, "Bẩm chân nhân, tiểu tử mấy năm trước may mắn có được một quả xích biến quả, sau khi dùng mới tăng được tư chất hỏa linh căn. Như vậy thì không có gì lạ." Kim Hạc lẩm bẩm một câu, cũng không nghi ngờ lời Lý Thu Dạ nói là thật hay giả. Xích viêm quả tuy là chân bảo hiếm có, nhưng vẫn chưa đủ để khiến một tu sĩ nguyên anh kỳ động lòng. Nói cho cùng, cái được tăng lên vẫn là tư chất hỏa linh căn, trong cơ thể hắn vẫn là bốn loại linh căn thuộc tính. Xem ra tiểu tử ngươi còn có chút đạo vận, nhưng về sau nếu không có cơ duyên lớn hơn, e rằng ngươi tu thành kim đan sẽ có chút khó khăn. Kim Hạc thâm ý nói, chân nhân quá khen, vạn bối có thể đột phá đến trúc cơ kỳ đã là may mắn biết bao, sao dám vọng tưởng đạo kim đan đó. Lý Thu Dạ giả vờ một bộ dáng mãn nguyện, cố gắng không để những cảm xúc khác lộ ra. Thế nhưng trước mặt Kim Hạc, vị tu sĩ nguyên anh lão luyện này lại đầy dây sơ hở. Ha ha, chỉ nghe hắn cười khan một tiếng, chuyện về sau ai cũng không thể nói trước, tiểu tử thú vị, ta muốn xem ngươi có thể đi đến bước nào. Nói xong, hắn cũng không đợi Lý Thu Dạ trả lời, liền phất tay về phía hắn. Trong chốc lát, Lý Thu Dạ trong đầu lại truyền đến một trận cảm giác trời đất quay cuồng. Đợi đến khi cảm giác này biến mất, Lý Thu Dạ kinh ngạc phát hiện, hắn đã đứng bên ngoài tiểu thế giới. Nhìn màn sương mù trước mắt, hắn nào dám nán lại lâu hơn. Chỉ thấy hắn như làm trộm, vừa chạy vừa nhìn, liên tục độn hành mấy dặm đường, lúc này mới dừng lại. Hô thở dài một hơi, Lý Thu Dạ lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi nói, vừa rồi lại vô tình xông vào nơi tu luyện của Thái Thượng trưởng lão Thiên Tinh môn, may mà chân nhân không trách tội, nếu không hôm nay không chết cũng lột một lớp ra. Xem ra Thiên Tinh môn này thật sự phức tạp, thôi vậy, ta vẫn nên ngoan ngoãn ở lại, đợi thiên chỉ mở ra đi. Sau trận náo loạn này, hắn cũng không còn tâm trí nào để tiếp tục dạo chơi. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị quay về, phía sau lại truyền đến một giọng nói. "Ồ, là ngươi?" Nghe thấy giọng nói hơi quen thuộc này, khóe miệng Lý Thu Dạ co giật. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau hắn có một thiếu nữ áo đỏ tuổi 28 đang lững thững đi về phía hắn. Nữ nhân này chính là thiếu nữ mà hắn gặp ở trận pháp truyền tống ở Thiên Tinh Thành hôm đó. Khoe miệng thiếu nữ áo đỏ nết lên một nụ cười, "Đồ nhà quê, sao ngươi lại xuất hiện trong tông môn?" Nghe lời này, sắc mặt Lý Thu Dạ tối sầm. Nữ nhân này mở miệng ngậm miệng đều gọi hắn là đồ nhà quê, cho dù tính cách hắn khá tốt, nhưng cũng có chút không kiên nhẫn. "Lý Mô xuất hiện ở đây liên quan gì đến ngươi, hơn nữa Thiên Tinh môn này cũng không phải do ngươi quản lý, ngươi quản được sao?" Nói xong, Lý Thu Dạ liền không muốn tiếp xúc nhiều với nữ nhân này, một mạch đi về phía chỗ ở ngươi. Thiếu nữ áo đỏ tuy lời nói không lễ phép, nhưng không giỏi tranh cãi. Đối mặt với lời nói của Lý Thu Dạ, nàng nhất thời nghẹn lời. Lý Thu Dạ nói không nặng lời, cũng là để phòng nữ nhân này xấu hổ hóa giận, gây ra phiền phức không đáng có. Mà thiếu nữ áo đỏ cũng không tìm ra lỗi nào, cho dù nữ nhân này có kiêu ngạo đến mấy, cũng chỉ đành dậm chân tại chỗ, không mặt dày dây dưa với Lý Thu Dạ. Sau một đoạn xen kẽ nhỏ, Lý Thu Dạ quay về các lầu, yên lặng chờ đợi thiên chỉ mở ra. Trong khoảng thời gian này, chỉ khi Lý Thu Sinh hẹn hắn, Lý Thu Dạ mới chọn ra ngoài. Ngoài ra, hắn chưa từng rời khỏi các lầu nửa bước. Cáo Như Tân nghe tin hắn ở Thiên Tinh môn, cũng từng đến thăm một lần. Thế là hai người nói chuyện một lúc, từ miệng hắn biết được, Cáo Như Tân lại là một chủ phong, điều này khiến Lý Thu Dạ cảm thấy bất ngờ. Nhưng nghĩ lại cũng phải, tu vi của người này đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, trở thành chủ phong cũng không có vấn đề gì. Cứ như vậy an ổn trôi qua một tháng. Lúc này, dưới vách núi phía sau Thiên Tinh môn, Lý Thu Dạ cùng 50 vị tu sĩ trúc cơ khác đã đợi ở đây từ lâu. Trước mặt bọn họ, là một màn sáng màu vàng. Nhìn miếng lệnh bài bằng ngọc trắng trong tay, trên đó còn khắc chữ Đinh không nghĩ nhiều, Lý Thu Dạ nhìn các tu sĩ trúc cơ xung quanh. Trong số 50 người có mặt, ngoại trừ hắn không phải đệ tử Thiên Tinh môn, còn có một người nữa cũng không phải người Thiên Tinh môn. Người này mặc trang phục của Kim Đan Triệu gia, giống như hắn, trông có vẻ là lõng. Ngoài ra, Lý Thu Dạ còn phát hiện thiếu nữ áo đỏ cũng ở trong đó. Thế nhưng nữ nhân này đang nói chuyện với mấy nữ tu khác, không chú ý đến hắn. Đúng lúc mọi người đang sốt ruột chờ đợi, một luồng kim quang lướt qua trước mắt mọi người, rơi xuống trước mặt mọi người. Theo kim quang tiêu tán, một lão giả tóc bạc xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Lão giả này chính là Lục trưởng lão của Thiên Tinh môn. Vì số người đã đủ, vậy thì các ngươi hãy theo thứ tự lớn nhỏ trên lệnh bài mà lần lượt đi vào đi. Nói xong, Lục trưởng lão Thiên Tinh môn phất tay thu hồi màn sáng. Lúc này có thể phát hiện, phía sau màn sáng là một trận pháp, và giữa trận pháp còn có một đài đá cao bằng nửa người. Chỉ là bây giờ Lý Thu Dạ đang băn khoăn, theo thứ tự lớn nhỏ trên lệnh bài mà lần lượt đi vào là tình huống gì. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, đã có người đi vào trận pháp, đặt lệnh bài lên đài đá, theo ánh sáng lóe lên, biến mất không thấy bóng dáng. Thế nhưng lệnh bài trong tay người này, lớn nhỏ giống hệt lệnh bài trong tay hắn. Nhìn chữ khắc trên lệnh bài trong tay, Lý Thu Dạ với ánh mắt nghi hoặc, hỏi một tu sĩ trúc cơ của Thiên Tinh môn bên cạnh, vị đạo hữu này, việc vào thiên chỉ theo thứ tự lớn nhỏ của lệnh bài, có phải là theo giáp đất bính đinh không? Đúng vậy. Người này gật đầu. Ồ. Lý Thu Dạ lúc này mới có hứng thú, tiếp tục hỏi, vậy sự khác biệt về chữ có ý nghĩa gì, e rằng không chỉ là thứ tự vào trước sau chứ? Hề hề. Đạo hữu nói không sai, chữ trên lệnh bài càng nhỏ, nước thiên chỉ được phân đến càng tệ. Nói xong, người này liếc nhìn lệnh bài trong tay Lý Thu Dạ, phát hiện trên đó lại là cấp bậc đinh. Người này trong lòng muốn cười, nhưng lại sợ cười ra tiếng sẽ ảnh hưởng không tốt, thế là cố nén cười an ủi, đạo hữu đừng nản lòng, được phân đến thiên chỉ thứ cấp cũng chưa chắc là chuyện xấu. Ai cũng biết, linh dịch trong thiên chỉ thứ cấp này là linh dịch chảy ra từ thiên chỉ giáp cấp, nói không chừng ao linh dịch của ngươi còn là nước tắm của mỹ nhân số 1 tông môn chúng ta đó. Nói xong, người này chỉ về phía trước. Nghe nói nước thiên trì thứ cấp lại là nước tắm của thiên trì giáp cấp, khóe miệng Lý Thu Dạ không khỏi co giật. Theo hướng ngón tay của người này nhìn sang, phát hiện một nữ tử áo trắng và thiếu nữ áo đỏ đã gặp trước đó, đang đi về phía trận pháp truyền thống. Hai nữ tử quay lưng về phía hắn, không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn bóng lưng thì dung mạo chắc cũng không tệ. Nhưng đúng lúc nữ tử áo trắng quay người cúi xuống đặt lệnh bài, Lý Thu Dạ nhìn từ xa, cũng nhìn thấy nửa khuôn mặt, nhưng hắn không nhìn kỹ. Vì tất cả những điều này đều không quan trọng, nước tắm vẫn là nước tắm, không thể thay đổi được. Thế nhưng, điều khiến hắn khó chịu nhất là, thiên trì giáp cấp này còn có mấy đại hán thô lỗ. Chương 226 thiên trì kết thúc, bế quan tu luyện. Chương 226 thiên trì kết thúc, bế quan tu luyện. Ngay khi Lý Thu Dạ thầm than thở, các tu sĩ cầm lệnh bài giáp đẳng đã đi vào hết. Tiếp theo là đến lượt các tu sĩ cầm lệnh bài ớt đẳng tiến vào. Lý Thu Dạ kinh ngạc phát hiện, lệnh bài mà tu sĩ Triệu gia này cầm lại là ớt đẳng. Chắc hẳn Triệu gia Kim Đan vẫn còn chút thể diện. Mà hắn, một tu sĩ trúc cơ kỳ, có thể giành được một suất thiên trì thứ đẳng, cũng là một kết quả không tồi. Từ cuộc trò chuyện vừa rồi, Lý Thu Dạ biết được, tuy thiên trì thứ đẳng này là nước tắm, nhưng hiệu quả của nó thì giống hệ thiên trì bính đẳng. Nghe đến đây, lòng Lý Thu Dạ mới hơi cân bằng lại một chút. Và ngay khi hắn đang suy nghĩ, hầu hết các tu sĩ đã thông qua trận pháp truyền tống đến thiên trì. Hiện tại chỉ còn 7 tu sĩ ở lại đây, rõ ràng 7 người này, bao gồm Lý Thu Dạ, đều là thiên trì thứ đẳng. Thấy vậy, Lý Thu Dạ chậm rãi bước vào trận pháp, đặt lệnh bài lên thạch đài. Theo một luồng sáng bao bọc hắn, khi nhìn lại, thân hình Lý Thu Dạ đã xuất hiện trong một mật thất. Nhìn quanh, thứ đầu tiên đập vào mắt là hồ nước ở giữa mật thất. Ở giữa hồ nước còn có một bức tượng dị thú. Bức tượng dị thú này có thân hình rùa, cổ vươn cao, bốn móng vuốt sắc bén như móng vuốt chim ưng. Ngoài ra, đầu tượng có một cặp sừng nhọn, trông giống như đầu rồng. Chỉ thấy từ miệng bức tượng dị thú đang chảy ra một dòng nước màu trắng sữa, đổ vào hồ nước. Ngay khi dòng nước màu trắng sữa này chảy ra, còn kèm theo một luồng linh khí nồng đậm tỏa ra. Không cần nói nhiều, chất lỏng màu trắng sữa phun ra từ bức tượng dị thú này, tự nhiên là linh dịch được sinh ra từ linh mạch cấp 4. Lý Thu Dạ không đội vàng đi vào hồ để tu luyện, bởi vì linh dịch trong hồ lúc này vẫn chưa đủ nhiều. Hơn nữa lại không có giới hạn thời gian, chờ một lát cũng không sao. Hắn trước tiên dùng một tay hứng lấy linh dịch, nhìn kỹ, phát hiện trong linh dịch không có tạp chất bẩn thỉu. Sau đó Lý Thu Dạ thăm dò bên trong bức tượng, lúc này mới phát hiện, bức tượng này không chỉ đơn giản là dẫn linh dịch. Bên trong nó còn có một trận pháp, dùng để lọc các tạp chất bẩn thỉu phát sinh khi thiên trì giáp đang được sử dụng. Ao ào tốc độ chảy ra của linh dịch ngày càng nhanh, cho đến khi ngập nửa hồ nước. Lý Thu Dạ cởi bỏ y phục, khoanh chân ngồi trong hồ nước. Vừa mới bảo, hắn đã cảm thấy linh dịch theo lỗ chân lông đi vào cơ thể như đang bị đốt cháy. Thấy vậy, Lý Thu Dạ không phong bế lỗ chân lông trên bề mặt ra, vận chuyển công pháp, lỗ chân lông mở rộng, điên cuồng hấp thu linh dịch. Một luồng linh khí khổng lồ đi vào cơ thể hắn, và dưới sự dẫn dắt của Lý Thu Dạ, chạy qua tứ chi bách hải của hắn, và sau khi tuần hoàn khắp cơ thể hắn, lại bị hắn bài xuất ra ngoài. Lúc này có thể phát hiện, những linh dịch này sau khi tuần hoàn trong cơ thể hắn rồi bài xuất ra ngoài, còn mang theo một lượng lớn bùn đất tạp chất. Không chỉ vậy, sau khi bùn đất tạp chất theo linh dịch bài xuất ra ngoài, Lý Thu Dạ phát hiện trên cơ thể mình lại chuyển đến cảm giác kỳ lạ. Cảnh giới hơi lung lay trong đan điền, vào lúc này bùng phát mạnh mẽ. Mặc dù linh dịch đang đốt cháy bề mặt da hắn, nhưng hắn lại như không cảm giác được, tăng tốc vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu linh dịch trong hồ. Lúc này có thể phát hiện, da hắn đã đỏ bừng, linh dịch màu trắng sữa trong hồ đang biến thành màu đen với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những tạp chất bùn đất này, phần lớn là đan độc còn sót lại trong kinh mạch hắn do nuốt đan dược. Cùng với việc các tạp chất bị tắc nghẽn trong cơ thể hắn được bài trừ, cộng thêm linh khí chứa trong linh dịch, khiến hắn cơ bản không cần luyện hóa, trực tiếp hấp thu và hội nhập vào đan điền là được. Và khí tức trên người hắn cũng đang từng bước tăng lên. Lý Thu Dạ nhắm chặt hai mắt, máu trong cơ thể tuần hoàn tốc độ cao, hơi nóng bốc lên từ bề mặt cơ thể. Thần thái của hắn lúc này, thậm chí có thể dùng lò hơi đang cháy để hình dung. Cứ như vậy, kéo dài suốt một ngày, khí tức trên người Lý Thu Dạ đã đạt đến điểm giới hạn của trúc cơ sơ kỳ, chỉ còn một bước nữa là có thể tiến vào trúc cơ trung kỳ. Đáng tiếc, miệng bức tượng dị thú này đã ngừng chảy linh dịch, mà linh dịch trong hồ nước đã bị hắn hấp thu hết. Nhìn lớp tạp chất màu đen nổi trên mặt nước, sau đó lại nhìn cơ thể mình, phát hiện làn da hắn bây giờ đã trở lại màu sắc bình thường, nhưng độ săn chắc của cơ bắp toàn thân thì mạnh hơn trước rất nhiều. Hô cảm nhận sự sảng khoái chưa từng có trong cơ thể, Lý Thu Dạ thở ra một hơi trọc khí, rời khỏi hồ nước. Tiện tay thi triển một đạo khiết thân thuật, rửa sạch vết bẩn trên bề mặt cơ thể, sau đó mặc y phục vào. Đáng tiếc, nếu tu luyện ở thiên trì giáp đẳng, nói không chừng bây giờ ta đã đột phá trúc cơ trung kỳ rồi. Lý Thu Dạ lắc đầu, tỏ vẻ hơi tiếc nuối. Sau đó không lưu luyến nhiều, trực tiếp đẩy cửa đá mật thất ra. Lúc này cũng có không ít người đã ra khỏi mật thất của mình và đi về phía một trận pháp ở phía trước. Trận pháp này giống như trận pháp bên ngoài mật thất, rõ ràng cũng là một trận pháp truyền thống. Mật thất ở đây dường như được xây dựng bên trong núi, các bức tường xung quanh phía trên đều là tường đá và nguồn sáng duy nhất là những viên dạ minh châu được đặt xung quanh lối đi. Vì vậy, Lý Thu Dạ có thể khẳng định, nơi đây hẳn là bên trong linh mạch cấp 4 của Thiên Tinh môn. Đợi những người phía trước truyền tống rời đi, Lý Thu Dạ mới bước vào trận pháp, đặt lệnh bài lên, thông qua trận pháp truyền tống rời khỏi nơi này. Theo trận pháp vận chuyển, hắn cũng được truyền tống trở lại dưới vách núi nơi hắn đến. Lúc này, Lục trưởng lão Thiên Tinh môn đang ngồi trên một tảng đá lớn, nhắm mắt tĩnh tâm. Lý Thu Dạ đi đến trước mặt người này, hai tay dâng lên lệnh bài, vãn bối đã tu luyện xong, xin tiền bối thu hồi lệnh bài. Chỉ nghe hắn cung kính nói, "Ừm." Lão giả mở hé mắt, giơ tay lấy lệnh bài trong tay Lý Thu Dạ. Hắn tự nhiên nhìn ra sự thay đổi trên người Lý Thu Dạ, khẽ mỉm cười và nói, "Tiểu hữu khí tức ổn định, xem ra thu hoạch không nhỏ." "Ha ha, Văn bối cũng là nhờ được Quý tông quan tâm, mới có được đại vật này, còn phải cảm ơn tiền bối và trưởng môn câu nữa. Lý Thu Dạ khách khí nói.
Không cần khách khí, đây cũng là điều ngươi đáng được nhận. Nói xong, lão giả phất tay, ra hiệu Lý Thu Dạ rời đi.
Thấy vậy, Lý Thu Dạ gật đầu hành lễ, sau đó ngự kiếm bay lên đỉnh vách núi. Lúc này hắn đã vào thiên trì, ở lại thiên tinh môn đã không còn thích hợp, sau khi tạm biệt Lý Thu Sen, liền rời khỏi thiên tinh môn, đi về một hướng nào đó. Khi xuất hiện trở lại, đã ở ngoài thiên tinh hành. Còn hơn một năm nữa là bí cảnh vô vọng hải mở ra, Lý Thu Dạ dự định tận dụng thời gian này, xem liệu có thể nâng cao tu vi lên trúc cơ trung kỳ hay không, cũng tiện thể tu luyện nhập môn công pháp luyện thể cấp 3 hạ phẩm bách luyện quyết này. Hiện tại nhục thân hắn đã được linh dịch thiên trì tẩy rửa, tạp chất trong cơ thể đã được bài trừ, tu luyện công pháp này chắc cũng không khó khăn gì. Vừa nghĩ đến đây, tâm tư Lý Thu Dạ lập tức hoạt bát hẳn lên. Sau khi nộp linh thạch 1 năm rưỡi, hắn thành công tiến vào thiên tinh thành và đi về một hướng nào đó. Nhìn cảnh tượng trong thiên tinh thành, Lý Thu Dạ không khỏi cảm khái, cách đây hơn 10 năm kể từ họa yêu thú, số lượng tu sĩ trong thiên tinh thành cơ bản đã hồi phục trở lại. Cứ như vậy, vừa đi vừa xem, cuối cùng hắn đến khu vực động phủ, bỏ ra 2000 linh thạch, thuê một động phủ trung đẳng, thời hạn 1 năm rưỡi. Tiếp theo, hắn bắt đầu bế quan dài ngày.